Chương 858, làm một cái lớn. Chương 858, làm một cái lớn. Đang lúc Hiên Viên Hạo nghĩ hết biện pháp khuyên bảo Vu Diệu Chân thời điểm, Tề Nguyên đã nên ngang về tới trong phủ thành chủ khách viện. Chuyện gì xảy ra? Nhìn qua mặt kia sụp xuống tường viện, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, chợt vào nhà đem Kỷ Phạm từ trong trạng thái tu luyện kéo ra ngoài, thuận miệng hỏi, nơi này vừa vặn xảy ra chuyện gì? Chân tiên bối, ngài trở về. Nhìn thấy Tề Nguyên, Kỷ Phạm lập tức tinh thần chấn động, không có chút nào bị quấy rầy tu luyện bất mãn, vội vàng một năm một mười đem Đoan Mục Hy sự tình nói ra, cuối cùng còn nói bổ sung, Đoan Mục huynh đệ người cũng không tệ lắm, chính là tính cách đần độn một chút, đặc biệt là hắn nuôi con khỉ kia, tựa hồ đã thông nhân tính, nhìn xem rất cơ trí. Đoan Mục Hy. Nghe xong Kỷ Phạm miêu tả, Tề Nguyên thần sắc hơi động, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Tề Nguyên tự nhiên không để ý những cái kia việc nhỏ không đáng kể, duy nhất để hắn cảm thấy tò mò phương là Kỷ Phạm trong miệng thiếu niên tựa hồ thiên phú không tồi, tùy tiện liền cải tiến một môn sơ giai công pháp, thậm chí tại thi pháp phía sau đưa tới Thanh Dương Tiên Tông người chú ý, cứ việc trong lòng âm thầm nhớ kỹ quy tắc này tin tức, bất quá chỉ dựa vào điểm này hoàn toàn không đủ để hắn đem lực chú ý chuyển rời đến một cái vốn không che mặt phủ thành chủ thợ tỉa hoa trên thân. Dù sao Tề Nguyên liền Đoan Mục Hy người đều chưa từng thấy, tự nhiên không thể nào biết được đối phương là cái trong vòng một đêm thành tựu trúc cơ tuyệt thế yêu nghiệt, nếu không chắc chắn sẽ không giống bây giờ bình tĩnh như vậy. Biết rõ chuyện nguyên nhân về sau, Tề Nguyên liền thu lại suy nghĩ, đưa khí trịnh trọng đối với Kỷ Phạm phân phó nói, ngươi bây giờ lập tức ra khỏi thành, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần trở về, đi càng xa càng tốt, rõ chưa? Trước đây không lâu hắn từ Hiên Viên Hạo nơi đó biết được, tòa này Hóa Long thành ngày mai liền đem nên đón một tràng ngập trời hạo kiếp. Cũng không phải là Tề Nguyên không nghĩ cứu vớt trong thành những này vô tội sinh linh, mà là hắn căn bản cũng không có năng lực làm đến điểm này. Liên tính hắn hiện tại liền đem tin tức này nói cho Vu Phó Hằng, lại không nâng đối phương có thể hay không tin tưởng, cho dù vị thành chủ đại nhân kia tin, tại cục diện trước mắt bên dưới cũng không làm được cái gì. Bây giờ Minh Tuyền đạo quân liền tại nội thành, phàm là trong thành xuất hiện nửa điểm dị thường, ngay lập tức sẽ quấy rầy cái kia kinh khủng tồn tại. Căn cứ Hiên Viên Hạo bản giao, Minh Tuyền đạo quân xem như Ma Hoàng Điện thái thượng trưởng lão, chính là thực sự đỉnh cấp tán tiên, chọn vẹn vượt qua 9 lần tiên kiếp, trong tay còn nắm giữ một kiện tiên khí, thậm chí đều có thể cùng bình thường chân tiên tách ra bật tay. Loại tầng thứ này lại năng đã vượt xa Tề Nguyên tưởng tượng, trừ phi Thanh Dương Tiên Tông chân tiên lão tổ Thanh Dương Tử xuất quan, nếu không ai cũng không có năng lực chống lại. Cho dù lập tức hướng Thanh Dương Tiên Tông hoặc là Đại Càn Triều Đại Đỉnh Thỉnh cầu viện quân, chờ viện quân tới cũng phải trì hoãn không ít thời gian, sợ rằng Minh Tuyển đạo quân sớm đã đem toàn bộ Hóa Long thành tàn sát không còn. Hồng Hoang không thể so hậu thế, không gian quy tắc cực kỳ vững chắc, căn bản liền không có siêu viễn cự ly truyền tống trận loại vật này, tu sĩ phần lớn chỉ có thể bằng vào độn pháp đi đường. Càng không cần nhắc tới còn có thái tử dưới trướng Hắc Ám thế lực Tuyệt Ảnh Đường từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, hơi không cẩn thận, trong thành người sẽ chỉ chết càng nhanh. Có thể nói, hiện tại Hóa Long thành trên dưới gần như rơi vào một trạng tình thế chắc chắn phải chết, gần như không có bất kỳ cái gì cấp cứu hy vọng. Đương nhiên, xét thấy tiên đế phân thân tỷ lệ lớn còn ở lại chỗ này Hóa Long thành bên trong, Tề Nguyên cũng không nguyện ý không làm gì, vừa vặn ngược lại, hắn chuẩn bị thừa cơ làm một cái lớn. Dù sao hắn còn có một bộ chết thay khôi lỗi, lại thêm từ Hiên Viên Hạo nơi đó phục chế đến hoàng cực thánh thể, hoàn toàn có tư cách sóng một đợt. Thành công, chính hắn kiếm được đầy buồn đầy bát, thuận tiện còn có thể cho dân chúng trong thành tranh thủ đến một tia sinh cơ. Liên tính thất bại cũng không có quan hệ gì, nếu không hơi sợ cái mông trở về hậu thế, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Tại bắt đầu gây sự phía trước, Tề Nguyên quyết định trước tiên đem tiểu đệ của mình đuổi đi, để tránh người này mơ hồ làm cái đoán ma quỷ. Nghe đến đối phương muốn để chính mình đi, Kỷ Phạm lập tức sắc mặt đại biến, chợt vẻ mặt cầu xin nói ra, "Trần tiên bối, có phải là ta làm ra chuyện gì để ngài tức giận? Chỉ cần ngài nói ra, ta nhất định sửa, có thể hay không đừng đuổi ta đi?" "Đừng nói nhảm." Tề Nguyên thời gian có hạn, lười cùng người này rông dài, tức giận ngắt lời nói, "Ta đã đem thích hợp ngươi thể chất công pháp giao cho ngươi, ngươi chỉ cần làm từng bước tu luyện liền tốt, ngày sau thành tựu làm sao, đều xem vận mệnh của ngươi. Sau này nếu như còn có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại, không cần cùng cái nương môn giống như lằng nhà lằng nhằng, đi thôi." Thấy thế, Kỷ Phạm biết đối phương tâm ý đã quyết, đành phải cưỡng ép đè xuống trong lòng không muốn, thần sắc trịnh trọng đồng ý nói, "Trần tiên bối, ta cái này liền rời đi Hóa Long thành, ngài bảo trọng. Chờ tương lai tu luyện có thành tựu, ta tất nhiên sẽ trở về báo đáp ơn tình của ngài." Nói xong, hắn đối với Tề Nguyên sâu sắc cúi đầu, chợt cũng không quay đầu lại quay người rời đi, bộ pháp bên trong tràn đầy kiên định. Nhìn qua Kỷ Phạm dần dần biến mất thân ảnh, Tề Nguyên đôi mắt ngưng lại, trên mặt nổi lên vẻ hưng phấn. Là thời điểm để thời đại này cảm nhận được thiên địa hội uy danh. Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày, trong lòng lẩm nhẩm, "Thống tử, mở ra điểm tích lũy thương thành." Sau một khắc, Tề Nguyên trước mắt liền xuất hiện quen thuộc thương thành bảng, bên trong tràn ngập vô số hiếm thấy trên đời kỳ chân dị bảo, mà còn công khai đi giá, phân loại đều đủ. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét cướp, rất nhanh liền tại thiên địa kỳ vật một cột bên trong tìm tới chính mình muốn đồ vật. Nhân đạo hoàng khí. Phía dưới, còn bổ sung có nhỏ một nhóm miêu tả, nhân đạo hoàng khí chính là ước triệu nhân tộc cộng đồng ngưng tụ thành khí vận lực lượng, tích chứa trong đó có một cố lịch đại nhân tộc tiên tổ gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, người sáng lập tộc thịnh thế ý chí bất khuất. Nhân đạo mặc dù thấp hèn, hội tụ lại có thể cùng tiên đạo tranh phong, đóng đô hồng hoang. Chú ý, chỉ có đại càn hoàng tộc thành viên mới có thể ngự sử nhân đạo hoàng khí, phổ thông tu sĩ một khi bị nhân đạo hoàng khí lây nhiễm, nhẹ thì đạo cơ tổn thất lớn, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Bởi vì sử dụng nhân đạo hoàng khí hạn chế cực cao, mỗi hối đoái một sợi nhân đạo hoàng khí, chỉ cần thanh toán 800 điểm lịch tập điểm tích lũy. Quả nhiên, lần trước tại hối đoái pháp tướng công pháp thời điểm, hắn liền phát hiện hệ thống thương thành bên trong cái này đặc thù vật phẩm, lúc ấy còn tưởng rằng là vật vô dụng, không nghĩ tới thật là có một ngày cần dùng đến. Mặc dù Tề Nguyên không phải đại càn hoàng tộc, nhưng đừng quên, hắn hiện tại có thể thi triển hoàng cực thánh thể, hoàn toàn có thể hoàn mỹ khống chế cỗ này nhân đạo hoàng khí. Mà Hiên Viên Hạo sở dĩ biểu hiện được kê, là vì hắn vì tại thái tử trước mặt giấu rốt, căn bản cũng không có chủ động ngưng tụ nhân đạo hoàng khí. Trên thực tế, đại càn hoàng tộc tại nhân đạo hoàng khí nồng đậm trong hoàng thành có thể nói là hoàn toàn không nói đạo lý tồn tại, thần tiên tới đều muốn đi vòng. Hoàng khí ra thân, vạn pháp lui tránh. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên nhíu mày, đại khí 10 phần nói ra, mới 800 lịch tập điểm tích lũy, quá tiện nghi, trước cho ta đến 100 sợi nhân đạo hoàng khí, không đủ lại mua. Chương 859, tử vong nguy cơ, Phật môn hiện thế. Chương 859, tử vong nguy cơ, Phật môn hiện thế. Cùng lúc đó, một tòa âm trầm hắc ám trong mật thất. Đoan Mục Hi yếu ớt tỉnh lại, phát hiện chính mình đang bị trói gô trói tại trên một cái ghế, cả người không thể động đậy. Lại thêm cái hót truyền đến từng trận như kim trầm, làm cho hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình tình cảnh. Mình bị bắt cóc. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thần sắc đại biến, đầy mặt hốt hoảng ngắm nhìn bốn phía, đồng thời toàn thân dùng sức tính toán thoát khỏi gò bó. Nhưng mà vô luận hắn dây rủa như thế nào, trói buộc ở trên người dây thường vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, liền trong cơ thể pháp lực cũng bị một mực gấp cố, căn bản là để không nổi một tơ một hào. Đang lúc Đoan Mục Hi cực độ sợ hai thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động. Rất nhanh, cửa lớn mở ra, từ ngoài mật thất đi tới một cao một thấp hai đạo bóng đen, hai bóng đen này đều là áo đen che mặt, toàn thân đều bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh hung ác nham hiểm con mắt, cho người một loại thần bí cảm giác khó lường. Nhìn thấy hai vị này khách không mời mà đến, Đoan Mục Hi một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc, khẩn trương tâm tình bất an gần như đầy tràn toàn thân, run giọng hỏi: "Ngươi, các ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao muốn đem ta bắt tới đây đến?" "Tiểu tử, ngươi tỉnh ngược lại là thời điểm, tránh khỏi lão tử còn muốn phí sức đem ngươi tỉnh lại." Trong đó tên kia vóc người thấp bé người áo đen tà tà cười một tiếng, chợt ngữ khí lạnh lạnh nói: "Đến nơi này, không có ngươi hỏi vấn đề phần, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, nếu như lão tử tâm tình tốt lời nói không chừng có thể lưu ngươi một cái mạng, bằng không mà nói." Thời gian cấp bách, không cần cùng hắn nói nhảm. Người áo đen đồng bạn không nhịn được đánh gãy cái trước, chợt từ trong ngực móc ra một cái thân phận thẻ số, hướng lên trên mặt liếc qua về sau, nhàn nhạt hỏi: "Tên của ngươi là Đoan Mục Hi, là trong phủ thành chủ thợ tiểu hoa, không sai à?" Đoan Mục Hi giật mình trong lòng, nói gấp: "Vị tiền bối này, ta đang chuẩn bị thoát ly phủ thành chủ, đã không tính là người của phủ thành chủ, ngài có thể hay không thả ta?" "Siêu." Không đợi hắn nói xong, liền bị một đạo sắc bén hàn quang xuyên thủng bả vai, lập tức máu tươi vẩy ra, như mưa rơi phun ra tại mặt đất. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Đoan Mục Hi không tự chủ được kêu lên thảm thiết, suýt nữa bất tỉnh đi. Tên kia dáng người cao gầy người áo đen hừ lạnh một tiếng, lấy một loại không cho cự tuyệt ngữ khí nói ra: "Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ cần thành thật trả lời là được rồi, lại nói chút không quan trọng lời nói, bản tọa không ngại trực tiếp siêu hồn." Đoan Mục Hi cắn chặt môi, cố nén sợ hãi trong lòng, lớp lớp lo sợ hồi đáp: "Ta xác thực kêu Đoan Mục Hi, thân phận là phụ thành chủ thợ tiểu hoa." Mặc dù Đoan Mục Hi không biết cái gì là siêu hồn, nhưng từ đối phương thái độ liền có thể nhìn ra, tuyệt không phải cái gì thủ đoạn ôn hòa, hắn cũng không muốn thể nghiệm một cái. Nghe đến trả lời, cao gầy người áo đen nhẹ gật đầu, trầm giọng hỏi: "Tốt, ta lại hỏi ngươi, phụ thành chủ có phải là tới một vị thần y, hắn chữa khỏi thất hoàng tử Hiên Viên Hạo điên nhanh, để thất hoàng tử một lần nữa biến trở về người bình thường?" "Không sai." Đoan Mục Hi liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Mặc dù ta không tại hiện trường, nhưng chuyện này đã tại trong phụ thành chủ truyền ra, đều nói một cái tên là Lý Thời Chân thần y chữa khỏi đại ngốc tử thất hoàng tử, hiện tại thất hoàng tử đã khôi phục thần trí, cũng không tiếp tục lúc trước ngu dại rằng dốc. Mặc dù hắn cũng không có chính mắt thấy được toàn bộ quá trình, bất quá bây giờ phụ thành chủ trên dưới toàn bộ đều đang đàm luận nào đó thần y truyền kỳ sự tích, nghĩ không biết cũng không được." "Lý Thời Chân." Được đến đáp án về sau, hai tên người áo đen không khỏi liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm kinh ngạc. Hai người bọn họ là tuyệt ảnh đường xếp vào tại Hóa Long thành bên trong mật thám, đương nhiên biết chủ tử nhà mình, cũng chính là đương triều thái tử chuẩn bị đối thất hoàng tử động thủ sự tình. Không nghĩ tới thất hoàng tử sắp chết đến nơi, thế mà còn có thể khôi phục tâm trí, thay đổi đến bình thường. Chuyện này đối với hiệu chung với thái tử tuyệt ảnh đường đến nói, tuyệt đối là cái cực kỳ trọng yếu tình báo. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, cao gầy người áo đen có chút nheo mắt lại, thần sắc nghiêm túc hỏi: "Cái kia Lý Thời Chân hiện tại người ở nơi nào?" Đoan Mục Hi ấp úng hồi đáp: "Nghe nói chữa khỏi thất hoàng tử về sau, Lý Thần Y liền tại trước mắt bao người biến mất, tất cả mọi người nói Lý Thần Y là cái thần long kiến thủ bất kiến vi tuyệt thế cao nhân, dấu vết hoạt động không phải là chúng ta phàm phu tục tử có khả năng phỏng đoán." Trầm ngâm một lát sau, cao gầy người áo đen nhíu nhíu mày, đối với đồng bạn truyền âm nói: "Thất hoàng tử đột nhiên bị người chữa khỏi điên nhanh, việc này không tầm thường. Chúng ta muốn hay không đem chuyện này bẩm báo cho thái tử điện hạ?" Một người khác ánh mắt lập lòe, do dự một lát sau, vừa rồi truyền âm trả lời: "Phía trên giao cho ta hai nhiệm vụ là nhìn chằm chằm phụ thành chủ, để phòng có nhân vật trọng yếu chạy trốn. Chuyện này thực tế quá mức chút không thể tưởng tượng, nếu như không điều tra rõ ràng liền mạo muội báo cáo, sợ là sẽ phải bị phía trên trách phạt. Mà còn liền tính thất hoàng tử thật khôi phục bình thường, ngày mai cũng sẽ chết không có chỗ chôn, đối với thái tử điện hạ đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chúng ta không cần thiết vẽ vời thêm chuyện." Hai người truyền âm trao đổi một phen về sau, rất nhanh đạt tới nhất trí ý kiến. Đó lấy, cao gầy người áo đen đôi mắt phát lạnh, nhìn về phía Đoan Mục Hi trong ánh mắt mang theo từng tia sát ý. Hắn sợ dĩ không có trực tiếp động thủ siêu hồn, vốn là tính toán đang hỏi ra tình báo về sau, giữ lại Đoan Mục Hi xem như một cái đánh vào phủ thành chủ quân cờ. Hiện tại tất nhiên quyết định chủ ý, mang ý nghĩa tiểu tử này đã triệt để không có giá trị lợi dụng, đương nhiên phải sớm diệt khẩu, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, hắn giơ bàn tay lên, đối với Đoan Mục Hi mi tâm nhấn một ngón tay. Tại đối phương mắt lộ ra sát ý nháy mắt, Đoan Mục Hi con ngươi đột nhiên co lại, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân. Chẳng lẽ mình phải chết sao? Chính mình vừa vặn thoát ly phủ thành chủ, còn chưa kịp thi triển khát vọng, liền muốn lặng yên không tiếng động chết tại đây cái âm u nơi hẻo lánh sao? Mắt thấy tử vong càng ngày càng gần, Đoan Mục Hi hoảng sợ muôn dạng, trên mặt nổi lên sâu sắc tuyệt vọng. Ngay tại lúc giờ khắc này, một đạo ấm áp nhu hòa huy quang không hề có điểm báo trước tại trong mật thất bắn ra ra, giống như nắng ấm ốc tuyết, trong khoảnh khắc liền xua tán đi xung quanh âm lãnh cùng hắc ám. Tại cái này đoàn hào quang chiếu rọi phía dưới, liền đạo kia sắp thu hoạch tính mệnh khủng bố chỉ mũi nhọn cũng theo đó tan thành mây khói, chôn vùi vào hư vô. Người nào? Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, hai tên người áo đen song song giật mình, ánh mắt như điện nhìn về phía mật thất cửa lớn. Sau một khắc, đóng chặt cửa lớn chậm rãi mở rộng, theo bên ngoài đi tới một đạo tử bi thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, người đến dung mạo tuấn tú, áo trắng nhanh nhẹn, toàn thân trên dưới đều tản ra một cô khó mà miêu tả khí chất xuất trần. Chỉ là nhìn lên một cái, liền cho người một loại không nói ra được công chính ôn hòa cảm giác. Càng thêm làm người khác chú ý chính là, vị này nam tử trẻ tuổi đỉnh đầu trống rỗng, một phân tóc không có, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều đang nháy tránh phát sáng. Nhìn thấy đột nhiên dáng lâm nam tử đầu trọc, hai tên người áo đen nhưng là tê cả da đầu, tựa như là gặp quỷ đồng dạng, cả kinh kêu lên, Phật môn. Chương 860, đại sư, ngài có hay không thấy qua một cái con khỉ? Chương 860, đại sư, ngài có hay không thấy qua một cái con khỉ? Tại hai tên người áo đen kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, tuổi trẻ hòa thượng hai tay chắp lại, ngựa khi ôn hòa nói, Phật gọi, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, hai vị thí chủ tu vi không tầm thường, rất có tuệ căn, cần gì phải khó xử một cái người vô tội, uổng tạo sát nghiệt. Âm thanh ôn nhuận ổn định, lại giống như lôi âm rót vào tai, chấn động đến hai người não vang lên ong ong, trong lòng càng là sát ý biến mất, vô căn cứ sinh ra một tia ấy náy chi ý, căn bản sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Hai tên người áo đen liếc nhau, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra sâu sắc kiếm kỵ, còn có một tia hoảng hốt. Quả nhiên là Phật môn người. Bọn họ xem như thái tử dưới trướng thế lực, đương nhiên biết rõ đám này đầu chọc khó dây dưa chỗ, trước mắt cái này người trẻ tuổi tăng nhân quanh thân phản ý quanh quẩn, bộ bộ sinh liên, ít nhất cũng là kim thân cảnh giới Phật tu, tuyệt đối không dễ trêu chọc. Tự biết không phải là đối thủ về sau, hai người không do dự nữa, lập tức mở rộng thân hình, phân biệt hướng về hai cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Hai người này đều là tuyệt ảnh đường tinh nhuệ, toàn lực thi triển phía dưới, trong khoảnh khắc đã lướt đến cửa ra vào. Mắt thấy liền có thể bỏ trốn mất dạng, đột nhiên phía trước kim mang chợt hiện, hai người kêu lên một tiếng đau đớn, cùng nhau hướng về sau bay ngược mà quay về, không tự chủ được rơi vào tuổi trẻ tăng nhân trước mặt. A Di Đà Phật. Tuổi trẻ tăng nhân vẫn như cũ hai tay chắp lại, nhìn không chớp mắt, cao giọng nói ra, gặp nhau chính là hữu duyên, tiểu tăng cũng không phải là hồng thủy mãnh thú, hai vị thí chủ cớ gì không từ mà biệt. Nét mặt của hắn từ bi trang nghiêm, lần thứ hai để hai cái này tuyệt ảnh đường mật thám tâm thần cự chiến, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng hối bại. Ngắn ngủi do dự sau đó, dáng lùn người áo đen đột nhiên hít một hơi thật sâu, trên mặt nổi lên một tia quyết tuyệt, sư minh, ngươi biết quy củ, sư đệ ta đi trước một bước. Nói xong, hắn biểu lộ run lên, khí tức quanh người điên cuồng kéo lên, lại chuẩn bị tại chỗ tự bạo thân hồn. Tốt, chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại, chỉ chết mà thôi. Một tên khác người áo đen cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng ngưng tụ lại toàn thân pháp lực, tính toán đi theo ngọc thạch câu phần. Thấy thế, tuổi trẻ tăng nhân có chút nhíu mày, lắc đầu nói ra, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Hai vị làm sao như vậy cố chấp? Đang lúc nói chuyện, tuổi trẻ tăng nhân nhấc chỉ liên tục điểm, hai đoàn kim quang phân biệt chui vào trong cơ thể hai người, trong khoảnh khắc liền đem trong cơ thể hai người sao động pháp lực một mực trấn áp, làm cho bọn họ tự bạo cử chỉ tiêu trừ ở vô hình. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Quét. Hai tên tuyệt ảnh đường thần hồn chỗ sâu đột nhiên toát ra hai đạo quỷ dị hắc mang, vừa mới xuất hiện, liền tỏa ra từng tia từng sợi khủng bố tuyệt luân hủy diệt chi ý, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn về phía cách đó không xa tuổi trẻ tăng nhân. Thấy cảnh này, tuổi trẻ tăng nhân từ trước đến nay không hề bận tâm, đôi mắt bên trong hiếm thấy hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không dám thất lễ, lập tức hai tay kết ấn, sau đầu Phật quang đại phóng, mơ hồ ngưng tụ thành một tôn khí tức uy nga Phật Đà hư ảnh. Sau một khắc, đạo này mênh mông Phật quang liền cùng cái kia hắc mang chính diện tấn công. Ầm. Kèm theo một tiếng vang trầm, tuổi trẻ tăng nhân thân hình thoát một cái, đạp đạp lui mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân ảnh, liền sau lưng Phật Đà hư ảnh đều lung lay mấy cái, thoạt nhìn ảm đạm rồi không ít. Ngay sau đó, hắn ngước mắt nhìn lại, liền gặp được vừa rồi hai tên người áo đen đã thân tử đạo tiêu, liền hồn phách đều không có lưu lại. Thấy thế, tuổi trẻ tăng nhân không khỏi có chút nhíu mày, trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm trọng, thấp giọng lẩm bẩm, cấm hồn thuật, đây chính là chân tiên cấp độ thủ đoạn, xem ra cái này hóa long thành bên trong nước sâu đây. Bên kia, nhìn xem liên tiếp xuất hiện biến cố, Đoan Mục Hi người đều choáng váng, trận này quỷ vật khó lường, cao đoan cục, vượt xa phạm vi hiểu biết của hắn. Lấy lại tinh thần về sau, Đoan Mục Hi ha to miệng, đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy tên kia thâm bất khả trắc tăng nhân đã hướng bên này đi tới, tự tay giải khai trên người hắn dây thừng. Ý thức được đối phương cũng không có gây bất lợi cho chính mình ý tứ, trở về từ coi chết thiếu niên lập tức đại đại nhẹ nhàng thở ra, liên tục không ngừng từ trên ghế đứng lên, đầy mặt cảm kích không mình hành lễ, đa tạ đại sư ân cứu mạng, tiểu tử suốt đời khó quên. Tuổi trẻ tăng nhân khẽ mỉm cười, thái độ hiền lành nói ra, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ, tiểu thí chủ không cần khách khí như vậy. Tiểu tăng chống không định, chính là đại phạm thiên tự xuất ra thì cứu, hôm nay đi qua thành này, gặp tiểu huynh đệ bị kẻ xấu cưỡng ép, lúc này mới nảy lòng tham xuất thủ thi cứu. Trong ngôn ngữ lại trực tiếp thừa nhận chính mình từ đầu tới đuôi bảng quan toàn bộ bắt cóc quá trình, chờ đến người nào đó có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm mới hiện thân. Nguyên lai là chống không định đại sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe nói như thế, Đoan Mục Hi ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng rất có loại tất chó xúc động. Mẹ nó chính mình đây là trêu ai gẹo ai, vừa rời đi phủ thành chủ liền không khỏi liền bị đánh một côn, chịu một trận tra tấn không nói, xung quanh còn cất giấu một cái toàn bộ hành trình vây xem lão lục. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không đi chất vấn nhân gia vì cái gì không sớm một chút xuất thủ, mà là đàng hoàng tự giới thiệu, tiểu tử Đoan Mục Hy, vốn là phủ thành chủ này thợ tiểu hoa, bây giờ chuẩn bị rời đi nơi này, chưa từng nghĩ lại bị cái này một kiếp, để đại sư chê cười. Giờ phút này hắn còn không biết đối phương trong miệng xuất ra tỷ khưu chỉ là cái khiêm tốn từ mà thôi, chống không định thân phận chân thật, nhưng là Phật môn đại tông lớn phản chống không chùa Phật tử, tương lai có tư cách tiếp nhận chủ trì loại kia. Nguyên lai là Đoan Mục thí chủ, tiểu tăng hữu lễ. Chống không định mắt thấy thẩm vấn toàn bộ quá trình, đã sớm biết Đoan Mục Hy thân phận, thuận miệng khách sáo một câu về sau, cũng không có ý định quanh co lòng vòng, nghiêm mặt lời nói, theo tiểu tăng quan sát, đám kia kẻ xấu mục tiêu chân chính là thất hoàng tử, tất nhiên gặp, há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Không bằng chúng ta một đạo tiến về phủ thành chủ, đem chuyện này báo cho thất hoàng tử điện hạ, cũng tốt để phủ thành chủ trên dưới đề cao cảnh giác, để tránh bị người thừa lúc. Thân là Phật tử, chống không định lần này một mình ra chùa, nhưng thật ra là phụng chủ trì chi mệnh, hộ tống một kiện Phật bảo tiến về Phật môn tổ đỉnh đại lôi âm tự. Theo lý mà nói, hắn hiện tại trách nhiệm trong người, nhất không nên chính là phức tạp. Nhưng mới vừa từ Đoan Mục Hy trong miệng nghe được thông tin lại làm cho chống không định đổi chủ ý, quyết định tìm cơ hội tiếp xúc một chút khôi phục thần trí thất hoàng tử. Bây giờ Phật môn cùng Đại Càn Hoàng Triều quan hệ trong đó có chút vi diệu, nếu như có thể cùng thất hoàng tử Hiên Viên Hạo kết thiện duyên, làm cho đối phương tâm hướng Phật môn, nói không chừng tại sau này có thể trở thành Phật môn một cánh tay đắc lực. Dù sao Hiên Viên Hạo lại thế nào phế vật cũng là nhân hoàng chi tử, bây giờ bệnh nặng mới khỏi, nội tâm khẳng định chống rông cực kỳ, chính là hướng quán thâu Phật đạo lý niệm cơ hội thật tốt. Chống không định lặng yên suy nghĩ. A, đối mặt hòa thượng đề nghị, Đoan Mục Hy không nhịn được thần sắc cứng đờ, trong lòng một vạn cái không tình nguyện. Nếu như có thể nói, hắn thực sự là không muốn cùng Thanh Dương Tiên Tông người đánh đối mặt, trên người ngũ hành quyết căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bại lộ coi như lớn sự tình không ổn. Nhưng đối phương dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, cự tuyệt có vẻ như cũng không quá tốt nói ra miệng, xoắn xuýt sau đó, hắn đành phải gật đầu bất đắc dĩ, vậy được rồi, tiểu tử cái này liền cho đại sư dẫn đường. Ngay sau đó, Đoan Mục Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức giật mình trong lòng, không dằn nổi hỏi, đại sư, ngài tới thời điểm có hay không thấy qua một cái hầu tử? Nó đại khái lớn chừng bàn tay, trên người lông là kim sắc nói xong, hắn khoa tay múa chân đem kim bảo vệ ngoài đặc thù miêu tả một lần. Hầu tử. Chống không định lắc đầu, một mặt chắc chắn hồi đáp, tiểu tăng chưa từng thấy qua. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, Vu Diệu chân sắc mặt bình tĩnh nhìn qua trước mắt nam tử trẻ tuổi, thái độ tự nhiên hào phóng, Trần công tử, lần này nhờ có ngươi mời đến Lý Thần Y Điệp, chữa khỏi thất hoàng tử điên nhanh, Diệu thật vô cùng cảm kích. Chỉ là lễ mọn, không thành tình ý, còn mời Trần công tử không muốn chối từ. Nói xong, nàng thận trọng từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo nhận chứa đồ, một cái nhấc tay mà thôi, Vu cô nương khách khí. Tế Nguyên biểu lộ không thay đổi, tùy ý nhận lấy nhận chứa đồ, nghiễm nhiên một bộ không có chuyện gì người bộ dạng. Thấy thế, Vu Diệu chân trong lòng không tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ đối với Hiên Viên Hạo biến thái kế hoạch không hiểu rõ tình hình, như vậy cũng tốt làm. Nghĩ tới đây, nàng khẽ hất đôi mi thanh tú, đang chuẩn bị nói cái gì, cách đó không xa liền truyền đến liên tiếp chi chi cha cha âm thanh. Nghe đến âm thanh, Tề Nguyên cũng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn, liền thấy một cái toàn thân khỉ nhỏ lông vàng từ vượt qua tường viện, vội vã hướng về bên này chạy tới. Chương 861, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất thôn. Chương 861, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất thôn kim bảo. Nhìn thấy đột nhiên xông tới khỉ nhỏ, Vu Diệu chân lập tức khẽ giật mình, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nàng cùng Đoan Mục Hy ở giữa quan hệ không tệ, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này cùng Đoan Mục Hy gần như hình với bóng khỉ nhỏ. Đang lúc nói chuyện, khỉ nhỏ đã một cái bay vọt, đột nhiên nhào tới Vu Diệu chân dưới chân, một bên kéo túm lấy nàng mép váy, một bên không gì sánh được lo lắng chít chít khoa tay lấy cái gì, lộ ra cực kỳ bối rối. Tại nó trong suy nghĩ, trước mắt cái này nhân loại mỹ nữ là nhà mình chủ nhân thân cận nhất bằng hữu, thậm chí không có cái thứ hai. Trước đây không lâu, Vu Diệu chân còn đem chính mình cùng chủ nhân hai cái từ một đám nhân loại đáng sợ trong tay giải cứu đi ra. Bây giờ Đoan Mục Hy lại lần nữa gặp nạn, khỉ nhỏ ngay lập tức nghĩ tới chính là chạy đến tìm Vu Diệu chân xin giúp đỡ. Vu Diệu chân hiển nhiên cũng không có nhìn ra khỉ nhỏ muốn biểu đạt ý tứ, một mặt mỉm cười nói ra, chủ nhân ngươi để ngươi tới tìm ta sao? Bất quá ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành, ngươi trước chờ một cái đi. Bởi vì Đoan Mục Hy trước lúc rời đi cũng không có hướng nàng nói đừng, Vu Diệu chân lại không thể biết trước, căn bản liền không ý thức được là người nào đó xuất hiện nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, nàng còn có lời muốn cùng nam nhân ở trước mắt nói rõ ràng, đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng con khỉ này đi. Mắt thấy chính mình muốn tìm cứu binh thờ ơ, khỉ nhỏ tức giận nước mắt đều nhanh đi ra, càng thêm liều mạng lôi kéo địa bộ, sắc mặt kích động bất thuận. Bên kia, nhìn qua cái này từ trên trời giáng xuống khỉ nhỏ lông vàng, Tề Nguyên nguyên bản còn không để ý, chỉ cho rằng vật nhỏ này là Vu Diệu chân nuôi dưỡng sủng vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên người hắn yên lặng đã lâu thời không la bàn bỗng nhiên có phản ứng, truyền lại ra một trận nhẹ nhàng rung động. Phát giác được thời không la bàn dị thường, Tề Nguyên đầu tiên là sửng sở, chợt biểu lộ đại biến, trên mặt lộ ra một vẻ khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, không biết nghĩ tới điều gì, Tề Nguyên trong lòng cuộn loạn, không chút do dự bước nhanh về phía trước, đưa tay đem khỉ nhỏ nắm chặt. Chi chi chi, ý thức được mình rơi vào một người xa lạ trong tay, khỉ nhỏ bắt đầu liều mạng giãy giụa, vừa kinh vừa sợ phía dưới, một cặp móng không ngừng vung đẩy, trong mồm phát ra từng tiếng bén nhọn gào rít. Thấy cảnh này, Vu Diệu chân không khỏi có chút nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi, Trần công tử, ngươi làm cái gì vậy? Tế Nguyên đối Vu Diệu chân lời nói mắt điếc hai ngơ, không chút do dự đối thủ bên trong khỉ nhỏ thi triển giám định công năng. Cho dù chỉ giám định ra tới một cái tên, vẫn như cũ hao phí hắn mấy ngàn nghịch tập điểm tích lũy, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Tìm được Vạn Tượng Linh Lung Tháp. Nhìn thấy hầu tử đỉnh đầu vậy được sáng loáng văn tự, Tề Nguyên lập tức hết sức vui mừng, rất có loại đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Không nghĩ tới một phen trời xui đất khiến về sau, chính mình đau khổ tìm kiếm đồ vật thế mà chủ động đưa tới cửa. Không đợi hắn tinh tế trải nghiệm trong lòng phần này vui sướng, trong tay khỉ nhỏ tựa hồ tại kích thích cực lớn phía dưới phá vỡ một loại nào đó phong ấn, trên đầu đột ngột toát ra một đoàn chói mắt kim quang, tránh đến người mắt mở không ra. Đợi đến kim quang thu lại, liền thấy khỉ nhỏ đã bình yên vô sự từ giữa không trung rơi trên mặt đất, bên cạnh một nam một nữ thân ảnh của hai người thì đồng loạt biến mất không thấy gì nữa, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Xem như tất cả kẻ đầu têu, khỉ nhỏ cũng lâm vào một loại nào đó ngộng bức trạng thái, trọn vẹn ngốc trệ một hồi lâu, nó mới biểu lộ mê man nhìn xung quanh, hiển nhiên cũng không thể lý giải vừa rồi phát sinh sự tình. Giờ phút này, nó cặp kia nguyên bản tối tăm sắc nhãn đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, cái trán chẳng biết lúc nào nhiều một đạo quỷ dị kim sắc thụ văn, trên đó tản ra nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức, thoạt nhìn huyền ảo đến cực điểm. Ngay sau đó, khỉ nhỏ tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức tinh thần đại chấn, thật nhanh hướng về phủ thành chủ cửa ra vào chạy đi. Ở trong quá trình chạy trốn, khỉ nhỏ nguyên bản kim quang quanh quần đồng tử dần dần khôi phục thành lúc đầu màu đen, trên trán kim sắc thụ văn cũng cấp tốc cẩn nấp, biến trở về phía trước răng rớp. Không lâu sau đó, phủ thành chủ cửa ra vào liền truyền đến một đạo tràn đầy ngạc nhiên âm thanh, "Kim bảo, quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Cùng lúc đó, Tế Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, tiếp lấy liền cảm thấy được một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Lấy lại tinh thần về sau, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một mảnh ảm đạm không ánh sáng không gian hỗn độn, trước mắt khắp nơi tràn ngập xanh mượt mịt mờ mê vụ, không phân rõ trên dưới trái phải. Duy nhất để hắn cảm thấy một ít an lòng chính là, nơi này các loại đại đạo quy tắc 10 phần rõ ràng, linh khí cũng dư giả tới cực điểm, cho dù tại cái này thời gian dài lưu lại, cũng sẽ không đối thân thể sinh ra ảnh hưởng chút nào. Không đợi Tề Nguyên quan sát bốn phía, bên hai liền truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ dễ nghe, "Trần. Trần công tử, nơi này là nơi nào?" Quay đầu nhìn, liền thấy Vu Diệu Chân đồng dạng đầy mặt ngạc nhiên đứng tại cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần thất kinh. Thế mà liền nàng đều bị mang vào. Tề Nguyên nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, vừa rồi vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, "Nếu như ta không có đoán sai, con khỉ kia nhưng thật ra là cái nào đó bảo vật hóa thân, vừa rồi tại trời xui đất khiến phía dưới kiện kia bảo vật bị kích hoạt lên, làm cho chúng ta cùng nhau tiến vào bảo vật nội bộ." Thông qua phía trước Vu Diệu Chân cùng khỉ nhỏ đối thoại, hắn đã biết khỉ nhỏ chủ nhân, hoặc là nói tiên đế phân thân cũng không phải là trước mắt vị này tương lai hoàng tử phi, mà là một người khác hoàn toàn. Mặc dù như thế, đối phương vẫn là bị chẳng biết tại sao truyền tống đi vào, không thể không nói tỷ lệ lớn là bị chính mình cho dính líu. Đương nhiên, nếu như hắn đoán không sai, nơi này là Vạn Tượng Linh Lung Tháp nội bộ không gian. Mà Vạn Tượng Linh Lung Tháp chính là tiên đế sáng tạo đứng đắn tiên bảo, cũng không phải là cái gì ác độc tà khí, bên trong rất không có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bảo vật không gian. Liên tại Tề Nguyên như có điều suy nghĩ thời điểm, Vu Diệu Chân cũng không lo được chấn kinh rồi, đầy mặt hốt hoảng hỏi, "Vậy chúng ta có lẽ làm sao đi ra?" Tề Nguyên bất đắc dĩ giang tay ra, cười khổ nói, "Ta làm sao biết, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước." Đối với tình cảnh hiện tại, hắn cũng có chút đau đầu, cứ việc truyền tống công năng còn có thể sử dụng, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ có thể ở hiện tại khu vực bên trong truyền tống, không cách nào truyền tống ra ngoài. Có lẽ là vị trí thời không khác biệt quan hệ, đi tới Hồng Hoang về sau, hệ thống truyền tống công năng liền bắt đầu xuất hiện vấn đề, hoặc là nói là hạn chế. Nói cách khác, Tề Nguyên có thể tại Hồng Hoang thế giới bên trong không nhận trói buộc mở ra truyền tống, lại không cách nào trực tiếp truyền tống đến hậu thế. Bây giờ tiến vào cái này Vạn Tượng Linh Lung Tháp, thế mà còn là xuất hiện tình huống như vậy, có thể thấy được truyền tống công năng cũng không phải vạn năng, ít nhất hiện nay còn làm không được tùy tâm sử dụng. Gặp nam nhân bày tỏ thúc thủ vô sách, Vu Diệu Chân nhịn không được gương mặt xinh đẹp trở nên trắng, một trái tim chìm đến đáy cốc. Căn cứ nhật trình ăn bài, không quản nàng nguyện ý hay không, ngày mai đều phải tham gia cùng thất hoàng tử đính hôn nghi thức, nếu là đến lúc đó không thể kịp thời đuổi đi về, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Vu Diệu Chân rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh, gấp giọng nói ra, "Trần công tử, chúng ta cùng nhau tìm xem có cái gì xuất khẩu a, càng sớm rời đi càng tốt." Nàng rõ ràng, tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, hai người đồng hành xa so với một cái đơn đả độc đấu càng thêm an toàn, gặp phải nguy hiểm tối thiểu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng tốt. Tế Nguyên lập tức gật đầu đồng ý, hai người cấp tốc mở rộng thân hình, tại cái này mảnh hỗn độn không gian bên trong thận trọng thăm dò tiến lên. Kết thúc mỗi ngày, chậm chạp không có thu hoạch, Vu Diệu Chân dần dần hoa dung thất sắc, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ không ức chế được sợ hãi cùng tuyệt vọng. Xong đời, nàng đã chú định không đổi kịp trận này đính hôn nghi thức, cho dù hiện tại liền rời đi nơi này, đều không thể thay đổi kết quả. Đang lúc Vu Diệu Chân mặt không có chút máu, mất hết can đảm thời khắc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo mang theo kinh dị giọng nam, "Mau nhìn, bên kia hình như có một khối bia đá." Chương 862, Tuyệt tử chi trí, tù thần thạch bia. Chương 862, Tuyệt tử chi trí, tù thần thạch bia. Chẳng lẽ nói, nơi đó chính là nơi đây không gian cửa ra vào? Nghe vậy, Vu Diệu Chân lập tức mừng rỡ, cưỡng ép đè xuống trong lòng lo nghĩ, cấp tốc đi theo. Xuyên thấu qua mê vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy một khối tạo hình cổ phát màu xanh bia đá, phương này bia đá ước chừng có gần trượng lớn nhỏ, mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt tang thương vết tích, phản phất từ tuyên cổ mà đến. Bởi vì niên đại quá xa xưa, trên tấm bia đá văn tự đã bắt đầu mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra phía trên nhất hai cái tiên truyện, tù thần. Vu Diệu Chân hơi mở ra, ánh mắt vô ý thức nhìn hướng cách đó không xa nam nhân, đã thấy đối phương chính biểu lộ nghiêm túc quan sát đến bia đá, tựa hồ đang suy tư điều gì. Gặp nam nhân sắc mặt nghiêm trọng, Vu Diệu Chân cũng đi theo trong lòng căng thẳng, nghi hoặc hỏi: "Trần công tử, ngươi có cái gì phát hiện sao?" Tế Nguyên nhẹ gật đầu, trầm giọng hồi đáp: "Bia đá bên ngoài bố trí một tầng cực độ kiên cố kết giới, không quản là nhục thân vẫn là thần thức, đều không thể tiếp cận. Ta hiện tại chỉ có thể phát hiện nhiều như vậy." Vừa rồi hắn tính toán giám định một cái tấm bia đá này, lại phát hiện mình tay căn bản là chạm không tới bia đá bản thể, muốn giám định đều không thể nào nói đến. Đó lấy, hắn lại thử nghiệm sử dụng thần thức tra xét, kết quả vẫn như cũ không cách nào xuyên qua tầng kia bình chướng vô hình. Nghe nói như thế, Vu Diệu Chân cũng nếm thử tiếp cận bia đá, nhưng mà tựa như Tề Nguyên nói như vậy, vô luận nàng làm sao thi triển, đều không có cách nào đụng chạm lấy bia đá. Đối mặt cổ quái như vậy chẳng diện, vừa vặn còn nổi lên một tia hy vọng, Vu Diệu Chân triệt để lòng như cho nguội, đầu ngón tay xít sao nắm lại, giữa lông mày lộ ra nồng đậm sầu lo. Căn cứ nàng đối thời gian cảm giác, hiện tại đã đến ngày thứ 2 trạm vạng tối, dựa theo nguyên bản quá trình, ngoại giới đính hôn nghi thức đều muốn kết thúc. Tại đính hôn nghi thức bên trên, nàng cái này tương lai hoàng tử phi lại đột nhiên mất tích, chú định sẽ cho người hướng đào hôn phương diện đi liên tưởng. Hiên Viên Hạo dù nói thế nào cũng là hoàng tử tôn sư, lại gặp phải đến vị hôn thê công nhiên đào hôn, đối với đại cản hoàng tộc mà nói, tuyệt đối là một loại to lớn nhục nhã. Một khi bởi vậy chọc giận nhân hoàng bệ hạ, chọc cho vị kia chí tôn giáng tội xuống, không những phụ thành chủ trên dưới toàn bộ đều sẽ đại họa lâm đầu, liền Thanh Dương Tiên Tông đều đem nhận đến không nhỏ liên lụy. Nghĩ tới đây, một cỗ sâu sắc tuyệt vọng cùng tự trách xông lên đầu, Vu Diệu Chân nhịn không được thương tâm, hai chuôi nước mắt trong suốt tràn mi mà ra, buồn bã hỏi: "Trần công tử, nếu như ta hiện tại liền tự sát chờ ngươi sau khi ra ngoài, có thể hay không đem ta thi thể đưa đến đại càn hoàng thành, xem như là cho một cái hoàng thất bằng giao?" Vu cô đương, ngươi đây là nói cái gì mê sảng? Tế Nguyên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Tất nhiên khốn đến nơi này, chúng ta nghĩ biện pháp đi ra không được sao? Không cần thiết tùy tiện nói chết." Vu Diệu Chân lắc đầu, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, ngữ khí bi ai nói ra: "Ta không có cách nào đúng hạn xuất hiện tại đính hôn hiện trường, đã là phạm vào sai lầm lớn, sống sẽ chỉ cho người bên cạnh mang đến tai nạn. Nếu như ta chết rồi, lưu tại tông môn buồn bệnh ngọc bài ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng, đến lúc đó ngược lại có thể tẩy cố ý đào hôn xử phạt, là người nhà tranh thủ một chút hy vọng sống. Cái này mẹ nó đều là cái gì náo mạch kín a? Vốn cho rằng sư muội Thủy Vân san phá hư nhà mình sư tỷ thông gia kế hoạch liền đầy đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới Vu Diệu Chân so với kia nha đầu còn bướng bỉnh." Tế Nguyên đầy mặt im lặng, nghiêm trọng hoài nghi Thanh Dương Tiên Tông người có phải là não đều có vấn đề. Nổ nước bọt về nổ nước bọt, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Vu Diệu Chân đặt chỗ này xuân đau thu buồn, lúc này liền mở miệng quyên nhủ: "Vu cô đương, nếu như Trần Mộ đoán không sai, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, cho dù tại chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, ngoại giới có thể chỉ qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Chỉ cần chúng ta mau chóng tìm tới cách đi ra ngoài, có lẽ liền sẽ không bỏ lỡ đính hôn nghi thức." Ngươi nói là sự thật?" Nghe nói như thế, Vu Diệu Chân thân thể mềm mại run lên, nguyên bản ảm đạm vô thần con mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tề Nguyên: "Không phải là đang gạt ta à?" Tề Nguyên tức giận liếc mắt: "Đương nhiên là thật, ta cũng không phải là nhàn không có chuyện gì, lừa ngươi làm cái gì? Vạn Tượng Linh Lung Tháp vốn chính là một kiện chứa đựng thời gian chi lực tiên bảo, có thể thay đổi thời gian trôi qua thực sự là không thể bình thường hơn được. Mà còn đang tìm ra miệng quá trình bên trong, hắn thật đúng là phát hiện một chút mánh khỏe. Rõ ràng nhất chính là tại hệ thống công năng danh sách bên trong, đại biểu thần chi hữu thủ làm lệnh thanh tiến độ thay đổi đến dị thường chậm chạp. Căn cứ cầu hệ thống thiết định quy tắc, thần chi hữu thủ thời hạn có hiệu lực là 7 ngày. Mỗi lần thi triển về sau, thần chi hữu thủ thiên phú phía dưới sẽ xuất hiện một cái dị thường dễ thấy thanh tiến độ, chỉ có chờ thanh tiến độ bổ đầy mới có thể lại lần nữa phong thích. Hắn trước đây không lâu mới từ trên thân Hiên Viên Hạo phục chế tới một môn hoàng cực thánh thể, bởi vậy trước mắt thanh tiến độ đang đứng ở dần dần bổ sung trạng thái. Có thể căn cứ Tề Nguyên quan sát, bây giờ thanh tiến độ bổ sung tốc độ quả thực có thể dùng tốc độ như rùa hình dung, cùng trạng thái bình thường so sánh, trọn vẹn chậm nghìn lần không chỉ. Cái này liền chứng minh, tiên bảo không gian bên trong thời gian trôi qua bị thả chậm ít nhất 1000 lần. Ý thức được điểm này về sau, Tề Nguyên lập tức liền ý thức được cái đồ chơi này chỗ kinh khủng, lúc ấy liền bị khiếp sợ không nhẹ. Đối với tu sĩ đến nói, loại công năng này quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Chỉ cần tại Vạn Tượng Linh Lung Tháp bên trong tu luyện, liền có thể được đến so ngoại giới nhiều 1000 lần thời gian, tu luyện 1 năm tương đương người khác tu luyện 1000 năm, liền thọ nguyên đều sẽ bị kéo dài nghìn lần. Càng không cần nhắc tới, ở bên trong nuôi dưỡng yêu thú, bồi dưỡng linh thảo. Tùy tiện suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến thật nhiều loại đáng giá khai thác sử dụng tình cảnh. Vạn Tượng Linh Lung Tháp bên trong năng lực cường đại như thế, cho dù làm nhân vật chính kim thủ chỉ, đều có vẻ hơi quá mức vượt chỉ tiêu. Bên kia, gặp Tề Nguyên đầy mặt lời thề son sắt, không có chút nào lừa gạt chính mình ý tứ, Vu Diệu Chân căng cứng tâm thần cuối cùng trầm tĩnh lại, một đôi mắt đẹp lần nữa khôi phục hào quang, không gì sánh được cảm kích nói ra: "Trần công tử, cảm ơn ngươi thay ta giải trừ trong lòng tích tụ, vừa rồi thật sự là thật xin lỗi, là ta quá bi quan." "Không sao." Tề Nguyên xua tay, từ tốn nói: "Hiện tại chúng ta đều tại trên một cái thuyền, vẫn là mau chóng tìm tới xuất khẩu mới là đứng đắn." Vu Diệu Chân nhu thuận nhẹ gật đầu, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mắt trên tấm bia đá. Hai người bọn họ đều là tu vi cao tuyệt hạng người, trong khoảng thời gian ngắn liền tìm tòi rất lớn một phiến khu vực, mà khối này cổ quái bia đá chính là hiện nay thu hoạch duy nhất. Đáng tiếc bia đá bên ngoài kết giới quá mức kiên cố, để người có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Liên tại Vu Diệu Chân âm thầm cảm thấy khó xử thời điểm, liền thấy trong tay Tề Nguyên đột nhiên nhiều thêm một món lớn chừng bàn tay la bàn. Sau một khắc, Trên la bàn bộc phát ra một bó bạch quang chói mắt, cái này bộc bạch quang trong khoảnh khắc liền xuyên qua bia đá mặt ngoài cấm chế, chiếu rọi tại bia đá chính giữa. Quả nhiên có hiệu quả. Thấy thế, Lệ Nguyên ánh mắt sáng lên, lập tức liền ý thức được tự chọn đúng. Thời không la bàn cùng vạn tượng linh lung tháp bên trong Đồng Tông Đồng Nguyên, thông qua thời không la bàn phá không lực lượng, có thể tùy tiện mở ra bia đá phía ngoài kết giới. Đúng lúc này, trên tấm bia đá văn tự như cùng sống tới đồng dạng, dần dần vặn vẹo biến hình, cuối cùng hào quang đại phóng, hóa thành một đạo tĩnh mịch khó lường quỷ dị cửa ra vào. Nhìn thấy cái này tản ra từng tia mênh mang chi ý thần bí cửa ra vào, Tề Nguyên cùng Vu Diệu chân lướt nhau, chợt hết sức an ý song song bước vào trong đó. Giờ phút này, hai người đều ôm một cái ý tưởng giống nhau, tấm bia đá này làm thần bí như vậy, phía sau cửa nói không chừng chính là xuất khẩu vị trí. Chương 863, Tế tự hiện trường, Thiên Diệu đại thần. Chương 863, Tế tự hiện trường, Thiên Diệu đại thần. Cái này, đây là nơi nào? Nhìn qua xung quanh thổ địa ra bị nẻ, không có một ngọn cỏ hoang vu cảnh tượng, nguyên bản còn lòng tràn đầy mong đợi Vu Diệu chân nhịn không được cau mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Tề Nguyên đồng dạng lên tinh thần, biểu lộ cảnh giác dò xét bốn phía. Cùng tiến vào cửa ra vào phía trước không gian so sánh, nơi này linh khí mỏng manh tới cực điểm, trên bầu trời bất ngờ treo một vòng thiêu đốt mạnh mặt trời, mãnh liệt ánh mặt trời vãi xuống đến, có loại như thiêu như đốt cảm giác. Thấy cảnh này cảnh tượng, Tề Nguyên nhịn không được giật mình trong lòng, lập tức liền xác nhận nơi này cũng không phải là phía ngoài Hồng Hoang thế giới. Hồng Hoang thế giới linh khí không có khả năng như vậy mỏng manh, càng quan trọng hơn là, tại thời đại Hồng Hoang, trên trời vĩnh viễn tồn tại có 9 cái mặt trời, mà không phải một cái. Nơi này tựa hồ là một chỗ xa lạ tiểu thế giới. Tề Nguyên đôi mắt nhắm lại, trong miệng nói ra, căn cứ nơi đây linh khí mỏng manh trình độ đến xem, cho dù có tu sĩ tồn tại, thực lực cũng cao không đến đến nơi đâu. Vu Diệu chân nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ tán đồng, từ khi bị điểm tỉnh về sau, nàng đối người nào đó tín nhiệm cảm giác gia tăng thật lớn, nghiễm nhiên đã đem bên người nam nhân trở thành chủ tâm cốt. Hai người lẫn nhau, thận trọng tiếp tục thăm dò tiến lên, bởi vì sợ hai gặp phải nguy hiểm, bọn họ lựa chọn thu lại khí tức, tầng trời thấp phi độn, đem tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Theo thâm nhập, trong hoang mạc dần dần xuất hiện một chút kỳ dị kiến trúc, phần lớn đều là đất vàng xây dựng đơn giản ốc xá, thoạt nhìn thô ráp tới cực điểm. Mà còn đại bộ phận ốc xá đều tụ tập xây lên, hiển nhiên đã từng là một chỗ thôn xóm, nhưng đã triệt để rách nát, chỉ còn lại từng đống đổ nát thê lương. Không lâu sau đó, mảnh này không giới hạn hoang mạc cuối cùng nên đón phần cuối, phía trước xuất hiện bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng, bên trong xen lẫn một chút xanh đậm, là phiến đại địa này tăng thêm một ít sinh cơ. Có lẽ là bởi vì quá mức khô hạn quan hệ, đồng ruộng bên trên cây trồng đại bộ phận đều khô héo khô vàng, còn lại cũng mệt mỏi suy sụp, tùy thời cũng có thể triệt để chết héo. Mau nhìn, nơi đó có một đám người. Nghe đến Vu Diệu chân tiếng kinh hô, Tề Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên phát hiện ngoài trăm dặm có một tòa tế đàn to lớn, tế đàn xung quanh đoàn khí quanh quẩn, huyết khí trùng thiên, bày biện mấy cỗ tử trạng thê thảm thi thể. Trung ương tế đàn đứng sừng sững lấy một tôn cao lớn nguy nga tự thần, tôn thần này như bị tạo hình cưu diện răng nanh, sau lưng mọc lên hai cánh, trong tay cầm một thanh quyền trượng, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Tượng thần phía dưới, một đám quần áo quái dị, toàn thân treo đầy các loại phối sức vu sư chính mang theo một bộ dữ tợn đáng sợ mặt nạ, một bên nói lẩm bẩm, một bên nhảy một loại nào đó quỷ dị mười phần vũ đạo. Bên ngoài, mấy ngàn tên áo vải lam lũ, màu da đen nhánh bộ lạc bình dân thành kính quỳ rạp trên đất, không ngừng hướng tế đàn lễ bái, phảng phất tại cầu nguyện cùng bái. Tế tự. Tế Nguyên nhíu mày, gần như nháy mắt liền biết rõ đám này dân bản địa đang làm cái gì. Không đợi hắn mở miệng, bên cạnh Vu Diệu chân liền đã giận tím mặt, khẽ kêu nói, đại can hoàng triều cảnh nội nghiêm cấm thủy tự tà thần, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám trước mặt mọi người huyết tế người sống, quả thực phát rồ. Đang lúc nói chuyện, nàng chân đạp hào quang, thân hình như điện bay tới tế đàn, chợt tay ngọc vừa nhấc, đối với cái kia tôn thần giống liền đập đi xuống. Ầm. Làm băng đá tượng thần ầm vang vỡ vụn, xung quanh mấy cái tế ti bị dọa lộn nhào, chạy từ phía. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, nguyên bản náo nhiệt huyết tế hiện trường đột nhiên yên tĩnh, những cái kia quỷ trên mặt đất dân bản địa vô cùng kinh hoàng thất thố, đồng loạt nhìn về phía trên tế đài Vu Diệu chân, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng mê man. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, một tên hình dạng tăng thương, chống quải trượng lão giả lập tức mặt lộ vẻ cùng nhiệt, liên tục không ngừng đối Vu Diệu chân lễ bài nói, nàng nhất định là thần minh. Thần minh hiển linh. Theo lão giả câu nói này, phu cận tất cả bách tính nộn nhịp bắt trước, sợ xanh mặt lại đối với Vu Diệu chân dập đầu cầu nguyện. Thần minh a, chúng ta Đông Sơn bộ lạc đã dòng ra 3 tháng không có tiếp theo giọt mưa, thật sự nếu không trời mưa, đồng ruộng bên trong hoa màu sẽ tuyệt tử. Chỉ cần ngài chịu ban thưởng mưa móc, chúng ta chắc chắn là ngài đắp nạn tượng thần, ngày ngày thành kính tế bái, tuyệt không lười biếng. Thỉnh thân sáng chiếu cố chúng ta. Nghe đến mấy cái này liên tục không ngừng cầu nguyện, Vu Diệu chân gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới những này dân bản địa thế mà đem nàng cho rằng thần minh. Bất quá đối diện với mấy cái này dân bản địa khổ sở cầu khẩn, nàng trong mắt vẫn là lộ ra một ít không đành lòng, làm hợp đạo cảnh cường giả, hành vân bố vũ đối với nàng mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng không đợi Vu Diệu chân có động tác, bên hai liền truyền đến Tề Nguyên tỉnh táo truyền âm, đường đội hành động mù quáng, những này dân bản địa tất cả đều là chút phàm nhân, lại dễ dàng như thế liền đem ngươi nhận làm thần minh, chứng minh thế giới này rất có thể thật sự có thần minh tồn tại. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là trước biết rõ ràng tình huống lại nói. Nghe vậy, Vu Diệu chân thần sắc hơi động, lập tức liền dập tắt xuất thủ tâm tư. Đối phương nhắc nhở không sai, nàng vừa vặn phá vỡ một cái tượng thần, nếu tòa kia tượng thần đại biểu cho một tôn thần sáng lời nói, cử động như vậy rất có thể sẽ rước lấy phiền phức. Bây giờ chính mình mới đến, đối với nơi này tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả, nếu không cẩn thận trêu chọc đến một loại nào đó đáng sợ tồn tại, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Đang lúc hai người lòng sinh đi ý thời điểm, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo, một đạo nguy nga hùng vị âm thanh từ tầng mây bên trong vang lên, phương nào mà trộm, lại dám phá hư ta chi tượng thần, nhanh chóng tới nhận lấy cái chết. Kèm theo cái này âm thanh gầm thét, vạn trượng hư không bên trên tuôn ra một đoàn nồng đậm hơi khói, giống như mây đen lăn lộn không ngớt, dần dần hội tụ thành một tôn thần hình dáng. Cưu diện thân thể, sau lưng mọc lên hai cánh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới chúng sinh, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Nhìn thấy thần minh xuất hiện, ở đây các cư dân bản địa lập tức bị sắc mặt tái nhợt, lớp lớp lo sợ không ngừng dập đầu, khẩn cầu thần minh tha thứ, vĩ đại thiên diệu đại thần, đánh vỡ tượng thần chính là hai cái này xa lạ ngoại lai thần, không liên quan chúng ta Đông Sơn bộ lạc sự tình a. Chúng ta nguyện ý lại tế tự 500 người sinh, cầu ngài bất giận. Nhìn thấy nào đó đại thần bộ này uy phong lẫm lâm bộ dáng, Tề Nguyên đầu tiên là sững sờ, chợt con mắt trợn to, trên mặt nổi lên một vẻ kinh dị, vị này thiên diệu đại thần, làm sao sẽ như thế? Yếu. Nghĩ tới đây, hắn cùng một bên Vu Diệu chân lướt nhau, hai người gần như đồng thời phóng lên tận trời, đón lấy vị kia thiên diệu đại thần. Đối đầu không biết sâu cạn địch nhân, tốt nhất phương thức xử lý chính là xuống tay trước thăm dò một phen, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền lui, tự tìm cái chết. Gặp hai cái con kiến hôi nhân tộc thế mà chủ động hướng mình phát động khiêu khích, thiên diệu đại thần lập tức giận tím mặt, đang chuẩn bị đại phát thần uy, kết quả liền tạo hình đều không có dọn xong, liền bị hợp đạo cảnh giới khủng bố uy thế áp chế đến không thể động đậy. Quả nhiên là cái hư hóa. Thấy tình cảnh này, Tề Nguyên ngược lại không có ý định động thủ đem nó diệt sát, mà là ra hiệu Vu Diệu chân an tâm chớ đội, đi qua đem đầy mặt kinh hãi muốn tuyệt thiên diệu đại thần sách. Người này thoạt nhìn hung thần ác sát, châu bỏ dỗ rảnh, luận thực lực nhiều nhất cũng liền cùng bình thường nguyên anh không sai biệt lắm, hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép 1800 cái. Ngươi, các ngươi là ai, làm sao sẽ mạnh đến mức độ này? Phát hiện chính mình tại cái này hai cái nam nữ xa lạ trước mặt không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, thiên diệu thần cặp kia màu xanh lam dựng thẳng trong đồng tử lộ ra sợ hãi thật sâu, liền âm thanh đều mang tới vẻ run rẩy. Phía dưới các cư dân bản địa cũng nhìn trợn mắt hốt hoồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên diệu đại thần có thể là cái này phương viên trong vạn dặm cường đại nhất thần minh, tại cái này hai cái ngoại lai thần trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, cùng cái con gà con giống như bị tùy ý nắm. Trong lòng bọn họ, chỉ có thần minh mới có thể nắm giữ loại này vượt qua phàm tục lực lượng. Đối với trước mắt cái này yếu đến cực kỳ cái gọi là thần minh, Tề Nguyên lời nói nhảm, trực tiếp nói ra, ta hỏi ngươi đáp, nếu có nửa câu nói ngoa, lập tức để ngươi hình thần câu diện. Cảm nhận được Tề Nguyên trên thân không che giấu chút nào khí tức khủng bố, thiên diệu đại thần chật vật nuốt ngụm nước bọn, liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Chương 864, lúc đó còn cho là mình rất đẹp TRI chương 864, lúc đó còn cho là mình rất đẹp TRI gì thất chi địa. Từ phía trên ánh sáng đại thần trong miệng, Tề Nguyên cuối cùng làm rõ đó là cái địa phương nào. Mảnh đất này căn bản liền không tồn tại đúng nghĩa tu sĩ, trừ số lượng không rõ dân bản địa bên ngoài, còn chiếm cứ đủ tiểu thần minh. Mà thần minh thu hoạch được lực lượng con đường vô cùng đơn giản, chính là muốn tranh thủ tận khả năng nhiều tín đồ, từ các tín đồ trên thân liên tục không ngừng hấp thu huyết thực cùng tín ngưỡng chi lực. Thần minh dưới trướng cái bệ càng lớn, tín đồ càng nhiều, tự thân liền sẽ càng cường đại. Bởi vậy, thần minh ở giữa xung đột phần lớn cũng là vì tranh đoạt tín đồ, người thắng sẽ tại ngay lập tức phá hủy kẻ thất bại tượng thần cùng thần miếu, ép buộc đối phương tín đồ thay đổi tín ngưỡng. Căn cứ thiên diệu đại thần thuyết pháp, hắn đã là trong khu vực này cường đại nhất thần chỉ, nắm giữ mấy trăm vạn tín đồ, thời gian trôi qua rất là thoải mái, cho tới hôm nay một chân đá vào tấm sắt bên trên. Hiểu được những tình huống này về sau, Tề Nguyên không khỏi có chút im lặng, này một ít bản lĩnh đều có thể xưng vương xưng bá, xem ra cái này di thất chi địa lực lượng cấp độ chẳng ra sao cả. Đương nhiên, cũng có thể là thiên diệu đại thần là thần minh bên trong yếu nhược, chính mình còn không có gặp phải cường giả chân chính. Bên kia, Vu Diệu chân thì là đôi mi thanh tú cao lại, trầm giọng nói, từ khi lấy thần chi chiến kết thúc về sau, trên đời thần minh gần như tuyệt tích, không nghĩ tới nơi này vẫn còn sót lại lấy số lượng không ít thần minh, chính là không biết di thất chi địa người sáng tạo là thần thánh phương nào. Lấy thần chi chiến, nghe đến cái này có chút tên xa lạ, Tề Nguyên không nhịn được sững sờ một chút, có chút nghi ngờ hỏi, Vu cô đương, như lời ngươi nói lấy thần chi chiến là có ý gì? Hắn đi tới thời đại hồng hoang tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, có thể nói là loay hoay chân không chạm đất. Rất nhiều hồng hoang các tu sĩ nghe nhiều nên thuộc sự tình, với hắn mà nói đều thuộc về tri thức điểm mù, cần một lần nữa thu thập tình báo. Ngươi thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Vu Diệu chân hơi kinh ngạc nhìn Tề Nguyên một cái, bất quá liên tưởng đến đối phương là tán tu xuất thân, nàng cũng không có quá mức ngạc nhiên, mà là mười phần kiên nhẫn giải thích nói, tại thiên địa sơ khai thời khắc, sinh ra không ít tiên tiên thần minh, bọn họ thực lực cường hãn, trời sinh liền khống chế một loại nào đó đại đạo quyền hành, đương nhiên trở thành giữa thiên địa nhân vật chính, thống trị thế giới này tất cả. Nhưng mà thần minh thường thường lãnh khốc vô tình, đem thống trị hạ sinh linh coi là sâu kiến, tùy ý nghiền ép ức hiếp. Về sau tiên đạo quật khởi, rất nhiều sinh linh thông qua tu luyện cũng có thể thu hoạch được cùng thần minh cùng nhau địch nổi lực lượng, bọn họ vì phản kháng tàn bạo bất nhân thần minh, mở ra một tràng lấy thần chi chiến. Lấy thần chi chiến kéo dài mấy chục vạn năm lâu, cuối cùng một đám lấy tiên đế cầm đầu tiên nhân, còn có đám kia lấy đại cản thái tổ cầm đầu nhân tộc tiên hiền liên thủ đánh bại chư thần, thành lập tiên đỉnh cùng đại cản hoàng triều, một mực duy trì liên tục cho tới bây giờ. Thì ra là thế. Nghe đến Vu Diệu chân miêu tả, Tề Nguyên vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, cứ việc những tin tức này nghe tới giống như là chuyện thần thoại xưa, nhưng rất tốt giải thích hồng hoàng thế giới căn nguyên. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại cuối cùng biết rõ nơi này là địa phương nào. Vạn tượng linh lung tháp chính là tiên đế chế tạo tiên bảo, tiên đế trực tiếp tham dự trận kia nhằm vào thần minh chiến tranh, tất nhiên là chiến tranh, liền tất nhiên sẽ xuất hiện tù binh. Mảnh này di thất chi địa, rất có thể chính là chuyên môn dùng để giam giữ thần minh tù binh địa phương. Tù thần. Hồi tưởng lại vừa vặn tấm bia đá kia danh tự, Tề Nguyên lập tức sắc mặt trắng bệnh, rất có loại phun máu ba lần xúc động. Xong đời. Nếu như hắn không có đoán sai, nơi này căn bản cũng không phải là Vạn Tượng Linh Lung Tháp cửa ra vào, mà là một tòa giam giữ tội phạm lao tù. Nhất làm cho Tề Nguyên cảm thấy huyết áp tăng vọt chính là, Tiên Đế rõ ràng đã tại trên tấm bia đá bố trí cấm chế, nếu như không phải hắn vận dụng thời không la bàn người bình thường thật đúng là vào không được. Mẹ nó. Lúc ấy còn tưởng rằng chính mình rất đẹp trai, không nghĩ tới nhưng là chính mình nhảy vào hố lửa. Không cần nghĩ liền biết, tất nhiên là lao tù, đi vào ngược lại là dễ dàng, muốn đi ra sợ rằng so với lên trời còn một khó. Chú ý tới Tề Nguyên sắc mặt không đúng, Vu Diệu Chân hơi nghi hoặc một chút hướng hắn nhìn thoáng qua, ngựa khi ân cần hỏi han, "Trần công tử, ngươi thế nào?" "Không có gì." Tề Nguyên ổn định lại tâm thần, ép buộc chính mình bình tĩnh lại, thuận miệng trả lời, "Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, nhất thời có chút xuất thần. Việc đã đến nước này, liền tính đem cái này phỏng đoán nói ra cũng không có tế tại sự tình, sẽ chỉ bằng thêm đối phương lo nghĩ, bây giờ còn không phải tự loạn trận cước thời điểm." Nghĩ tới đây, Tề Nguyên ánh mắt dừng lại ở Thiên Diệu Đại Thần trên thân, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi có hay không tham gia qua lấy thần đại chiến?" Đối mặt vấn đề này, Thiên Diệu Đại Thần tấm kia phủ kín lông vũ kêu mặt lộ ra một tia mê man, lắc đầu đáp, "Tiểu thần từ khi sinh ra ngày lên liền tại cái này gì thất chi địa, căn bản cũng không có nghe qua cái gọi là lấy thần đại chiến." Nghe vậy, Tề Nguyên đôi mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi dấy lên mấy phần hy vọng. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai? Nghĩ tới đây, hắn thu lại tâm trạng, tiếp tục truy vấn nói, "Ngươi có biết hay không mặt khác thần minh? Còn có ngươi biết rõ tối cường thần minh tên gọi là gì, hắn bây giờ ở nơi nào?" Thiên Diệu Đại Thần vừa rồi đã bị người nào đó diệt kiếp thần lôi cho điện đã tê dần, không dám có nửa điểm che giấu, đàng hoàng hồi đáp, "Tiểu thần còn nhận biết xung quanh mấy cái hàng xóm, bọn họ thực lực cùng tiểu thần không sai biệt lắm, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngài nếu là đối bọn họ có hứng thú, tiểu thần có thể xung làm hướng đạo." Hắn câu nói này nói dị thường thành khẩn, rất có loại muốn họa thủy đông dẫn tư thế. Gặp Tề Nguyên không nhúc nhích chút nào, hắn lập tức liền tắt tâm tư, tiếp tục hồi đáp, "Tiểu thần cũng không biết di thất chi địa tối cường thần minh là ai, bất quá tiểu thần ngày bình thường chịu chủ thần tiết chế, đoạt được huyết thực cùng hương hỏa niệm lực chỉ có thể chính mình lưu gần một nửa, còn sót lại toàn bộ đều muốn lên giao." Tề Nguyên ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, "Ngươi chủ thần là ai?" Nhắc tới mình cấp trên, Thiên Diệu Đại Thần nhịn không được rụt cổ một cái, thấp giọng phun ra hai chữ, "Đế Hoàng." "Đế Hoàng?" Tề Nguyên nhíu mày, đang muốn hỏi thăm Vu Diệu Chân có nghe hay không qua cái này thần hảo, đã thấy đối phương đã bay lên bầu trời, ngay tại thi thuật bản mưa. Không bao lâu, nguyên bản trong sáng thiên khung đột nhiên âm trầm xuống, trùng trùng điệp điệp hơi nước từ bốn phương tám hướng ngưng tụ tới. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng sét, một trận mưa lớn chút xuống, cọ rửa khô cạn đại địa. "Quá tốt rồi, chúng ta Đông Sơn bộ lạc cuối cùng trời mưa." "Ô ô ô." Nữ thần nương nương hiển linh. "Đa tạ nữ thần nương nương." "Đa tạ nữ thần nương nương." Tế đàn xung quanh, mấy ngàn dân bản địa tại mưa to bên dưới khoa tay múa chân mặc cho nước mưa nhỏ xuống trên thân thể, nhìn về phía Vu Diệu Chân trong ánh mắt tràn đầy thành kính cùng cung nhiệt. Giờ phút này, Vu Diệu Chân yên tĩnh đứng ở một đoàn mây đen bên trên, tấm kia tinh xảo tuyệt luân gương mặt lại có vẻ càng thêm chói lóa mắt. Thấy cảnh này, Tề Nguyên trong lòng không khỏi sinh ra một tia xúc động, đối vị này hồng hoang nữ tử lại nhiều mấy phần hiểu rõ. Chương 865, cùng một chỗ trò chuyện nhân sinh một chút. Chương 865, cùng một chỗ trò chuyện nhân sinh một chút. Cứ việc mảnh này di thất chi địa thoạt nhìn linh khí mỏng manh, hoang vu không gì sánh được, liền dân bản địa mật độ đều thấp đến khiến người giận sôi, nhưng diện tích nhưng là có thể nói rộng lớn. Liên tiếp nửa tháng, Tề Nguyên cùng Vu Diệu Chân hai người đều tại toàn lực đi đường, mục đích là tiến về Đế Hoang thần miếu. Trừ nhân tộc bên ngoài, di thất chi địa còn cư trú đủ kiểu, liền Vu Diệu Chân đều chưa bao giờ nghe cổ lão dị tộc. Rất nhiều dị tộc tại Hồng Hoang đại địa sớm đã tuyệt tích, lại tại di thất chi địa bên trong sinh sôi sùng dưới. Tại thần minh bọn họ không ngừng nghỉ nghiền ép phía dưới, tuyệt đại bộ phận dân bản địa bộ lạc đều phải đúng hạn tế tự, thông qua không ngừng huyết tế là thần minh cung cấp huyết thực, phàm là có chút lười biếng, liền sẽ nên đón tàn khốc trừng phạt. Căn cứ Thiên Diệu Đại Thần bàn giao, hắn sở dĩ không cho Đông Sơn bộ lạc trời mưa, cũng là bởi vì Đông Sơn bộ lạc tại một lần nào đó tế tự bên trong cung cấp huyết thực số lượng không để cho hắn hài lòng. Chỉ có Đông Sơn bộ lạc trên dưới từ trong được đến đầy đủ dạy dỗ, đồng thời huyết tế ít nhất một nửa tộc nhân, hắn mới sẽ miễn cưỡng cân nhắc kết thúc trận này thần phạt. Lúc ấy nhìn lên trời ánh sáng đại thần nói những lời này, lúc bộ kia đương nhiên rằng dấp, không đợi Tề Nguyên động thủ, Vu Diệu Chân tại chỗ liền nổ, đưa tay liền đem nào đó đại thần thần khu đánh thành một mịn. Bất quá bởi vì thần minh thuộc tính đặc biệt, chỉ cần Thiên Diệu đại thần dưới trướng còn có số lượng nhất định tín đồ tồn tại, hắn liền có thể gần như không hạn chế phục sinh. Trừ phi đem xung quanh trong vạn dặm tất cả thờ phụng Thiên Diệu thần bộ rơi toàn bộ giết sạch, hoặc là ép buộc những cái kia bộ lạc thay đổi tín ngưỡng, nếu không qua không được bao lâu, tên kia vẫn như cũ có thể bằng vào tín ngưỡng chi lực trần tục chủ sinh, quả thực có thể nói đánh không chết tiểu cường. Ly khai Thiên Diệu đại thần cái bệ, Tề Nguyên phát hiện địa phương quỷ quái này thần minh trên cơ bản không có một cái nào đồ tốt, Thiên Diệu đại thần bộ kia ác độc đến cực điểm, thống trị logic bất quá là thông thường thao tác mà thôi. Thần minh bọn họ cao cao tại thượng, tàn bạo bất nhân, các tín đồ cùng nhiệt chết lặng, nhẫn nhục chịu đựng, toàn bộ di thất chi địa phảng phất chính là một tòa to lớn mà mục nát phần mộ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ nên đón triệt triệt để hủy diệt. Trên đường đi, Vu Diệu Chân tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó kích thích, thay đổi đến càng trầm mặc ít nói, liền tính thỉnh thoảng cùng Tề Nguyên giao lưu, cũng càng giống như là tại miễn cưỡng vui cười, liền loại kia mau chóng trở lại ngoại giới cấp bách cảm giác đều biến mất. Đối với vị này tương lai hoàng tử phi đặc thù cảm xúc, Tề Nguyên đã có chỗ phát giác, bất quá hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể tận lực tăng nhanh đi đường tốc độ, để tránh này nương môn nhi nhàn không có việc gì suy nghĩ lung tung. Hiện nay với hắn mà nói tin tức tốt duy nhất, chính là so sánh ngoại giới tiên bảo không gian, Di thất chi điệu tốc độ thời gian trôi qua lại lần nữa bị thả chậm không ít, quả thực liền cùng hoàn toàn đình trệ không sai biệt lắm. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn có càng thêm đầy đủ thời gian tìm kiếm ra đi biện pháp. Nghĩ đến đây tranh vào vũng nước đục là chính mình chủ động tìm đường chết nhảy vào tới, người nào đó liền cảm thấy sâu sắc nhất cả trứng, hận không thể đi lên vung cái kia chết hầu tử hai bạn hai. Nhất định muốn đem bia đá làm như thế dễ thấy, đây không phải là hố cha sao? Không lâu sau đó, hai người trước mặt liền xuất hiện một tòa nguy nga cao ngất làm bằng đá đại điện. Tại vô tận tuế nguyệt cọ rửa bên dưới, tòa đại điện này cũng sớm đã rách nát không còn hình dáng, mặt ngoài hiện đầy bị gió cắt ăn mòn vết tích, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút tang thương cổ lao thần bí đường vân. Hai phiến cửa đá nửa mở nửa đậy, lộ ra một mảnh u ám tối nghĩa nội bộ không gian. Đại điện ngay phía trước là một tòa to lớn tế đàn phế tích, nguyên bản khí thế hùng hồn cột đá cùng pho tượng bây giờ chia năm xẻ bảy rải rác trên mặt đất, tỏ rõ lấy nơi này đã từng là một chỗ trang nghiêm túc mục vị trí. Tìm được, Tế Nguyên Tử trong ngực lấy ra một tấm vẽ tinh tế địa đồ bằng da thú, so với về sau, vừa rồi thần sắc khẽ bừng lòng, trầm giọng nói, nếu là Thiên Diệu Thần không có tại trên địa đồ dở trò gian, nơi này hẳn là Đế Hoang Thần thần miếu. Thông qua nhìn trời ánh sáng thần tra hỏi, hắn đã biết Đế Hoang Thần mới là cái này phương viên trăm vạn dặm bên trong cao nhất chúa thể, phạm vi bên trong tất cả thần minh đều cần hướng Đế Hoang Thần hiệu trung, nếu không ắt gặp trừng phạt. Càng quan trọng hơn là, Đế Hoang Thần tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở vào chiều sâu trạng thái ngủ say, mỗi qua hơn mấy trăm năm mới sẽ thanh tỉnh một lần. Mỗi lần thanh tỉnh, hắn đều sẽ hướng dưới trướng thần minh bọn họ thu lấy cung phụng, sau đó chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vậy, Đế Hoang Thần cũng không có bao nhiêu trực hệ tín đồ, càng giống là một cái siêu nhiên thế ngoại trưởng khống giả. Đi thôi, chúng ta đi vào chiếu cố gia hỏa này. Nhìn qua trước mắt hoang vu khó khăn thần miếu, Tề Nguyên nhếch miệng lên, mang trên mặt mấy phần chờ mong. Nếu như hắn đoán không sai, Đế Hoang Thần rất có thể liền bị tiên đế giam giữ tù phạm một trong. Liên tính thật sự là dạng này, cũng không có cái gì phải sợ. Bây giờ cách lấy thần chi chiến đều hơn trăm vạn năm, tăng thêm vạn tượng linh lung tháp thả chậm thời gian hiệu quả, đoạn này cầm tù kỳ tức thì bị kéo dài vô số lần. Ý vị này, di thất chi địa đám tù nhân ít nhất cũng bị nhốt trăm ngàn ước năm. Ngồi nhiều năm như vậy tù, liên tính Đế Hoang Thần trước đây lại thế nào thần uy hiển hách, không ai bị nổi, hiện tại cũng nên suy yếu đến không còn hình dáng. Lấy trước mắt hắn thực lực, đặt ở thời đại hồng hoang quả thật có chút không đáng chú ý, nhưng thả tới chỗ này di thất chi địa, hoàn toàn liền thuộc về giảm chiều không gian đặc kích. Bãi cổ hệ thống ban tặng, tại hành hạ người mới nổ cá phương diện, hắn Tể Mộ Nhân tuyệt đối là chuyên nghiệp. Vũ Diệu Chân không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, đi theo Tể Nguyên cất bước đi vào thần miếu. Lọt vào trong tầm mắt là một đầu thật dài hành lang, vì phòng ngừa xuất hiện cơ quan, hai người cũng không có lựa chọn phi đột, mà là từng bước hướng phía trước thăm dò. Cũng chính vì vậy, bọn họ rất nhanh liền phát hiện hai bên trên vách tường vậy mà khắc đầy rậm rạp chẳng chịt bích họa. Mặc dù những này bích họa màu sắc hoàn toàn không có, loang lổ không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng nhận ra một chút đồ án. Bên trong miêu tả, đại bộ phận đều là một tôn thần sáng tại ngày xưa quát tháo phong vân cảnh tượng, thần minh khuôn mặt mơ hồ không rõ, hoặc là cao ở trong mây, tiếp thu các tín đồ tế tự, hoặc là tại vung vẩy trường mâu, cùng mặt khác thần minh tác chiến. Đến phía sau thì là một vài bức to lớn thật lớn chiến tranh tình cảnh, chiến tranh song phương mỗi người có mưu riêng, tiến hành từng tràng mãnh liệt chém giết, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Đón lấy, tất cả liền im bặt mà dừng. Lấy thần chi chiến. Nhìn qua trên vách tường bích họa, Vu Diệu Chân nhịn không được trên mặt khẽ biến, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt kinh dị, không nghĩ tới nơi này thế mà còn ghi lại trận kia lấy thần chi chiến tình cảnh. Ngươi nhìn, bên địch trong trận doanh cái kia ngồi cựu Long Bảo Liễn, cầm trong tay nhân hoàng kiếm chính là Đại Càn Thái Tổ. Còn có, trên trời vị kia đầu đội chuỗi ngọc, cầm trong tay bảo tháp chính là Tiên Đế. Tế Nguyên theo đối phương mảnh khảnh ngón tay nhìn, xác thực thấy được hai cái tạo hình dễ thấy tiểu nhân. Bất quá bởi vì bích họa họa phong quá mức trừu tượng, chỉ buộc vòng quanh đại khái đường cong, liền cao thấp mập ốm đều không phân biệt được, lại càng không cần phải nói ngũ quan hình dạng. Dù vậy, vẫn như cũ để Tế Nguyên mừng rỡ. Từ bích họa bên trong sự tích đến xem, vị này Đế Hoang Thần rất có thể thật tham gia lấy thần chi chiến. Quan sát hoàn bích họa về sau, hai người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền đi tới thần miếu chủ điện. Tiến vào bên trong, trước mắt không gian sáng tỏ thông suốt, trong chủ điện ương rõ ràng là một tôn toàn thân đen nhánh khổng lồ tượng thần, tương tự hình người, đỉnh đầu bảo quán, trong tay thì nắm lấy một thanh tạo hình kỳ lạ trường thương, bắn súng trọn vẹn so bình thường trường thương tô bên trên một lần, phía trên mài rua vô số cổ quái đường vân. Tượng thần mặt không thay đổi đứng ở tại chỗ, đen nhánh đồng tử bên trong phảng phất mang theo vài phần bao quát chúng sinh uy nghiêm. Quỷ dị chính là, cho dù đã trải qua dài dằng dặc thời gian cọ rửa, tòa này tượng thần vẫn như cũ bóng loáng, sinh động như thật, cùng cảnh vật xung quanh hư thối cùng suy bại tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhìn qua trước mắt một phái tĩnh mịch pho tượng, Tề Nguyên nhíu mày, trực tiếp một bàn tay vỗ tới, miệng quát, "Đế Hoang đúng không? Đừng mẹ nó ngủ, chúng ta cùng nhau hàn huyên một chút nhân sinh." Chương 866, Cựu Linh Vạn Khí thật là khéo tây chân kim mâu thần tôn chương 866, Cựu Linh Vạn Khí thật là khéo tây chân kim mâu thần tôn ẩm. Kèm theo một tiếng vang trầm, khổng lồ tượng thần khẽ run lên, tại trên mặt đất tạo nên quần quần bụi mù. Nhưng mà chờ đến hết thể đều kết thúc, tượng thần vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. "Thảo, không nể mặt mũi đúng hay không?" Thấy thế, Tề Nguyên sắc mặt biến thành màu đen, đang chuẩn bị tăng lớn cường độ, liền bị bên cạnh Vu Diệu Chân kéo lại. "Để cho ta tới thử xem đi." Đang lúc nói chuyện, Vu Diệu Chân liền tiến lên một bước, chậm rãi nâng lên trắng non tay ngọc, lòng bàn tay một vệt huy quang phun trào, đột nhiên tràn vào tượng thần ngực. Thấy cảnh này, Tề Nguyên không khỏi giật mình trong lòng, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Tín ngưỡng chi lực, thân là tu sĩ nhân tộc Vu Diệu Chân, lại có thể vận dụng tín ngưỡng chi lực. Tựa hồ phát giác Tề Nguyên kinh ngạc, Vu Diệu Chân khẽ thở dài, bí mật truyền âm nói, "Trần công tử, liên quan tới chuyện này chờ sau đó ta sẽ giải thích với ngươi, xem trước một chút làm như vậy có thể hay không đem vị này thần minh tỉnh lại." Nghe vậy, Tề Nguyên lập tức liền nhấn xuống trong lòng kích động cùng nghi hoặc, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cùng lúc đó, tâm tình của hắn không hề bình tĩnh, bởi vì chuyện này thực sự là phi thường trọng yếu. Nếu Vu Diệu Chân thật nắm giữ một loại có thể điều khiển hướng dẫn tín ngưỡng chi lực phương pháp, mang ý nghĩa hậu thế nguy cơ sớm tối Tần Lăng Tuyết được cứu rồi. Liên tại hắn âm thầm hưng phấn thời điểm, nguyên bản âm u đầy tử khí tượng thần đột nhiên thay đổi đến linh động, ảm đạm vô thần đôi mắt nổi lên hai đạo uy nghiêm lạnh nhạt lênh quang. Ngay sau đó, một đạo tang thương to lớn nói nhỏ trong điện vang vọng, "Là ai? Quấy rầy ta chi ngủ say?" Cùng lúc đó, một cỗ hoang man khí tức bá đạo từ tượng thần trong cơ thể bộc phát ra, cuốn lên một đạo gió lốc, đem bốn phía bụi bặm toàn bộ thổi tan. Đối mặt đột nhiên giáng lâm thần uy, Tề Nguyên mí mắt đều không có nháy một cái, chắc không được đế hoang cổ thần năng thống trị trăm vạn dặm địa bàn đâu, cái đồ chơi này khí thế sát thực xa xa mạnh hơn phía trước thiên diệu thần, đều nhanh đuổi kịp đại thừa. Đương nhiên, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, hắn vẫn là không chút khách khí cho trước mắt tôn thần này linh đánh lên một tấm nhược kê nhãn hiệu, bày tỏ con hàng này căn bản cũng không đủ gây sợ hãi. Đợi lát nữa nếu là người này không phối hợp, vài phút dạy đối phương là người. Ngạch không, làm thần. Liên tại Tề Nguyên hạ quyết tâm dùng sức mạnh thời điểm, không biết phát giác cái gì, từ ngủ say bên trong thức tỉnh đế hoang cổ thần mãnh nhưng chấn động, trong đôi mắt lạnh lẽo địch ý cấp tốc lưu hòa. Ngay sau đó, tượng thần lại chậm rãi rủ xuống đầu, lấy một loại cực kỳ khiêm nhường tư thái, hướng về phía Vu Diệu Chân sâu sắc cúi đầu, "Tiểu thần đế hoang, gặp qua Tây Linh Thánh Mẫu." "Ngươi, ngươi gọi ta cái gì?" Nghe đến xưng hô thế này, Vu Diệu Chân liền lập tức sững sờ ở tại chỗ, liền Tề Nguyên đều bị dọa một cái, nhìn qua ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tây Linh Thánh Mẫu lại là chuyện gì xảy ra? Liên tại hai người kinh ngạc thời khắc, đế hoang cổ thần lại có vẻ không gì sánh được thành kính, dùng một loại cung kính ngữ khí lặp lại một lần, mặc dù ngài vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh, nhưng thân phận lại không thể nghi ngờ, ngài chính là thống ngự phương Tây thế giới trí cao nữ thần, Cửu Linh Vạn Khí thật là khéo tay vàng thật mẫu thần tôn. Mấy câu nói rơi xuống, Vu Diệu Chân thân thể mềm mại cự chiến, não lập tức hóa thành trống rỗng, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Nàng xem như hồng hoang thế giới đại phái thân truyền, đương nhiên biết cái danh xưng này đại biểu cái gì. Cửu Linh Vạn Khí thật là khéo tay vàng thật mẫu thần tôn, đã từng là trên đời này cường đại nhất thần minh một trong, đồng thời cũng là tiên đỉnh cùng đại càn hoàng triều đối thủ một mất một còn. Nếu như nói lấy thần chi chiến là một tràng chính nghĩa cùng tà ác ở giữa đối cục, như vậy Tây Linh Thánh Mẫu chính là loại kia đứng tại chính nghĩa trận doanh mặt đối lập cuối cùng nhân vật phản diện. Nghĩ tới đây, Vu Diệu Chân gương mặt xinh đẹp chấp nhận, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Ngươi khẳng định là nhận lầm. Ta chính là Thanh Dương Tiên Tông đệ tử đời 4 Vu Diệu Chân, nói với ngươi Tây Linh Thánh Mẫu không có hoàn toàn bất kỳ quan hệ gì. Trải qua từ nhỏ mưa dầm thấm đất cùng tại di thất chi địa bên trong chứng kiến hết thảy, nàng đối cái gọi là thần minh đã sớm căm thù đến tận xương thủy, căn bản cũng không có nửa điểm hảo cảm có thể nói. Bây giờ lại bị nhận làm thần minh bên trong đại đầu lĩnh, rơi vào Vu Diệu Chân trên thân, thực sự là không thể nào tiếp thu được." Bên kia, Thế Nguyên cũng ngây dại, trong lòng tràn đầy đều là khiếp sợ. Đậu phộng, này nương môn nhi lại còn có như vậy hiển hách lai lịch. Mặc dù hắn không rõ ràng Tây Linh Thánh Mẫu cụ thể sự tích, nhưng nghe thấy cái kia liên tiếp như bức cầm ẩm xưng hảo, liền biết đối phương tất nhiên là cái nhân vật hung ác. Đối với Vu Diệu Chân phủ nhận, đế hoang cổ thần không chút nào để ý, ngựa khí kiên định nói, cho dù trải qua luân hồi chuyển thế, linh hồn của ngươi chỗ sâu vẫn như cũ tản ra thuộc về Tây Linh Thánh Mẫu riêng biệt khí tức, ta tuyệt không có khả năng nhận sai. Ta, Vu Diệu Chân còn muốn giải thích, lại bị người nào đó lôi kéo váy tay áo, bên hai truyền đến một đạo vụng trộm truyền âm, Vu cô nương, đừng quên chúng ta đến là làm cái gì, tất nhiên cái này đế hoang cổ thần đem ngươi nhận thành đồng bọn, vừa bận thừa cơ hướng hắn hỏi thăm đi ra biện pháp, trước hết nghĩ biện pháp đi ra lại nói. Nghe đến câu này nhắc nhở, Vu Diệu Chân lập tức liền bình tĩnh lại, liền vội vàng hỏi, ta cùng bên người đạo hữu chỉ là tại trong lúc vô tình đi tới thế giới này, ngươi có biết hay không như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Đế hoang cổ thần cũng không có trả lời ngay, mà là trên dưới quan sát vài lần Vu Diệu Chân bên cạnh Tề Nguyên, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Một lát sau, hắn mới lắc đầu nói ra, phương này di thất chi địa nhưng thật ra là tiên đế chuyên môn vì bọn ta thần minh bày lồng giam, mục đích là để bên trong thần minh liên đối lấy cung phụng thần minh tín đồ tại vô tận tuế nguyệt tra tấn bên dưới dần dần tiêu vong. Trừ phi thế giới này tất cả thần minh toàn bộ ngã xuống, nếu không lồng giam là sẽ không đánh mở. Đang lúc nói chuyện, hắn trong giọng nói mang theo nồng đậm oán giận, đây chính là tiên đế dối trá chỗ, muốn triệt để diệt sát thần minh, nhất định phải trước diệt trừ thần minh dưới trướng tín đồ. Mà tiên đế không muốn gánh chịu tàn sát thương sinh đều dành, liền đem tất cả thờ phụng thần minh sinh linh vây ở nơi này, bỏ mặc bọn họ dần dần tàn lụi. Không thể không thừa nhận, hắn quỷ kế sát thực các độc tới cực điểm, rất nhiều cùng ta đồng dạng cổ thần nhộn nhịp vẫn lạc tại mảnh này di thất chi địa. Cho dù ta đã so toàn thịnh lúc hư nhược rồi không chỉ ba lần, có khả năng thu thập được tín ngưỡng chi lực vẫn như cũng không cách nào duy trì tiêu hao, đành phải thông qua chiều sâu ngủ say phương thức kéo dài hơi tàn. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Tề Nguyên cùng Vu Diệu Chân liếc nhau, biểu lộ thay đổi đến không gì sánh được nặng nề. Tiên đế đích thân bày lao tù, lần này phiền phức lớn rồi. Nói không chính xác, còn thực sự ở chỗ này đợi đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn. Chương 867, Trần công tử, ngươi quả nhiên rất biết an ủi người. Chương 867, Trần công tử, ngươi quả nhiên rất biết an ủi người. Từ đế hoang cổ thần thần miếu sau khi đi ra, Tề Nguyên phát hiện Vu Diệu Chân cảm xúc có cái gì không đúng, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi xung kích bên trong khôi phục lại. Nghĩ tới đây, hắn khẽ thở dài, mở lời an ủi nói, Vu cô đương, kỳ thật ngươi không cần đem đế hoang thần lời nói để ở trong lòng, cho dù ngươi thật cùng Tây Linh Thánh Mẫu tồn tại một loại nào đó quan hệ, đối thân phận của ngươi bây giờ cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần ngươi có thể bảo trì bản tâm, liền sẽ không bị chỉ là ngoại vật thay đổi, cái gọi là thần trí cao sáng, bây giờ cũng bất quá là bụi bặm lịch sử mà thôi, cũng sớm đã tan thành mây khói. Nghe đến lời nói này, Vu Diệu Chân Thần sắc hơi trì hoãn, hơi có vẻ tiểu thụy gương mặt xinh đẹp bên trên gạt ra một vệt mỉm cười cảm kích, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, ta minh bạch đạo lý này, chỉ là những ngày này phát sinh sự tình quá mức ly kỳ, để cho ta nhất thời có chút khó mà tiếp thu mà thôi. Nói đến đây, nàng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt mang theo vài phần mê man, chậm rãi tự thuật nói, thứ không dám giấu giếm, rời đi Đông Sơn bộ lạc không lâu về sau, ta liền phát hiện trên người mình xuất hiện một chút đặc thù biến hóa. Loại cảm giác này tựa như là trong cơ thể vô duyên vô cớ nhiều một cỗ lực lượng kỳ dị, cỗ lực lượng này cùng ta linh lực hoàn toàn khác biệt, lại có thể hài hòa cùng tồn tại, thậm chí đang biến tướng thẩm bộ tu vi của ta, nhục thân, thậm chí thần hồn. Cùng lúc đó, tại ta yên tĩnh lại thời điểm, bên hai mơ hồ còn có thể nghe đến từng tiếng ồn ào hỗn loạn cầu nguyện, hoặc cầu bình an, hoặc cầu phong lương, hoặc cầu phúc thọ. Nghe đến Vu Diệu Chân miêu tả, Tề Nguyên không khỏi mặt lộ kinh hãi, không nghĩ tới trên người đối phương vậy mà phát sinh như vậy biến hóa kỳ quái. Không cần nghĩ liền biết, Vu Diệu Chân nói tới lực lượng, nhất định là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực. Nhưng mà đối phương không phải là thần minh, cũng không có tu luyện qua hương hỏa thần đạo, lại có thể không trở ngại chút nào thu nạp tín ngưỡng chi lực, quả thực hoàn toàn vi phạm với tu tiên giới thường thức. Chẳng lẽ nữ nhân này thật là Tây Linh Thánh Mẫu chuyển thế? Đang lúc hắn miên man bất định thời điểm, Vu Diệu Chân yếu ớt thở dài, tiếp tục nói, tại tới dọc theo con đường này, ta nhìn thấy những cái kia dân bản địa tại thần minh tàn bạo thống trị bên dưới đau khổ dãy rủa, luôn là không nhịn được muốn làm những gì. Mỗi khi ta trợ giúp bọn họ, trong cơ thể kỳ lạ lực lượng liền sẽ gia tăng mấy phần, về sau ta mới chậm rãi phát hiện, cỗ lực lượng này kỳ thật chính là chỉ có thần minh mới có thể khống chế tín ngưỡng chi lực. Vu Diệu Chân đưa ánh mắt về phía Tề Nguyên, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia lo âu, có chút khẩn trương mà hỏi, "Trần công tử, ngươi có thể hay không cảm giác ta là dị loại?" "Đương nhiên sẽ không." Tề Nguyên lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, "Ngươi cái này gọi thiên phú dị bẩm người bình thường muốn học còn không học được đâu, liền tính biết, cũng chỉ có vụng trộm hâm mộ phần, làm sao đến dị loại nói chuyện." Lời mặc dù nói như vậy, trong lòng hắn vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Bây giờ xem ra, Vu Diệu Chân sở dĩ có thể khống chế tín ngưỡng chi lực, hoàn toàn là bởi vì bản thân nền tảng đặc thù, hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể phục chế tính. Cái này cũng mang ý nghĩa, muốn thông qua phương pháp giống nhau giải cứu Tần Lăng Tuyết, trên cơ bản một chút đều không thực tế. Đương nhiên, thất vọng thì thất vọng, Tề Nguyên lại sẽ không đem loại tâm tình này biểu hiện ra ngoài, ngược lại càng thêm kiên định là nào đó nữ kiếm tiên cải thiên hoán mệnh quyết tâm. Hắn vốn cũng không phải là loại kia hơi gặp chèn ép liền đoán trời đoán địa tính cách, tất nhiên đường này không thông, vậy liền đổi những phương pháp khác tốt. Bên kia, nghe đến nam nhân cho ra đáp án, Vu Diệu Chân ừ một tiếng, giữa lông mày mù mịt nháy mắt liền tiêu tán không ít, tựa hồ yên tâm bên trong tay mải, cả người rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng hé miệng cười, gật đầu nói ra, "Trần công tử, ngươi quả nhiên rất biết an ủi người, chắc không được ta cái kia sư muội sẽ đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến. Nghe ngươi tiểu nói này, ta cảm giác tốt nhiều." Chẳng biết tại sao, rõ ràng trước mắt nam nhân tu vi so với nàng còn thấp hơn bên trên một ít, nhưng tại mảnh này quỷ quệt khó lường di thất chi địa, đối phương luôn là có thể mang cho nàng một loại không hiểu cảm giác an toàn. Phản phất chỉ cần người này ở bên người, lại khó giải quyết nan đề cũng đem giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến đây, Vu Diệu Chân không khỏi có chút thần sắc hoảng hốt, ở trong lòng âm thầm cường điệu Trần Cận Nam là chính mình tốt nhất khuê mật nam nhân. Nghe đến đối phương đề cập Thủy Vân San, Tề Nguyên vội ho một tiếng, chững chạc đàng hoàng giải thích nói, "Ta cùng với Thủy cô nương ở giữa trong sạch, chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, ngươi có thể không cần tùy tiện nói loạn." Nghe vậy, Vu Diệu Chân chớp chớp thu thủy đôi mắt sáng, hé miệng cười nói, "Ta lại không có nói các ngươi không thành không bạch, ngươi vội vã giải thích cái gì?" Ngậy. Tề Nguyên lập tức nghẹn lời, biết loại sự tình này càng tô càng đen, huống hồ phía trước vẫn là chính hắn cố ý để Vu Diệu Chân sinh ra hiểu lầm, hiện tại xem như là mua dây buộc mình, đành phải nói tránh đi, "Vu cô nương, hiện tại tình cảnh của chúng ta đã rất rõ ràng, trừ phi cái này cái thế giới thần sáng tất cả chết sạch, nếu không lao tù liền sẽ không mở ra. Cứ việc bị giam ở chỗ này thần minh từng cái tội ác chồng chất, chết chưa hết tội, có thể mà lại có đủ gần như bất tử bất diệt năng lực, chỉ cần còn có tín đồ tại liên tục không ngừng là bọn họ cung cấp tín ngưỡng chi lực, liền mơ tưởng đem thần minh bọn họ triệt để tiêu diệt." "Ngươi nói không sai." Gặp Tế Nguyên nói lên chính sự, Vu Diệu Chân lập tức thần sắc nghiêm lại, trong giọng nói mang theo vài phần khó xử, "Nơi này dân bản địa đã đủ đáng thương, chúng ta cũng không thể đem bọn hắn tất cả giết sạch a." Nói xong, nàng nhịn không được thân thể mềm mại run lên, lập tức lắc đầu nói ra, "Ta liền tính mãi mãi đều ra không được, cũng sẽ không làm ra như vậy phát rồ sự tình." Nghe nói như thế, Tề Nguyên khỏe miệng co giật, ở trong lòng yên lặng bạch tới cái này giữ lại tuyển chọn. Trên thực tế, hắn đối những cái kia ngu muội không chịu nổi dân bản địa căn bản cũng không có quá nhiều đồng tình có thể nói, những này dân bản địa hành động hoàn toàn xứng với cực khổ của bọn họ. Dân bản địa tổ tiên sở dĩ bị tiên đế nhốt vào đến, khẳng định đều thuộc về loại kia không có thuốc chữa, cùng nhiệt hầu hạ thần minh ngoan cố tín đồ. Cho dù trải qua vô số đời sinh sôi, các cư dân bản địa đối thần minh kính sợ cùng sùng bái vẫn như cũ sâu tận xương thủy, muốn thay đổi tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Nói một cách khác, muốn đem đám này cuồng tín đồ cải tạo thành kẻ vô thần, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Phàm là để bọn hắn tiếp tục duy trì đối thần minh tín ngưỡng, thần minh liền sẽ không biến mất, mình coi như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng ra không được. Đối mặt cái này gần như vô giải nan đề, liền Đề Nguyên cũng không khỏi có chút đau đầu. Suy tư thời khắc, trong lòng hắn đột nhiên linh quang lóe lên, biểu lộ hưng phấn nhìn hướng một bên Vu Diệu Chân, nắm tay nói ra, "Ta có biện pháp." "Biện pháp gì?" Thấy thế, Vu Diệu Chân ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng truy hỏi. Tế Nguyên nhếch miệng lên, tràn đầy phấn khởi nói, muốn tiêu diệt tất cả thần minh, nhất định phải có thể rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn tuyệt bọn họ thu hoạch tín ngưỡng chi lực con đường. Cùng hắn tận tình khuyên bảo nơi này dân bản địa không tại tín ngưỡng thần sáng, không bằng nhập gia tùy tục, chủ động vì bọn họ sáng tạo một tôn tân thần. Như vậy, chỉ cần chúng ta nắm đấm đủ lớn, liền có thể ép buộc tất cả dân bản địa tín ngưỡng tân thần, để cựu thần tất cả diệt tuyệt. Có thể là. Vu Diệu Chân nghe không hiểu ra sao, nhịn không được đưa ra nghi ngờ của mình. Như vậy, thế giới này còn là sẽ sinh ra một tôn mới thần minh, chúng ta chẳng phải là vẫn như cũ ra không được? Tế Nguyên khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn hướng còn chưa hiểu tình huống Vu Diệu Chân, trầm giọng nói, Vu cô nương, ta nói tới tân thần, chính là ngươi. Ta. Nghe đến cái này không thể tưởng tượng ý nghĩ, Vu Diệu Chân lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, cả người đều bối rối. Chương 868, tin thánh mẫu, không huyết tế. Chương 868, tin thánh mẫu, không huyết tế. Tại Vu Diệu Chân không dám tin trong ánh mắt, Tề Nguyên trên mặt nụ cười, vẻ mặt thành thật phân tích nói, căn cứ đế hoang cổ thần thuyết pháp, cái này lao tù xét đến cùng là dùng để giam giữ thần minh, căn cứ tiên đế bảy quy tắc, chỉ có tất cả thần minh toàn bộ ngã xuống, mới có thể mở ra lao tù cửa lớn. Muốn đạt tới điểm này, trừ đem tất cả thần minh tín đồ giết sạch bên ngoài, liền chỉ còn lại duy nhất một con đường, đó chính là đem ngươi tạo thành các cư dân bản địa cung phụng tân thần. Chỉ có làm như thế mới có thể giải quyết tốt đẹp hiện tại vấn đề. Bởi vì ngươi trên bản chất vẫn như cũng là một tên tu sĩ nhân tộc, mà không phải là bị giam giữ tại chỗ này thần minh, chỉ là vừa lúc nắm giữ khống chế tín ngưỡng chi lực thể chất đặc thù mà thôi. Nói đến đây, hắn ánh mắt tỏa sáng, đã tính trước nói bổ sung, nếu như có thể đem tất cả tín đồ tín ngưỡng chi lực tập trung ở trên người ngươi, bị giam giữ tại di thất chi địa thần minh liền sẽ triệt để tuyệt tích, phương thế giới này cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa, tù thần chi bia đem tự sụp đổ. Đến lúc đó, chẳng những hai người chúng ta có thể thừa cơ thoát thần, còn có thể để các cư dân bản địa từ cựu thần sáng tàn bạo thống trị bên trong giải thoát đi ra, quả thực một công đôi việc. Nghe đến tiên này giải thích, Vu Diệu Chân vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ khôi phục tỉnh táo, ánh mắt lấp loe không yên, hiển nhiên đối cái này suy nghĩ khác người phương ăn có chút động tâm. Trải qua mấy ngày này mưa dầm thấm đất, Vu Diệu Chân vốn là đối với cái này giới sinh linh bi thảm tình cảnh có chút đồng tình, bây giờ có cơ hội trợ giúp những cái kia đáng thương dân bản địa thay đổi hiện trạng, đối với nàng mà nói đương nhiên cầu còn không được. Duy nhất để nàng cảm thấy có chút do dự chính là chính mình thật sự có năng lực làm đến điểm này sao? Tựa hồ nhìn ra Vu Diệu Chân lo lắng, Tề Nguyên khẽ mỉm cười, lời thề son sắt bảo đảm nói, ngươi cứ việc yên tâm, muốn để những cái kia dân bản địa thay đổi tín ngưỡng kỳ thật vô cùng dễ dàng. Đừng quên, so với những cái kia cựu thần sáng, ngươi còn có một cái được trời ưu ái ưu thế, đó chính là không cần bọn họ cung cấp huyết thực. Bằng vào điểm này, liền đầy đủ để tất cả sinh hoạt tại huyết tế bóng tối bên dưới dân bản địa chạy theo như vịt, cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao, ai cũng không biết chính mình có thể hay không ở đâu ngày biến thành bị tế hiến thần minh vật hy sinh, chỉ cần sửa tín ngươi vị này Tây Linh Thánh Mẫu, liền có thể bảo đảm bọn họ không tại bị loại này hoảng hốt tra tấn. Đối với quen thuộc tại hướng thần minh huyết tế tín đồ đến nói, phần này lực hấp dẫn quả thực không gì sánh kịp. Hắn cũng không phải là tại bắn tên không đích, thần minh sở dĩ không ngừng nghỉ hướng tín đồ đòi lấy huyết thực, là vì bọn họ chính mình không có nhục thần, cần đủ nhiều tươi mới huyết khí sung làm chất dinh dưỡng, duy trì tự thân linh tính cung dấu. Mà Vu Diệu Chân vốn chính là có được chính mình nhục thân, căn bản cũng không cần huyết thực loại vật này. Đối với tín đồ đến nói, một cái tâm địa thiện lương, còn không cần bọn họ cống hiến huyết thực thần minh tựa như là một cái tiền lương cho đầy, còn không cần nhân viên tăng ca lão bản. So với cái khác thần minh, hoàn toàn xưng là giảm chiều không gian đả kích. Tóm lại, khẩu hiệu của chúng ta chính là tin thánh mẫu, không huyết tế. Nói đến đây, Tề Nguyên đột nhiên vung một cái nắm đấm, biểu lộ rõng rạc, hiển nhiên đối với chính mình miêu tả ra tiền cảnh phi thường hài lòng. Bên kia, chần chờ một lát sau, Vu Diệu Chân hít một hơi thật sâu, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ kiên định thần thái, trùng điệp nhẹ gật đầu, "Tốt, liên theo ngươi nói xử lý." Đây có lẽ là thay đổi trước mắt cục diện phương pháp tốt nhất, nàng không có lý do không bắt được cơ hội này. Ít nhất, để các cư dân bản địa thờ phụng chính mình, dù sao cũng so bị những cái kia thần minh tùy ý ức hiếp mạnh hơn nhiều. Vu Diệu Chân lặng yên suy nghĩ, ánh mắt vô ý thức nhìn thoáng qua bên người nam nhân, trong mắt hiện lên vẻ khâm phục. Thời gian trôi mau. Dựa theo bên trong di thất chi địa thời gian để tính, lúc này khoảng cách hai người mới vào giới này đã qua 5 năm lâu. Tại hai người mật thiết phối hợp xuống, mảnh này đã từng kham vi nhân gian luyện ngục di thất chi địa đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Tại trong lúc này, Tây Linh Thánh Mẫu địa vị phù giao bên trên, gần như hoàn toàn thay thế cựu thần, trở thành tuyệt đại bộ phận dân bản địa bộ lạc trí cao tín ngưỡng. Rất nhiều dân bản địa thậm chí sẽ tự phát phá hủy nhà mình bộ lạc thế hệ cung phụng tượng thần, nên phụng Tây Linh Thánh Mẫu tượng thần thay vào đó. Căn cứ hiện nay phát triển tình thế, chỉ cần cải tạo một số vẫn như cũ ngoan cố không thay đổi bộ lạc, tất cả cựu thần đều sẽ bị triệt để loại bỏ, di tất chi địa sẽ nên đón hoàn toàn mới kỷ nguyên. Cùng lúc đó, xây mới thánh thành bên trong, Tề Nguyên kết thúc một ngày tu luyện, từ bộ đoàn bên trên vươn người đứng dậy. Hắn theo thói quen mở ra hệ thống, nhìn thoáng qua thần chi hữu thủ phía dưới cái kia phảng phất mãi mãi đều bộ bất mãn làm lệnh đầu, trong lòng mang theo vài phần tổn thức. Mặc dù đã tại chỗ này ở thời gian 5 năm, tại ngoại giới chỉ cần 7 ngày liền có thể bổ đầy làm lệnh đầu, nhưng như cũ tiến độ giải rác, liền cùng hỏng đồng dạng. Căn cứ Tề Nguyên đoán chừng, di thất chi địa 5 năm, thả tới vạn tượng linh lung tháp bên trong, tối đa cũng liền qua 1 tháng. Nếu lại tính đến tiên bảo không gian cùng ngoại giới 1000 lần lệnh giờ, nói cách khác, hắn tại cái này địa phương quỷ quái ở 5 năm, ngoại giới cũng liền qua không đến nửa canh giờ. Thời gian chi huyền diệu, bất quá cũng chỉ như vậy. Tốt tại khoảng thời gian này Tề Nguyên cũng không có nhàn rỗi, tại di thất chi địa công thành chiếm đất sau khi, còn thành công đem tu vi đột phá đến hợp đạo hậu kỳ, thực lực tăng một mảng lớn. Mặc dù Di Thất chi địa linh khí cùng tài nguyên mỏng manh tới cực điểm, nhưng không chịu nổi người nào đó thân gia giàu có, lại thêm một tay đăng phong tạo cực đan đạo tạo nghệ, tốc độ tu luyện căn bản liền không bị ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, trải qua lần này ly kỳ kinh lịch, Tề Nguyên còn thành công lĩnh ngộ được một tia thời gian chân lý, tăng thêm phía trước diệt kiếp đại đạo, đây là hắn nắm giữ loại thứ hai đại đạo, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Càng quan trọng hơn là, cục diện trước mắt tất cả tốt đẹp, nhiều nhất nửa năm, Di Thất chi địa thần minh bọn họ liền sẽ hoàn toàn tuyệt tích, đến lúc đó liền có thể đi ra. 5 năm, cuối cùng nhanh từ nơi này trong hầm nhảy ra ngoài. Tề Nguyên hít một hơi thật sâu, đẩy ra cửa phòng, vô tình đi đến chủ điện. Xuyên thấu qua rộng mở cửa điện, đã nhìn thấy một đạo thanh lãnh thánh khiết thân ảnh ngồi ngay ngắn trên thần tọa. Một thân ngọc cốt băng cơ, xinh đẹp tuyệt luân, quanh thân lại mơ hồ tản ra một cỗ uy nghiêm lừng lẫy hừng hực khí tức, tựa như ngày mùa hè chi dương, khiến người không dám nhìn gần. Nhìn xem khí chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt Vu Diệu Chân, Tề Nguyên nhịn không được có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm nhiều hơn mấy phần sầu lo. Theo các tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều, vị này tương lai hoàng tử phi tựa hồ ngay tại thoát ly người phàm chủ, thay đổi đến càng thêm cao xa khó lường, lạnh lùng vô tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Suy nghĩ chuyển qua, Tề Nguyên không khỏi giật mình trong lòng, cuối cùng ý thức được chính mình phía trước tựa hồ đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Chương 869, đáng sợ kết cục, cây bổ để nhánh. Chương 869, đáng sợ kết cục, cây bổ để nhánh. Phát giác Tề Nguyên đến, Vu Diệu Chân chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt bình tĩnh hướng hắn nhìn sang, thần sắc không có chút rung động nào. Ngươi đến. Thanh âm của nàng vẫn như cũ hoàn mỹ êm tai, thấm vào ruột gan, lại không có một tia tâm tình chập chờn, cho người một loại không nói ra được xa cách cảm giác. Thấy thế, Tề Nguyên lập tức thu liễm suy nghĩ, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, gật đầu tự thuật nói, trước đây không lâu, nằm ở cực bắc chi địa cuối cùng một nhóm dân bản địa bộ lạc đã thay đổi tín ngưỡng, tuyên thệ cùng phụng Tây Linh Thánh Mẫu. Hiện tại chúng ta chỉ cần đem một số vụn trộm tế tự cựu thần ngoan cố phần dọn dẹp sạch sẽ, liền có thể đi ra. Chẳng biết tại sao, nói những lời này thời điểm, hắn cũng không có bao nhiêu sắp đại công cáo thành vui sướng, ngược lại có loại có chút mất mát cảm giác. Hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ không để ý đến tín ngưỡng chi lực đối Vu Diệu Chân ảnh hưởng, dẫn đến trên người đối phương sinh ra đặc thù nào đó biến hóa. Cứ việc Vu Diệu Chân thiên phú dị bẩm, cũng không có giống Tần Lăng Tuyết như thế bị chúng sinh niệm lực bên trong tâm tình tiêu cực chôn vùi thần trí, lại không thể tránh khỏi hướng thần minh trạng thái dựa sát vào. Nói cách khác, hiện tại Vu Diệu Chân đang đứng ở một loại nửa người bán thần vi diệu trạng thái. Một khi thần tính triệt để ép qua bản thân nhân tính, nàng khả năng sẽ mất đi tất cả xem như người tình cảm, trở thành một tên chân chính thần chỉ. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên không khỏi nhắm mắt, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần sầu lo. Xét đến cùng, vị này tương lai hoàng tử phi sở dĩ lại biến thành bây giờ bộ dáng này, cùng chính mình thoát không giá quan hệ. Dù sao cũng là hắn nhất thời tiện tay, tuy tiện dùng lúc chống không la bàn mở ra tủ thần chi địa, đem người ta dẫn tới cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái. Về sau lại nghĩ ra cái tạo thần kế hoạch xem như là tất cả những thứ này kẻ đầu tê. Bây giờ người ta hấp thu tín ngưỡng chi lực thời điểm xảy ra vấn đề, chính mình nếu là buông tay không quản lời nói, có phải là có chút quá xuất sinh? Liên tại Tề Nguyên suy nghĩ lung tung thời điểm, Vu Diệu Chân biểu lộ vẫn như cũ vô hỉ vô bi, ngựa khí cũng không có cái gì bất kỳ biến hóa nào. Dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành a, hết sức liền tốt. Nói xong, nàng lần thứ hai đóng lại hai mắt, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thần tính quang huy, nhìn qua thánh khiết trang nghiêm, để người nhịn không được lòng sinh kính sợ. Nhìn thấy một màn này, Tề Nguyên đôi mắt ngưng lại, chỉ là hơi chút do dự, liền nhanh chóng hạ quyết tâm. Không được, tuyệt không thể lại tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp kích hoạt Vu Diệu Chân trong lòng thuộc về người cái kia một bộ phận tình cảm, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Mặt khác không đề cập tới, nếu Vu Diệu Chân thật hoàn toàn hóa thành một tôn thần sáng dựa theo Di Thất chi địa quy tắc, cho dù đem cựu thần tất cả dọn dẹp sạch sẽ, vẫn cứ khả năng sẽ dẫn đến kế hoạch thất bại. Đến lúc đó, bay ở trước mặt hắn sẽ là một cái khó giải tử cục, trừ phi lại động thủ đem tất cả dân bản địa toàn bộ giết sạch, mà lại là liền Vu Diệu Chân cũng cùng nhau diệt trừ, nếu không mãi mãi đều không cách nào rời đi tòa này lao tù. Chỉ là đến loại này kinh khủng hậu quả, Tề Nguyên liền cảm thấy lạnh cả người, không rét mà run. Do đó, vô luận như thế nào, Vu Diệu Chân cũng không thể xảy ra vấn đề. Thân là một cái nam nhân, loại thời điểm này nhất định muốn đứng ra làm chút cái gì. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên không do dự nữa, nhanh chân đi đến Vu Diệu Chân trước mặt, đưa tay nâng lên đối phương chân bóng tú mị cái cằm, trùng điệp hôn lên. Sau một khắc, Vu Diệu Chân thân thể mềm mại run lên, đột nhiên mở ra hai mắt, nguyên bản không có chút huyết sắc nào ngọc diện nháy mắt liền nổi lên một vệt từng đỏ, cả người đều thay đổi đến sinh động tươi sống. Bên kia, Hóa Long Thành, trong phủ thành chủ, một chỗ để phòng nghiêm ngặt trong sân A Di Đà Phật, tiểu tăng chống không định, gặp qua thất hoàng tử điện hạ. Nhìn thấy cách đó không xa vị này ánh mắt trong suốt, cử chỉ bình thường thất hoàng tử, chống không định tinh thần chấn động, trên mặt cũng theo đó treo lên một tia ôn hòa nụ cười, lập tức chắp tay hành lễ, không người thi lễ. Hiên Viên Hạo nhìn vị này Phật tử một cái, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, khách khí đáp lễ lại, nguyên lai là chống không định Phật tử, kính đã lâu kính đã lâu. Mặc dù mặt ngoài nhiệt tình tràn đầy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì âm thầm gấp, ước gì cái này không mời mà đến đầu chọc mau chóng cút đi. Mắt thấy Ma Hoàng Điện liền muốn động thủ, nếu vị này đại phạm tiên tự Phật tử cũng tham dự vào, sẽ chỉ không duyên cớ gia tăng biến số. Tại Đại Càn Hoàng triều cảnh nội, Phật môn thế lực có chút phồn thịnh, không những nội tình thâm bất khả chắc, cùng không ít quan lại quyền quý đều có liên lụy, cho dù hắn cái hoàng tử này cũng không tốt tùy tiện trêu chọc. Dù sao hắn chỉ là chuẩn bị giả chết thoát thân, ở từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động, cũng không phải là chết thật, vạn nhất đem Phật môn đắc tội hung ác, ngày sau quả thực hậu hoạn vô tận. Chống không định tự nhiên không phát hiện được Hiên Viên Hạo ý nghĩ, khẽ mỉm cười về sau, đi lên liền đưa đỉnh đầu tân bút, Phật gọi, tham giận si mê là thế gian ba độc, điện hạ có thể minh tâm kiến tính, khám phá si mê niệm, có thể thấy được điện hạ khí vận thâm hậu, hồng phúc tề thiên, ngày sau nhất định sẽ có một phen đại hành động. Nghe vậy, bị người nào đó cưỡng ép trị tốt trong lòng Hiên Viên Hạo một trận bực bội, nụ cười trên mặt đều nhanh duy trì không được, ngoài miệng vẫn còn đến khách sáo, Phật tử quá khen rồi, đây đều là Lý Thần Y công lao, ta bệnh nhân này thực sự là không dám nhận. Điện hạ khiêm tốn. Trống không định nụ cười không thay đổi, một mặt thành khẩn mới nói, nơi này khoảng cách lớn phạm trống không chùa không hề xa xôi, chờ đến điện hạ cùng thành chủ Thiên Kim đính hôn nghi thức kết thúc, không bằng đi trong chùa tĩnh dưỡng mấy ngày, nhìn qua Phật môn diệu pháp. Hiên Viên Hạo đang chuẩn bị lăn lộn ma đạo, tự nhiên đối cái gọi là Phật môn diệu pháp không có chút nào hứng thú, cứ việc trong lòng không hề bị lay động, hắn cũng không có ở trước mặt cự tuyệt, mà là vui vẻ đáp ứng, nếu là thời gian cho phép, bản hoàng tử nhất định đi quý tự quấy rầy. A Di Đà Phật, điện hạ đến thời khắc, ta chùa định quét dọn giường chiếu mà đợi. Hàn Huyên sau đó, trống không định hợp lại hai bàn tay, đi thẳng vào vấn đề nói ra, kỳ thật tiểu tăng lần này tùy tiện đến nhà, trừ chúc mừng điện hạ điên nhanh khỏi hẳn bên ngoài, còn cho điện hạ mang đến một phần đặc thù đại lễ. Ồ. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo ánh mắt chớp lên, có chút hiếu kỳ mà hỏi, không biết Phật tử chỉ đại lễ là cái gì? Điện hạ lại nhìn, trống không định khẽ mỉm cười, chợt thận trọng từ trong ngực lấy ra một cái dài nhỏ hộp ngọc, mở ra về sau, liền thấy một đoạn thất thải mờ mịt cảnh cây hiện lộ ra. Nhìn thấy cái này đoạn cảnh cây, Hiên Viên Hạo hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói, đây là Bồ Đề Bảo Thụ cảnh cây. Trống không xác định vị trí một chút đầu, duỗi ngón một điểm, cái này đoạn cảnh cây liền từ trong hộp bay ra, cắm rễ tại cách đó không xa trong đất bùn. Quét. Trong khoảnh khắc, hiện trường sáng rực đại phóng, một gốc chạc cây chập chẩn cây nhỏ vụt lên từ mặt đất, cái này gốc cây nhỏ cao không quá hơn trượng, không phải là thật không phải yếu ớt, lá cây xanh tươi, xung quanh đạo vận lưu truyền, chỉ là nhìn lên một cái, liền cho người một loại an bình trong suốt chi y a di đà phật. Trống không định trong miệng hô một tiếng Phật hiệu, mỉm cười nói ra, cái này đoạn cảnh cây xuất từ giữa thiên địa đệ nhất cây Bồ Đề cổ thụ, chính là một kiện Phật môn chí bảo, điện hạ đã có duyên, không ngại dưới tảng cây tu luyện một lát, có thể tăng lên ngộ tính, gợi mở trí tuệ, đánh tan trong lòng mà chướng. Vì cùng trước mắt thất hoàng tử kết thiện duyên, Phật môn đương nhiên không thể quá mức keo kiệt. Lấy được phương trượng đồng ý về sau, trống không định liền đem trên thân vận chuyển Bồ Đề thụ nhánh lấy ra đến, để thất hoàng tử thật tốt khai ngộ một cái. Đối với bất kỳ tu sĩ nào đến nói, có khả năng tại Bồ Đề cổ thụ dưới nhánh cây tu luyện một phen, đều là một cọc cơ duyên to lớn. Nhìn qua cái này đoạn đón gió gì rào cây nhỏ, Hiên Viên Hạo trong lòng khiếp sợ, nhịn không được tiến lên cẩn thận quan sát đến cái này gốc cây nhỏ, trong mắt dị sắc liên tục. Không nghĩ tới vị này Phật tử trên thân thế mà còn mang theo bực này chí bảo. Mặc dù vẹn vẹn một đoạn cành cây, giá trị cũng không thể đánh giá, liền tính tiên nhân thấy đều muốn điên cuồng. Đương nhiên, Hiên Viên Hạo hết sức rõ ràng, đối phương chỉ là cho phép hắn tại cây nhỏ phía dưới đốn ngộ một lát mà thôi, căn bản liền không tồn tại đưa tặng cho hắn ý tứ. Thế nhưng đừng quên, ngày mai Ma Hoàng Điện liền sẽ độc thủ, đến lúc đó nếu là có thể thuận tiện đem cái này không gì sánh được chân quý Bồ Đề thụ nhánh vào tới, vậy coi như kiếm bộn rồi. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Hạo đôi mắt ngưng lại, hoàn toàn thay đổi chủ ý, nếu như nói phía trước hắn hận không thể hòa thượng này đi nhanh lên lời nói, hiện tại hắn trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao đem đối phương lưu lại. Lúc này, Hiên Viên Hạo không chối từ nữa, làm bộ cảm ơn qua trống không định về sau, liền không kịp chờ đợi xếp bằng ở dưới cây Bồ Đề, bắt đầu nhập định minh tưởng. Chương 870, ai? Cuối cùng vẫn là ta đã nhận lấy tất cả. Chương 870, ai? Cuối cùng vẫn là ta đã nhận lấy tất cả. Gặp Hiên Viên Hạo không chút do dự tiếp nhận rồi Phật môn quà tặng, không định hài lòng cười một tiếng, cũng không phải dậy, chỉ ở một bên yên lặng hộ pháp. Chỗ tối, phụ trách bảo vệ thất hoàng tử an toàn ám vệ liếc nhau, cuối cùng vẫn là quyết định không tiến hành can thiệp, vì vậy từng cái khí tức thu lại, giấu sâu hơn. Dù sao vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, tại Bồ Đề thụ nhánh bên dưới ngộ đạo đều là thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, căn bản liền sẽ không xuất hiện mảy may nguy hiểm. Nếu là tùy tiện đi qua cái dày, ngược lại dễ dàng gây nên thất hoàng tử không nhanh, không duyên cớ tìm phiền toái cho mình. Quét. Không lâu sau đó, gốc kia Bồ Đề thụ khẽ run lên, vô số điểm sáng màu vàng nóng từ thân cây bên trên vương vãi xuống, nhộn nhịp hướng ngồi xếp bằng dưới cây Hiên Viên Hạo mạnh mà qua. Hiên Viên Hạo phảng phất rơi vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong, tâm vô tạp niệm, mờ mịt linh hoạt kỳ ảo, cho người một loại không nói ra được thiền ý. Liền tại Hiên Viên Hạo say mê tại ngộ đạo thời điểm, núp ở hắn thần hồn chỗ sâu màu đen tiểu châu phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, vậy mà tự mình vận chuyển lại, bắt đầu điên cuồng thu nạp lên những cái kia điểm sáng màu vàng nóng. Cùng lúc đó, từng kia từng sợi u ám cấm kỵ khí tức từ nhỏ châu bên trong phát ra, bên trong tràn ngập giống như thực chất hỗn loạn cùng chẳng lành, phảng phất đại biểu cho một loại nào đó khó mà miêu tả đại khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa không định trước hết nhất cảm nhận được cỗ này khí tức quỷ dị, lập tức thần sắc đại biến, biểu lộ chấn động vô cùng. Ngay sau đó, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, cũng không lo được cùng thất hoàng tử kết thiện duyên, không chút do dự đem Bồ Đề thụ nhánh thu vào, chỉ sợ chậm một chút sẽ xuất hiện biến cố. Siêu siêu siêu. Mấy cái kia ám vệ cũng đi theo cực kỳ hoảng sợ, cấp tốc từ ẩn tàng địa phương bỏ ra, đem ngồi xếp bằng trên mặt đất Hiên Viên Hạo bao bọc vây quanh. Điểm sáng màu vàng nóng biến mất về sau, Hiên Viên Hạo trên người dị tượng cũng theo đó tan thành mây khói. Ngay sau đó, hắn một mặt mở mịt mở to mắt, tựa hồ đối với vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Hiên Viên Hạo điểm nhiên như không có việc gì từ trên mặt đất đứng lên, đối với không định túi người hành lễ, đa tạ Phật tử trọng thượng, làm ta cái này si mê ngu người được ích lợi không nhỏ. Không định đôi mắt ngưng lại, một mặt hoảng hốt đánh giá vị này ủy quyệt khó lường thất hoàng tử, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Nhưng mà không quản hắn làm sao tra xét, Hiên Viên Hạo đều lộ ra giống như người bình thường, toàn thân trên dưới không một chút dị thường, thật giống như sự tỉnh vừa rồi bất quá là một tràng ảo giác. Bởi vì thực tế nhìn không ra mánh khóe, không định cấp tốc thu lại tâm trạng, chắp tay trước ngực hoàn lễ nói, điện hạ khách khí, gặp nhau chính là hữu duyên, có thể để cho điện hạ có điều ngộ ra được, là tiểu tăng vinh hạnh. Nếu đổi lại người khác, không định nói một chút cái gì cũng phải đem đối phương đưa đến đại phạm thiên tự thật tốt kiểm tra cái rõ ràng, nhưng trước mắt Hiên Viên Hạo thân phận đặc thủ, căn bản cũng không phải là hắn có thể động. Liên tính đại phạm thiên tự trụ trì Bồ Tát đến, đều phải thật tốt cân nhắc một chút. Xét đến cùng, hôm nay thiên hạ là đại càn thiên hạ, đại càn hoàng tộc sự tình, còn chưa tới phiên hắn một cái đệ tử Phật môn nhúng tay. Nghĩ tới đây, không định triệt để dập tắt tìm căn nguyên đến cùng tâm tư, chỉ muốn mau chóng đem chuyện này bẩm báo lên trên, để Phật môn đại nhân vật định đoạt. Liên tại không định chuẩn bị cáo từ thời điểm, đã thấy Hiên Viên Hạo cười nhạt một tiếng, đột nhiên mở miệng mời nói, ngày mai sẽ là bản hoàng tử đính hôn điện lễ, ta cùng với Phật tử mới quen đã thân, ở chung thật vui, còn mời Phật tử nhất thiết phải hạ mình, trước đến làm chứng. Nghe vậy, không định thoáng châm trước một lát, cuối cùng cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, A Di Đà Phật, tất nhiên điện hạ thành tâm mời, tiểu tăng cung kính tự nhiên không bằng tầm mệnh. Như vậy rất tốt. Hiên Viên Hạo nụ cười càng sâu, lại cùng không định hàn huyên vài câu về sau, liền bỏ mặc cáo từ rời đi. Nhìn qua đối phương càng lúc càng xa bóng lưng, Hiên Viên Hạo nhếch miệng lên, đồng tử bên trong nổi lên một vẻ khó mà nhận ra mờ văn. Kèm theo La Hầu Châu giác tỉnh, hắn ngoài ý muốn lĩnh ngộ được một môn nghịch thiên tuyệt học, Hỗn Độn Thiên Ma Sách. Phối hợp hắn giác tỉnh hoàng cực thánh thể, chỉ cần có thể thoát khỏi trước mắt hạn chế cùng gò bó, rất nhanh liền có thể tiềm long ra biển, từng bước lên trời. Cùng lúc đó, ngoại giới chỉ qua một canh giờ, tại Di Thất Chi Địa bên trong, đã trải qua dòng dã 10 năm. Một ngày sáng sớm, Thế Nguyên từ một tấm rộng rãi lộng lấy giường lớn bên trên tỉnh lại, theo bản năng sờ lên bên người, lại phát hiện bên cạnh đã trống rỗng, chỉ còn lại một tia quanh quần không tiêu tan hương thơm. Hắn lười biếng duỗi lưng một cái, đi chân đất giẫm tại mềm dẻo trên mặt thảm, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, cho mình pha một bình linh trà. Đang chuẩn bị mặc vào áo bào, đã nhìn thấy một đạo áo trắng siêu vẹo bóng hình xinh đẹp từ ngoài cửa đi đến, chính là đi mà quay lại Vu Diệu Chân. Nàng vừa tiến đến, liền thấy áo quần rách dưới người nào đó, lập tức gương mặt xinh đẹp phím hồng, tiện tay cho đối phương ném đi qua một đầu tấm thảm, nhẹ giọng sắc giọng, giữa ban ngày, ngươi có thể hay không đừng như thế không đứng đắn. Này làm sao kêu không đứng đắn? Thế Nguyên cười hắc hắc, một bên nhấc lên quần, một bên trêu bừa, đều vợ chồng, ngươi thẹn thùng cái gì sức lực à? Vu Diệu Chân nghiêng liếc hắn một cái, chợt sắc mặt nghiêm một chút, vẻ mặt mang theo vài phần phức tạp, ngươi nhanh lên một chút, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Mặc dù nàng giọng nói chuyện bên trong mang theo ghét bỏ, nhưng này sợi nhu tình mật ý làm sao cũng không che giấu được. Tế Nguyên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đàng hoàng mặc quần áo xong, nhìn trước mắt hoàn toàn cùng người bình thường đồng dạng Vu Diệu Chân, trong lòng của hắn tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Vì để cho nào đó tương lai hoàng tử phi khôi phục nhân tính, hắn không tiếc hy sinh nhan sắc, đối nó sử dụng một lần mỹ nam kế. Cứ việc quá trình có chút quanh co, kết quả lại hết sức khả quan, không những thành công đem vị này hồng hoang mỹ nữ thất tình lục dục một lần nữa tỉnh lại, còn tiện thể lấy ăn một miệng lớn cơm mềm. Bởi vì lại lần nữa đạo lữ Vu Diệu Chân trên thân, hắn thông qua cơm mềm miễn cưỡng ăn thành công phục chế đến một môn uy lực không tầm thường lợi hại thần thông, tên là Phá Diệt Thần Quang. Tế Nguyên tu vi hiện tại đã đến hợp đạo viên mãn, khoảng cách độ kiếp chỉ còn lại một bước ngắn, nhưng hắn tại đối mặt Vu Diệu Chân thời điểm, vẫn như cũ có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Đủ để có thể thấy được, vị này hội tụ tất cả dân bản địa tín ngưỡng chi lực tân thần hiện tại mạnh bao nhiêu. Căn cứ Tế Nguyên đoán chừng, nếu như không phải Vu Diệu Chân vẫn luôn đang tận lực áp chế lực lượng trong cơ thể, sợ rằng hiện tại cũng nên chuẩn bị phi thăng. Dù vậy, Vu Diệu Chân như trước vẫn là không trở ngại chút nào bước vào độ kiếp cảnh, đồng thời tùy tiện vượt qua hai tràng đạo kiếp. Mà còn tại tín ngưỡng chi lực gia trì bên dưới, thật đánh nhau, Vu Diệu Chân thực lực thậm chí sẽ không kém hơn cấp thấp tán tiên. Ý vị này, Tề Nguyên nếu là thi triển Phá Diệt Thần Quang, hoàn toàn có thể miểu sát tán tiên cảnh giới phía dưới bất luận cái gì đại thừa. Chẳng biết tại sao, 10 năm này, hai người ngầm hiểu lẫn nhau thả chậm thanh lý cựu thần tiết đấu, cố ý lưu lại mấy cái vụ trộm tín ngưỡng cựu thần dân bản địa bộ lạc. Tại trong lúc này, bọn họ liền cùng bình thường phu thêm một dạng, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Ai? Cuối cùng vẫn là ta tiếp nhận tất cả. Người nào đó lặng yên suy nghĩ. Chương 871, nguyên L ai hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Chương 871, nguyên L ai hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Hai người một trước một sau đi tới chính sảnh, Tề Nguyên theo thói quen ôm Vu Diệu Chân eo nhỏ, cười híp mắt hỏi, "Diệu thần, ngươi có lời gì muốn nói với ta tới, có đáp ứng hay không lúc buổi tối xuyên bộ kia y phục?" "Đừng hồ đồ." Nghe nói như thế, Vu Diệu Chân lập tức má ngọc xinh đỏ, giống như giận lườm hắn một cái, bất quá ngược lại là không có tránh ra, mà là thần sắc trịnh trọng mở miệng nói ra, "Chúng ta có phải là nên đi ra, tổng ở chỗ này cũng không phải kế lâu dài." Nói đến đây, tựa hồ sợ hãi Tề Nguyên hiểu lầm, nàng cắn cắn môi, ôn nhu giải thích nói, nên tới không sớm thì muộn đều sẽ tới, hai người chúng ta cũng không thể vĩnh viễn trốn tránh đi xuống, là thời điểm đối mặt thực tế. Cho dù chúng ta rời đi mảnh này gì thất chi địa, vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm trở lại ngoại giới phương pháp. Nghe vậy, Tề Nguyên lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, trầm mặc một lát sau, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, nói, "Tốt, vậy liền nghe ngươi." 10 năm này, hai người sớm chiều ở chung, vẫn luôn đang vô tình hay cố ý né tránh đề tài này cầm này. Cho dù Vu Diệu Chân đã khôi phục nhân tính, biến thành nhiệt tình như lửa, ôn nhu quan tâm, hắn vẫn như cũ 10 phần cẩn thận duy trì lấy phần này ăn ý, đối đi ra sự tình không hề để cập tới. Bởi vì Tề Nguyên trong lòng rõ ràng, chuyện này quyền quyết định từ trước đến nay đều không tại phía bên mình, chỉ có chờ đối phương bước qua trong lòng cái kia thời điểm quan trọng, chủ động đề cập thời điểm, mới thật sự là thời cơ thích hợp. Cái này cùng cái gọi là nam nhân tôn nghiêm không có quan hệ, mà là đối Vu Diệu Chân tối thiểu nhất tôn trọng. Mặc dù hắn Tề Mỗ Nhân chính mình cũng cảm giác chính mình tại cặn bã nam đầu này không đường về bên trên càng lúc càng xa, nhưng có chút nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng nhưng là tuyệt đối không thể từ bỏ, bằng không mà nói, vậy liền thật thành không có thuốc chữa cầm thú. Nghe đến câu trả lời này, Vu Diệu Chân trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ cảm kích, nhẹ nhàng tựa sát tại Tề Nguyên trong ngực, thì thầm nói ra, cảm ơn ngươi, mang theo ta làm một chàng hạnh phúc như thế mộng đẹp, vô luận sau này kết quả làm sao, ta đều đã vừa lòng thỏa ý. Trải qua những năm này ở chung, Tề Nguyên tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ, hắn cầm đầu ngón tay Vu Diệu Chân, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói ra, Diệu Thật, không quản phát sinh cái gì, ngươi cũng là nữ nhân của ta, cho dù ai đều không có cách nào cướp đi, không tin, ngươi có thể nhìn xem cái này. Nói xong, hắn khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái lưu ảnh phù, truyền vào linh lực về sau, linh phù bên trên thả rất nhanh liền một bức vô cùng rõ ràng hình ảnh, chỉ thấy nào đó thất hoàng tử đầy mặt khổ bức lấy ngón tay này, xin thể hạ một đạo liên quan tới chuyển nhượng hoàng tử phi tâm ma đại thệ. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, Vu Diệu Chân đôi mắt đẹp trừng lớn, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy khó có thể tin, thất kinh hỏi, ngươi đến tột cùng là thế nào làm đến? Sau một khắc, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, mặt đỏ tới mang thai đem nam nhân đẩy ra, nổi giận đùng đùng nói ra, tốt, ta nói Hiên Viên Hạo tại sao lại làm ra như vậy cử động cổ quái, thế mà để cho ta đi hầu hạ ngươi, nguyên lai tất cả đều là ngươi dở trò quỷ. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là không biết chút nào chính nhân quân từ đâu, không nghĩ tới sớm có dự mưu. Mặc dù ngoài miệng không chút khách khí, nhưng nàng một đôi trong mắt lại càng ngày càng sáng, nguyên bản thấp thỏm cùng bất an cuối cùng quét sạch sành sanh, cả người đều tinh thần tỏa sáng rất nhiều. Tế Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, giống như nói, bản nhân từ trước đến nay ánh mắt lâu dài, thích trước thời hạn bố cục, nhìn thấy ngươi về sau, cũng cảm giác chúng ta nhất định là trời đất tạo nên, tình đầu ý hợp, đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem ngươi từ Hiên Viên Hạo trong tay bắt tới. Vừa vặn tên kia giả ngây giả dại, tâm cơ khó lường, cái gọi là si ngốc căn bản chính là trang, bị ta bắt lấy bím tóc, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Ngay sau đó, hắn liền đem chuyện này toàn bộ quá trình đơn giản tự thuật một lần. Đương nhiên, vì để tránh cho quá mức kinh thế hai tụ, Tề Nguyên đem bắt cóc Hiên Viên Hạo quá trình giải thích là thiên địa hội tập thể hành động, nếu không Vu Diệu Chân sợ rằng muốn đem hắn xem như yêu quái đối đãi. Cho dù là dạng này, Vu Diệu Chân vẫn như cũ nghe trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng làm sao. Ngập bức một hồi lâu, nàng mới từ liên tiếp trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn qua nam nhân ở trước mắt, mở miệng hỏi, "Tề Nguyên, chắc không được ngươi mai danh nhận tích, chỉ nói mình là cái tán tu, nguyên lai sau lưng còn đứng lấy một cái cường đại như thế tổ chức thần bí." Lại không nâng cao tinh thần y lý thời chân đủ loại quỷ quệ thủ đoạn, có khả năng tại trước mắt bao người, lặng yên không tiếng động đem đường đường hoàng tử bắt cóc đi ra, phần này năng lực quả thật đáng sợ. Đối mặt nhà mình đạo lữ na bổ, Thế Nguyên chỉ là cười không nói, cũng không có giải thích gì tứ. Hắn sớm liền đem tên thật của mình nói cho Vu Diệu Chân, dù sao Thế Nguyên cái tên này tại thời đại hồng hoang liền cùng bình thường người qua đường giáp không sai biệt lắm, căn bản cũng không có cần thiết giấu giếm. So với danh tự, hắn chân thật lai lịch nhưng là quyết không thể tiết lộ ra ngoài, liền Vu Diệu Chân cũng không được. Minh Điều Kính Kính Linh đã từng dặn đi dặn lại, một khi hắn là hậu thế tu sĩ sự tình bại lộ tại thời đại hồng hoang, tùy theo mà đến to lớn nhân quả rất có thể để thời không chi môn trước thời hạn sụp đổ. Đến lúc đó, Tề Nguyên không những cũng không còn cách nào trở về hậu thế, nói không chừng còn đem bị thiên đạo cưỡng ép lao đi. Dù sao, thiên đạo là tồn tại sửa chính tả cơ chế, một cái hậu thế tu sĩ xuất hiện tại hồng hoang, bản thân liền là thuộc về BUG loại sự kiện. Nếu để cho thiên đạo phát hiện cái này BUG, ngay lập tức sẽ bắt tay vào làm chữa trị, đến lúc đó xem như BUG bản thân người nào đó sẽ phải xui xẻo. Bên kia, phát tiết xong cảm xúc về sau, Vu Diệu Chân nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp, tựa như trăm hoa đua nở, có loại không nói ra được xinh đẹp cảm động. Không có cái gì, so loại này đột nhiên đến kinh hỉ càng khiến người ta chuyện vui. Căn cứ Hiên Viên Hạo phát ra lời thề, nàng vị kia vị hôn phu căn bản là không có biện pháp đụng nàng một đầu ngón tay, nếu không tại chỗ liền sẽ bị lời thề phản vệ. Nói cách khác, cho dù ra đến bên ngoài, nàng hoàn toàn có thể không nhìn hôn nước, tiếp tục cùng chính mình nam nhân như hình với bóng, rốt cuộc không cần lo được lo mất. Đó lấy, Vu Diệu Chân hít một hơi thật sâu, đi lên khoác lên Tề Nguyên cánh tay, ôn nhu nói, "Tốt, chúng ta ra ngoài đi." Không lâu sau đó, anh. Kèm theo cuối cùng một tôn cựu thần giống ầm vang sụp đổ, Vu Diệu Chân quanh thân hào quang đại phóng, mi tâm hiện ra một cái quỷ bí kim sắc thần văn. Sau một khắc, nàng ngón tay nhỏ nhắn vạch một cái, nguyên bản vững chắc tới cực điểm không gian nháy mắt phá khai rồi một cái khe, một cỗ linh khí nồng nặc từ trong đập vào mặt. Thấy thế, Tề Nguyên ánh mắt sáng lên, trên mặt nổi lên mấy phần vui mừng. Mẹ nó, 15 năm, cuối cùng có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Ngắn ngủi thổn thức sau đó, hắn thu lại cảm xúc, cùng Vu Diệu Chân dắt tay đi vào khe hở. Một trận trời đất quay cuồng về sau, hai người đã một lần nữa về tới tiên bảo không gian, nhìn qua xung quanh hỗn độn cảnh tượng, không hẹn mà cũng sinh ra một tia phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Không đợi bọn họ cảm khái vài câu, cách đó không xa khốn thần chi bia đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, bia đá mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rách. Răng rắc răng rắc răng rắc. Liên tiếp giòn vang âm thanh bên trong, cả khối thần bia ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số vụn ánh sáng dung nhập hỗn độn, nguyên bản sắp đặt bia đá địa phương, bất ngờ xuất hiện hai kiện tạo hình vật phẩm kỳ lạ. Một bức vẽ lấy sông núi địa lý đồ quyển, cùng một cái che kín phức tạp đường vân màu đen phụ triện. Nhìn thấy bức tranh này, Vu Diệu Chân lập tức sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh ngạc nói, đây là trong truyền thuyết tiên khí sơn hà vực giới cầu. Tựa hồ ý thức được cái gì, Vu Diệu Chân cưỡng ép đè xuống hưng phấn trong lòng cùng kích động, trầm giọng giải thích nói, nguyên lai cái gọi là gì thất chi địa, kỳ thật chính là tấm này sơn hà vực giới cầu, mà tấm phụ triện kia rất có thể chính là khốn thần bia năng lượng nơi phát ra, cũng chính là tiên đế dùng để áp chế cầu bên trong thần minh phong trấn chi phủ. Bây giờ Sơn Hà vực giới cầu bên trong đã không có thần minh, cho nên cái tiên phủ cũng liền không tại tỏa ra phong cấm lực lượng, làm cho chúng ta dễ như trở bàn tay từ cầu bên trong trốn thoát. Tế Nguyên nhẹ gật đầu, quan sát tỉ mỉ lấy viên kia phụ triện, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hứng thú. Hắn có Đông Hoa Châu trong người, đối đồng dạng là không gian bảo vật Sơn Hà vực giới cầu cũng không có bao nhiêu hứng thú, huống hồ bên trong tất cả đều là nhà mình đạo lữ thành kính tín đồ, cầm cũng không có cái gì dùng. Nhưng tấm phù triện kia lại khác biệt, có khả năng đem vô số đã từng cường đại thần minh áp chế gắt gao tại khốn thần bia bên trong không được giải thoát, đủ để thấy tấm phù triện kia chỗ kinh khủng. Chính mình vô duyên vô cớ bị nhốt lâu như vậy, mang đi tấm đùa này xem như bồi thường không quá phận a. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên nhếch miệng lên, trong khoảnh khắc liền nghĩ xong làm sao chứ của. Chương 872, rời đi tiên bảo không gian điều kiện chương 872, rời đi tiên bảo không gian điều kiện cùng lúc đó. Phủ thanh chủ, tòa nào đó yên tĩnh thanh nhã khách viện bên trong. Nhìn thấy chậm chạp chưa về không định từ ngoài cửa đi tới, đang đứng ngồi không yên Đoan Mục Hy lập tức tinh thần chấn động, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Đại sư, ngài nhìn thấy thất hoàng tử sao? Nếu là không có chuyện, chúng ta liền nhanh lên một chút rời đi nơi này đi." Bởi vì sợ hãi bị Thanh Dương Tiên Tông bắt được người, hắn tại chỗ này đợi một ngày bằng một năm, hắn không thể lập tức thoát đi nơi thị phi này. Tăng thêm đã tìm tới chính mình đồng bạn khỉ nhỏ, hắn lại càng không có lý do tiếp tục dừng lại tại cái này phủ thành chủ. Nếu không phải không định trước đây không lâu mới cứu tính mạng của hắn, để Đoan Mục Hy không rất từ chia tay, hắn đã sớm không kịp chờ đợi mang theo kim bảo chạy ra. A Di Đà Phật. Tựa hồ phát giác Đoan Mục Hy sốt ruột, không định lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng cự tuyệt nói, "Chịu thất hoàng tử điện hạ mời, tiểu tăng còn cần tham gia ngày mai đính hôn nghi thức, chỉ có thể ở nơi này tạm lưu một ngày chờ nghi thức kết thúc lại tiếp tục đi đường." Ngay sau đó, hắn thu lại suy nghĩ, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng một bên Đoan Mục Hy, từ tốn nói, "Đoan Mục thí chủ nếu là có việc gấp trong người, có thể tự mình rời đi, không cần bởi vì tiểu tăng mà chậm trễ hành trình." Nói xong, không định từ trong tay áo lấy ra một cái tạo hình một mạc túi trữ vật, mỉm cười nói, "Tiểu tăng xem thí chủ đã quyết định đi, chắc là chuẩn bị tại bên ngoài sông ra một phen thiên địa, người ta duyên phận một chàng, những này lương tiền liền đưa cho là thí chủ, nhìn thí chủ sớm ngày đại triển hoành đồ, đặt tới trong lòng chí hướng." Nghe đến đính hôn nghi thức bốn chữ, Đoan Mục Hy trong mắt hiện lên một vẻ thất lạc, chợt liền thấy không định đưa tới túi trữ vật, trong lòng tràn đầy cảm kích, đội vàng xua tay cự tuyệt nói, "Hảo ý của đại sư tiểu tử tâm lĩnh, chỉ là vô công bất thụ lộc, những vật này ta tuyệt đối không thể tiếp thu." Không đợi Đoan Mục Hy nói xong, không định đã đem túi trữ vật nhét mạnh vào trong tay hắn, nghiêm mặt lời nói, "Phật ta có nói, độ người như độ mình, nhỏ thí chủ không cần chối từ, còn mời nhất định nhận lấy." Nhìn đối phương bộ này thịnh tình không thể chối từ bộ dạng, Đoan Mục Hy cũng liền không chối từ nữa, nhận lấy túi trữ vật về sau, đầy mặt trịnh trọng nói, "Đa tạ đại sư hậu tặng." Đoan Mục Hy ghi nhớ trong lòng, tuyệt không quên hôm nay tri ân. Nói xong, hắn liền thành tâm thực lòng đối không định túi người hành lễ, trong lòng đối cái này bèo nước gặp nhau hòa thượng cảm kích tới cực điểm. Đối phương không những cứu mình tính mệnh, còn cho mình chuẩn bị lộ phí, loại này người tốt từ nơi nào tìm? Không định hai tay chắp lại, rất có thâm ý nói ra, "Thí chủ không cần phải khách khí, nếu có duyên, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt." Không đợi Đoan Mục Hy đi phẩm bị ý tứ của những lời này, không định đã thần sắc nghiêm lại, giống như nhắc nhở, "Mặt khác, bên trong một vài thứ gì đó đối với hiện tại ngươi đến nói cấp độ quá cao, mà muội sử dụng lời nói có hại vô ích, bởi vậy bị bẩn tăng hạ cấm chế. Chờ thí chủ tu luyện tới nhất định cấp độ mới có thể đem mở ra, ghi nhớ kỹ không muốn làm mất." Thấy đối phương như vậy vì chính mình suy nghĩ, Đoan Mục Hy trong lòng càng cảm động, một mặt khẩn thiết nói ra, "Đại sư yên tâm, tiểu tử tuyệt sẽ không quên ngài dặn dò." Không lâu sau đó, nhìn qua Đoan Mục Hy càng lúc càng xa bóng lưng, không định trên mặt lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng, tự lẩm bẩm, "Vừa rồi thất hoàng tử ngôn hành cử chỉ thực sự là quá mức cổ quái, lý do an toàn vẫn là trước tiên đem bổ đệ thụ nhánh đặt ở vị này Đoan Mục thí chủ trên thân cho thỏa đáng. Dù sao ta đã tại trên túi chứa vật lưu lại ân ký, người này bất quá là trúc cơ tu vi, trong thời gian ngắn căn bản là chạy không được bao xa, chờ đến xác nhận không được gì, lại đi thu hồi bổ đệ thụ nhánh cũng không mượn." Bên kia, từ phủ thành chủ đi ra về sau, Đoan Mục Hy mang theo kim bảo một đường đi nhanh, rất nhanh liền đến Hóa Long thành bên ngoài. Quay đầu nhìn thoáng qua rộn rộn ràng ràng thành trì, Đoan Mục Hy hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm thề nói, "Chờ lần sau trở về thời điểm, ta Đoan Mục Hy nhất định phải để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn." "Kim bảo, chúng ta xuất phát." Tại khỉ nhỏ chi chi gọi bậy âm thanh bên trong, một người một khỉ thân ảnh chui vào rừng rậm, hướng về phương đông bước đi. Mãi cho đến mặt trời lặn thời gian, Đoan Mục Hy mới dừng lại đi đường, tại bờ sông dựng lều, chuẩn bị hơi chút chỉnh đốn, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay tại nhảy nhót tương bừng kim bảo đống nhiên thân hình run lên, cái chán bắn ra một bó chói mắt kim quang. Chuyện gì xảy ra? Đối mặt phát sinh biến cố, Đoan Mục Hy bị dọa nảy dựng, vội vàng chạy đến khỉ nhỏ bên cạnh xem xét. Không đợi hắn tới gần, chỉ cảm thấy hoa mắt, cách đó không xa nhiều một đạo quen thuộc hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. Nhìn thấy tấm kia tiên tư ngọc chất tuyệt sắc tiểu nhan, Đoan Mục Hy lập tức trợn mắt há hốc mồm, ấp á ấp úng nói, "Đại tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Vị này đột nhiên hiện thân mỹ mạo nữ tử, rõ ràng là từ tiên bảo không gian bên trong truyền tống đi ra Vu Diệu Chân. Ý thức được chính mình thành công trở về đến ngoại giới, Vu Diệu Chân đôi mắt đẹp ngưng lại, ánh mắt cấp tốc ở trên người Đoan Mục Hy đảo qua, đối với hắn vấn đề mắt điếc hai ngờ, mà là không có chút nào chỉ trệ đem lực chú ý rơi vào khỉ nhỏ trên thân, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia khẩn trương. Rất nhanh, kim bảo cái trán lại lần nữa nổi lên kim quang, đợi đến tia sáng thu lại, tại chỗ lại nhiều một tên dáng người thẳng tắp, hình dạng tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Hô, cuối cùng đi ra. Ban đêm gió nhẹ để Tề Nguyên tinh thần chấn động, nhưng trong lòng sinh ra một loại muốn đánh người xúc động. Từ Di Thất Chi Địa đi ra về sau, bởi vì vẫn là tìm không được rời đi tiên bảo không gian phương pháp, hắn cùng Vu Diệu Chân lại ngạnh sinh sinh bị vây hơn 2 tháng. Mãi đến hắn triệt để mất đi tính nhẫn nại, dứt khoát liền lôi kéo Vu Diệu Chân cùng nhau tại chỗ tu luyện, thuận tiện chạy xe không một cái não, xử lý mạch suy nghĩ. Kết quả tại trời xui đất khiến phía dưới, thật đúng là phát động ra tháp thời cơ, có thể thành công thoát thân. Trên thực tế, từ vạn tượng linh lung tháp bên trong rời đi điều kiện đơn giản đến khiến người giận sôi, chỉ cần ở bên trong tiến hành một tràng giản dị tự nhiên tu luyện, lúc nào tu luyện kết thúc, lúc nào liền sẽ bị truyền tống đi ra. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Biết được chân tướng về sau, dù là Tế Nguyên đạo tâm kiên cố, cũng có loại tâm tính bạo tạc cảm giác, bị tức hơi kém phun ra mấy cái lao huyết. Chính mình phí đi như thế lớn sức lực, các loại xảo trá phương pháp thử ngàn 800 loại, còn kém quỳ xuống đất dập đầu, đến kết quả cuối cùng liền cái này. Hút mạnh mấy cửa ra vào không khí mới mẻ, Tế Nguyên mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng táo bạo cảm xúc, dương mắt liếc nhìn cách đó không xa đang đứng ở ngộ bức trạng thái hồng hoang thiếu niên, trong ánh mắt mang theo vài phần không giỏi, xem ra tiểu tử này chính là mình khổ khổ tìm kiếm tiên đế phân thân. Đặc biệt là cái này chết hầu tử, mẹ nó, nguy hiểm thật không có đem anh em hô chết. Chương 873, ngươi cái này khỉ con có vấn đề. Chương 873, ngươi cái này khỉ con có vấn đề. Một trận quỷ dị trầm mặc về sau, Vu Diệu Chân đột nhiên thần sắc khẽ biến, đội vàng từ váy trong tay áo lấy ra một cái sáng tối chập chẩn thông tin linh phủ. Kích hoạt về sau, linh phủ bên kia liền truyền đến một đạo lo lắng giọng nữ, "Sư tỷ, cuối cùng liên lạc lên ngươi. Bởi vì tìm không được tung tích của ngươi, cả tòa phủ thành chủ đều nhanh đội muốn chết, ngươi bây giờ ở đâu?" Nghe đến Thủy Vân San âm thanh quen thuộc kia, Vu Diệu Chân lập tức liền sửng sốt một chút, có chút hoảng hốt về sau, nàng mới lắp bắp hồi đáp, "Thủy sư muội, ta chỉ là nhất thời có chút tâm phiền, một mình đi ngoài thành đi dạo, chẳng mấy chốc sẽ trở về." "Vậy là tốt rồi, ta cái này liền đem thông tin chuyển lời cho mọi người, để bọn hắn không nên lo lắng." Bên kia Thủy Vân San rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chợt ngự khi ân cần hỏi han, "Ngươi ở đâu, muốn hay không chờ chút ta đi qua bồi bồi ngươi?" "Ngươi, ngươi không cần tới, ta lập tức liền trở về phủ." Giang ba câu kết thúc cuộc nói chuyện, Vu Diệu Chân trên mặt nổi lên một vệt vui mừng, biểu lộ ở giữa hơi có chút phức tạp. Tiến vào tiên bảo không gian phía sau đoạn này trải qua thực sự là quá mức ma huyễn, bây giờ quay về hiện thực, lại để cho nàng có loại cảnh còn người mất cảm giác. Bên kia, nhìn thấy chính mình từ trước đến nay ngưỡng mộ đại tiểu thư cùng một cái nam nhân xa lạ đồng thời xuất hiện, hiện tại thậm chí còn đối đồng môn nói dối, trong lòng Đoan Mục Hy không khỏi có chút thất lạc, phảng phất một kiện chân quý đồ vật triệt để cách mình đi xa. Đại tiểu thư ngày mai sẽ phải cùng thất hoàng tử đính hôn, bây giờ nhìn địa bộ này, rõ ràng chính là ở bên ngoài riêng tư gặp tình lang. Nói không chừng hai người đang chuẩn bị đào hôn đây. Liên tại Đoan Mục Hy miên man bất định thời điểm, liền thấy cách đó không xa nam tử trẻ tuổi đột nhiên hướng hắn đi tới, đầy mặt ôn hòa nhã nhặn dò hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?" Đoan Mục Hy giật mình trong lòng, theo bản năng hồi đáp, "Ta gọi Đoan Mục Hy, đã từng là phụ thành chủ hạ nhân." Nói xong, hắn thận trọng nhìn thoáng qua Vu Diệu Chân, yếu ớt giải thích nói, "Bất quá ta đã quyết định rời đi phụ thành chủ, đi truy tìm con đường thuộc về mình." Đoan Mục Hy, nghe đến cái tên này, Tề Nguyên nhẹ gật đầu, trên mặt gạt ra một tia nụ cười thân thiện, tại hạ Trần Cận Nam, gặp qua mang một đạo hữu. Mặc dù hắn rất muốn đem trước mắt cái này không cố gắng buộc khỉ con giá hỏa đánh cho như tử, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên đế phân thân, nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Liên tính tiên đế bản tôn rất không có khả năng vì một bộ phân thân làm to chuyện, chỉ bằng vào Đoan Mục Hy trên người nhân vật chính khí vận, liền tuyệt đối không tốt đem nó đẩy hướng đối địch một phương, bằng không hắn Tề Mỗ Nhân chẳng phải là thành nhân vật phản diện. Thấy đối phương như vậy bình dị gần gũi, Đoan Mục Hy rất nhanh liền khôi phục mấy phần trấn định, đàng hoàng chắp tay hành lễ, "Tiểu tử tu vi thấp, đảm đương không nổi đạo hữu danh xưng, Trần đại ca gọi ta Đoan Mục liền tốt." Cứ việc Đoan Mục Hy nhìn không thấu người trước mắt cụ thể tu vi, bất quá từ đối phương trên thân mơ hồ tản ra cao xa khí tức đến xem, tuyệt đối thuộc về hắn trước mắt chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ. Tế Nguyên lắc đầu, mỉm cười nói, "Mang một đạo hữu không cần như vậy tự ti mà cảm, Trần Mộ bất quá là nhập đạo thời gian so ngươi sớm chút mà thôi, đạo hữu thiên tư hơn người, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng." Nói đến đây, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ đứng ở người nào đó trên bả vai khỉ nhỏ, ngựa khí ngưng trọng nói ra, "Mang một đạo hữu, ngươi cái này khỉ còn có vấn đề. Tiểu gia hỏa này có thể là đem ta cùng Vu cô nương làm hại không nhẹ." Hơi kém bị khốn tử tại chỗ kia thần bí không gian. Cái gì? Nghe vậy, Đoan Mục Hy lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía đứng tại Tề Nguyên bên cạnh Vu Diệu Chân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Đại tiểu thư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Hắn còn tưởng rằng trước mắt đôi nam nữ này ở chỗ này hẹn hò, vừa lúc bị chính mình đụng phải, không nghĩ tới tựa hồ có ẩn tình khác. Tuy nói Đoan Mục Hy đã từng cũng tiến vào qua tiên bảo không gian, còn tại bên trong trực tiếp tu luyện tới trúc cơ, nhưng toàn bộ quá trình hắn đều ở vào một loại mơ hồ trạng thái bị động cho tới bây giờ. Hắn vẫn như cũ đối lần kia phát sinh sự tình không hiểu ra sao, chỉ cho là chẳng cổ quái kỳ ngộ, thậm chí cũng không biết chuyện này cùng chính mình nuôi khỉ nhỏ có quan hệ. Bây giờ đột nhiên nghe đến Tề Nguyên mấy câu nói, Đoan Mục Hy mới đột nhiên kịp phản ứng, bắt đầu ý thức được không đúng. Chuyện là như thế này, lúc ấy ta đang cùng Trần công tử trò chuyện, tiếp lấy liền thấy Kim Bảo Hoàng Hoàng Trương Trương hướng chúng ta chạy tới. Vu Diệu Chân cau lại lông mày, đem sự tình tiền căn hậu quả đơn giản giải thích một lần. Đương nhiên, tại Tề Nguyên nhắc nhở bên dưới, nàng chỉ là mang tính lựa chọn miêu tả đoạn này bị vây ở tiên bảo không gian kinh lịch. Đối nội Di Thất Chi Địa phát sinh sự tình không hề đề cập tới, bao gồm sau đó từ Khốn Thần Bia ở bên trong lấy được Sơn Hà vực giới cầu, còn có viên kia thần bí tiên phủ. Dù sao nàng hiện tại trạng thái căn bản là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bị ngoại giới phát hiện nàng cùng Tuyệt Tích đã lâu thần mình có chỗ liên lụy, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Dù sao, Tại Đại Càn Hoàng Triều cảnh nội, thần minh đã sớm bị miêu tả thành trên đời tà ác nhất tồn tại, bất kỳ cái gì liên quan tới thần minh tin tức đều thuộc về cấm kỵ, quyết không thể tiết lộ mảy may. Tốt tại nắm giữ Sơn Hà vực giới mưu toan về sau, Vu Diệu Chân có thể đem thu thập được tín ngưỡng chi lực liên đối lấy những cái kia dân bản địa các tín đồ tất cả gửi ở bên trong, chỉ cần không chủ động bại lộ, cũng là không cần lo lắng bị người phát hiện. Bên kia, nghe đến hai người ly kỳ kinh lịch, Đoan Mục Hy lúc này mới ý thức được chính mình kim bảo thế mà nắm giữ năng lực quỷ dị như vậy, lúc này liền bị khiếp sợ đến ngây ra như phỗng, một trái tim phanh phanh chực nhảy. Trọn vẹn mộng bức một hồi lâu, hắn mới thoáng lấy lại tinh thần, đầy mặt hổ thẹn không người xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là ta con khỉ nhỏ này tự gây ra họa, thực sự là vô cùng xin lỗi. Đoan Mục Hy mặc dù không dành thế sự, nhưng cũng không phải đồ đần, nghe đến Vu Diệu Chân miêu tả, hắn lập tức liền ý thức được kim bảo sở dĩ chạy đến đối phương nơi đó, nhất định là vì mời Vu Diệu Chân đi cứu mình. Dù sao lúc ấy hắn đang bị hai tên kẻ xấu bắt cóc, trừ tương đối quen thuộc Vu Diệu Chân bên ngoài, kim bảo căn vốn không biết nên tìm người nào xin giúp đỡ. Không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới, thế mà chọc vào như thế năm nhất cái soạn. Không sao không sao. Tế Nguyên xua tay, nhìn thoáng qua chính hướng chính mình nghe răng trợn mắt kim bảo, đầy mặt nói nghiêm túc, mang một đạo hữu, ngươi con khỉ này mặc dù mười phần thần dị, nhưng nó tựa hồ cũng không có biện pháp khống chế năng lực của mình, tùy thời tùy chỗ cũng có thể xảy ra bất trắc. Lần này đem ta cùng với Vu cô nương nhốt vào cũng không có gì, có thể bạn nhất tại sau này gặp phải tình huống giống nhau, chẳng phải là có thể ủ thành đại họa. Lời này lập tức liền đem Đoan Mục Hy sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt cũng đi theo dần dần trắng bệnh. Đối phương nói không sai, kim bảo năng lực tựa hồ là đem người truyền tống đến một cái tốc độ thời gian trôi qua chậm rãi thần bí không gian. Tuy nói loại năng lực này phi thường kỳ diệu, nhưng có sai lầm không nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới vô tội. Liền hắn cái chủ nhân này đều từng chẳng biết tại sao bị nhốt đi vào, hơi kém chết đói ở bên trong. Vạn nhất ngày nào lại phát sinh những chuyện tương tự, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lại không nâng thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý, cho dù vô duyên vô cớ nhốt vào cái phổ thông tu sĩ chờ nhân ra đi ra, cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, nếu như không thể tìm tới giải quyết vấn đề này biện pháp, hắn mang theo kim bảo sông sáo bên ngoài, quả thực tựa như là mang theo một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Hy lập tức liền luống cuống, kinh sợ mà hỏi, "Trần đại ca, vậy ngài có biết hay không? Đến tột cùng làm thế nào mới có thể để cho kim bảo khống chế tốt lực lượng của nó, để tránh lại phát sinh cùng loại sự tình?" Thế nguyên chờ chính là hắn câu nói này, trầm ngâm sau một lát, vừa rồi sắc mặt nghiêm túc nói, "Nếu như ta đoán không sai, ngươi cái này khỉ nhỏ rất có thể là cái nào đó bảo vật biến thành, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, cũng không có khống chế món bảo vật này năng lực." Trần đại ca nói không sai, kim bảo từ nhỏ đến lớn đều là chỉ ăn không kéo, sát thực không giống như là bình thường hậu tử. Đoan Mục Hy liên tục gật đầu, đối người nào đó phán đoán rất tán thành, chỉ cảm thấy đối phương không có lắc lư chính mình, trong lòng đối trước mắt người càng nhiều mấy phần tín nhiệm. Thực không dám dâu dếm. Thế, Tề Nguyên khẽ mỉm cười, nghiêm trang nói, Trần Mộ đối luyện khí nhất đạo rất có nghiên cứu, nếu là mang một đạo hữu tin được Trần Mộ, không bằng tạm thời đem nó gửi ở ta chỗ này, để cho ta thật tốt nghiên cứu một phen, nhìn xem có thể hay không loại bỏ cái này thai hoàng ẩm. Chờ ngươi trở về gặp người nào đó bộ này thành ý tràn đầy bộ dáng, Đoan Mục Hy tuy có chút động tâm, nhưng vẫn là nhịn không được do dự. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng Kim Bảo gần như hình với bóng, tiếp xuống cảm tình sâu đậm, đột nhiên muốn đem Kim Bảo giao ra, trong lòng thực có chút không muốn. Chi, không đợi Đoan Mục Hy quyết định, trên bả vai khỉ nhỏ tựa như là cảm giác được cái gì, thái độ bất thiện đối với Tề Nguyên nghe răng niết miệng, tựa hồ là tại phát biểu kháng nghị, hiển nhiên đối cái này đã từng bắt giữ qua chính mình nhân loại không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhưng mà sau một khắc, nó đột nhiên toàn thân chấn động, hai mắt sáng lên nhìn qua người nào đó, thèm ăn nước bọt chảy ròng. Chỉ thấy Tề Nguyên thản nhiên lấy ra một chuỗi lớn màu vàng kim kỳ lạ trái cây, chợt xe nhẹ đường quen đem trong đó một cái trái cây ra lột xuống, bắt đầu ăn như gió cuốn. Theo một cỗ tiêu hương chi khí phiêu tán tới, kim bảo trì trạng thái là bị câu dẫn hồn, gắt gao nhìn chằm chằm cây nhang kia tiêu, liền con mắt đều không bỏ được nháy một cái. Người muốn ăn cái này? Thấy thế, Tề Nguyên nhếch miệng lên, mỉm cười bẻ một cái màu vàng kim chuỗi tiêu, tại kim bảo trước mắt lung lay. Nghe nói như thế, khỉ nhỏ đột nhiên giật cả mình, cũng không đoái hoài tới cùng người nào đó nhai răng, không kịp chờ đợi từ Đoan Mục Hy trên vai nhảy xuống tới. Đó lấy, nó mèo một cái liền kéo lại Tề Nguyên ống quần, lấy lòng giống như ngẩng lên đầu, trông mong nhìn qua cây nhang kia tiêu. Một màn này chẳng những để Đoan Mục Hy nhìn trợn mắt hốt mồm, liền Vu Diệu Chân cũng nhịn không được có chút ghé mắt, có chút nghi ngờ hỏi, đây là cái gì linh quả, ta làm sao từ trước đến nay đều không có gặp qua. Cầm đi ăn a, ăn xong ta chỗ này còn có. Tề Nguyên cười hắc hắc, tiện tay liền đem cây nhang kia tiêu ném tới ở trong tay kim bảo, thuận miệng hồi đáp, cái này gọi chuối tiêu, là quê nhà ta đặc sản, ngươi có muốn hay không đến một cái. Nói xong, hắn trực tiếp tách ra cho Vu Diệu Chân một cái, còn 10 phần hào phóng đưa cho Đoan Mục Hy một cái. Chi, khỉ nhỏ nhanh gọn đem chuối tiêu ăn vào trong bụng, tiếp tục vẫn chưa thỏa mãn đối với Tề Nguyên ống quần, trông mong nhìn qua người nào đó trong tay còn lại một chuỗi lớn chuối tiêu. Thấy tình cảnh này, Tề Nguyên trong lòng thầm suy nghĩ cười, đối chuối tiêu hiệu quả phi thường hài lòng. Quả nhiên, trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái hầu tử có thể ngăn cản chuối tiêu dụ hoặc, huống hồ hệ thống thương thành bên trong sản xuất chuối tiêu sắc hương vị tuyệt đối hoàn mỹ, nào đó đấu chiến thắng Phật thấy đều đi không được đường. Mà còn chuối tiêu loại vật này thực sự là tiện nghi không hợp tối thường, tại hệ thống thương thành bên trong, tiêu phí chỉ là 10 giờ nghịch tập điểm tích lũy liền có thể hối đoái đi ra một đồng lớn, tuyệt đối thuộc về hoa tiền trinh làm đại sự. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cầm trong tay chuối tiêu thu bảo, đem vừa vặn nếm đến ngon ngọt kim bảo gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, vò đầu bứt tai, kém chút đem nước mắt biểu đi ra. Thấy cảnh này, Vu Diệu Chân cùng Đoan Mộc Hy cũng hết sức tò mò học Tề Nguyên bộ dạng, đem chuối tiêu ra ngoài lột xuống, thả tới trong miệng nếm thử một miếng. Vừa mới vào miệng, cũng cảm giác một cỗ mềm dẻo tinh tế vị ngọt nháy mắt quét tán đến toàn bộ khoang miệng, răng môi lưu hương, dư vị vô tận. Bất quá hai người cũng không có quá mức ngạc nhiên, chỉ cảm thấy loại nước này quả mặc dù hương vị không tệ, nhưng không có mảy may linh lực có thể nói. Cho dù tại cảm giác phương diện, chuối tiêu đặt ở rất nhiều linh quả bên trong đều không có chỗ xếp hạng, miễn cưỡng chỉ có thể tính là một loại tương đối mới lạ quả vật mà thôi. Có lẽ các phàm nhân sẽ thích, trong mắt tu sĩ cũng liền chỉ thế thôi, cũng không biết vì sao để kim bảo như vậy mê muội. Liên tại Vu Diệu Chân cùng Đoan Mục Hy hai người lòng sinh nghi ngờ thời điểm, Tề Nguyên đưa tay sờ sờ kim bảo đầu, cười tủm tỉm dụ dỗ nói, cái đồ chơi này hương vị không tệ a. Ngươi nếu là đáp ứng đi theo ta lan lộn, một ngày cho ngươi hai cây chuối tiêu, thế nào? Vu Diệu Chân, Đoan Mục Hy, Chi Chi, nghe đến mỗi ngày đều có thể ăn đến mỹ vị như vậy đồ vật, kim bảo hơi do dự một lát, rất nhanh bị chuối tiêu dụ hoặc đánh, đầy mặt hưng phấn nhẹ gật đầu, thật nhanh bỏ tới Tề Nguyên bả vai, dùng hành động tỏ rõ lập trường. Thế thế, Vu Diệu Chân bày tỏ im lặng, Đoan Mục Hy thì là một mặt phức tạp, có loại bị ở trước mặt đảo chân tường cảm giác. Bất quá nghĩ đến kim bảo trên người thai hoàng ẩm, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng nói ra, Trần đại ca, liền theo ngươi nói xử lý à, đợi khi tìm được giải quyết vấn đề này phương pháp, ta lại đem nó tiếp về bên cạnh, trong lúc này, còn mời ngài thay ta chiếu cố thật tốt nó. Mang một đạo hữu yên tâm. Tế Nguyên lời thề son sắt vô vô bộ ngực, chứng chặt đàng hoàng bảo đảm nói, con khỉ nhỏ này tự đi theo ta sẽ chỉ mỗi ngày ăn ngon uống sướng, cam đoan đem nó nuôi đến trắng trắng mập mập. Vậy liền xin nhờ Trần đại ca. Đoan Mục Hy cảm kích nhẹ gật đầu, vừa cẩn thận căn dặn kim bảo không muốn cho người thêm phiền gây tai họa về sau, liền lưu luyến không bỏ tạm biệt rời đi. Nhìn qua Đoan Mục Hy càng lúc càng xa bóng lưng, kim bảo bắt đầu cũng có chút không muốn, nhưng rất nhanh liền tại hai cây chuối tiêu dụ hoặc hạ tướng chủ nhân ném đến sau đầu, hoan thiên hỉ địa thoải mái bắt đầu ăn. Xong. Bên kia, Tế Nguyên trong lòng tràn đầy mừng rỡ, cứ việc còn không biết như thế nào mới có thể để khỉ nhỏ hóa thành chân chính vạn tượng linh lung tháp, nhưng ít ra đã hoàn thành trọng yếu nhất một bước. Đương nhiên, hắn không biết là lần này sở dĩ có thể tùy tiện đem kim bảo từ bên cạnh Đoan Mục Hy bắt góc, càng nhiều vẫn là dựa vào trên người thời không la bàn. Thời không la bàn cùng bạn tượng linh lung tháp đồng căn đồng nguyên, lẫn nhau ở giữa trời sinh liền có đặc thù nào đó lực hấp dẫn. Kim bảo mặc dù linh trí mập bức, lại mơ hồ từ trên thân Tề Nguyên cảm nhận được thời không la bàn khí tức, tăng thêm chuối tiêu dụ hoặc, lúc này mới nguyện ý lưu tại người nào đó bên cạnh. Nếu là đổi thành những người khác, cho dù lấy ra lại nhiều chuối tiêu, cũng không thể làm đến chuyện giống vậy. Lúc này, không biết nghĩ tới điều gì, Tề Nguyên thu lại tâm trạng, ánh mắt nhìn về phía bên người Vu Diệu Trần. Giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, Diệu Thật, nếu có một ngày ta nhất định phải rời đi nơi này, đi một cái nơi vô cùng xa xôi, đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào? Nghe đến cái này đột ngột vấn đề, Vu Diệu Chân hơi ngẩn ra, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần do dự, trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên kiên định, trả lời như linh đóng cột nói, không quản ngươi muốn đi đâu, ta cũng sẽ không ngăn cản cước bộ của ngươi, càng sẽ không bỏ xuống chính mình lưng bèo trách nhiệm đi theo ngươi mà đi, ta sẽ cố gắng sống thật tốt đi xuống, sau đó, chờ ngươi trở về. Nghe đến câu trả lời này, Tề Nguyên ánh mắt hơi rung, trong lòng không ức chế được dâng lên một dòng nước ấm, đi lên nắm chặt Vu Diệu Chân đầu ngón tay, tốt, một lời đã định. Chương 875, đây đều là ta phải làm chương 875, đây đều là ta phải làm hai người mang theo khỉ nhỏ quay trở về phủ thành chủ, toàn bộ quá trình cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn, mọi người chỉ coi Vu Diệu Chân nhất thời hứng khởi, đi ngoài thành tản đi giải sầu. Dù sao lập tức liền muốn cùng người khác đính hôn, thân nữ nhi các loại lo được lo mất, tâm thần không yên nhưng thật ra là một chuyện rất bình thường. Bởi vì ngày mai chính là đính hôn nghi thức. Mới vừa hồi phủ Vu Diệu Chân liền tại một đám thị nữ chen chúc bên dưới tắm rửa thay quần áo, tiến hành các loại chuẩn bị. Đối với cái này Tề Nguyên cũng không có gì có thể so đo, càng không khả năng giống nào đó bất lực vị hôn phu đồng dạng làm ra cái gì cầu huyết hành động. Bởi vì hắn trong lòng hết sức rõ ràng, cái gọi là đính hôn nghi thức chú định qua loa kết thúc, căn bản liền tiến hành không được. Ngày mai nhìn như là một tràng thành chủ thiên kim cùng hoàng triều giữa hoàng tử đính hôn nghi thức, nhưng thật ra là Hiên Viên Hạo cùng Ma Hoàng Điện một tay bố trí kinh thiên sát cục, mục tiêu nhắm thẳng vào đại càn thái tử. Mà Tề Nguyên muốn làm, chính là tại bảo đảm nhà mình đạo lữ an toàn điều kiện tiên quyết. Xuất thủ ngăn lại trận này âm mưu, thuận tiện đem vị kia tâm tư thâm trầm, giá tâm bừng bừng thất hoàng tử triệt để đóng đinh. Cứ việc Hiên Viên Hạo tên kia đã bị hắn một mực nắm, trong thời gian ngắn không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Nhưng chẳng biết tại sao, Tề Nguyên luôn cảm giác chính mình đối Hiên Viên Hạo xử lý vẫn là không thế nào bảo hiểm. Từ Hiên Viên Hạo phối hợp đồ vật La Hầu Châu đến xem, trên người tiểu tử kia liên lụy quá lớn, nói chẳng phải định cùng tiếp xuống Hồng Hoang Lượng Kiếp có quan hệ, tuyệt không thể có chút vết lở. Đáng tiếc Hiên Viên Hạo thân phận đặc thù, giết cũng giết không xong, thả lại thả không được, xác thực có chút khó giải quyết. Ở trong tình hình này, liền xem như vị Vu Diệu Chân, hắn cũng không có khả năng trực tiếp phủi mông một cái rời đi, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp đem Hiên Viên Hạo đối nhà mình đạo lữ uy hiếp xuống đến thấp nhất. Tốt tại Tề Nguyên đã cho Hiên Viên Hạo tìm được một cái nơi đến tốt đẹp, nhất định có thể tại trình độ lớn nhất bên trên giải quyết thai hoàng ẩm. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên nhếch miệng lên, tiện tay đem kim bảo đưa đến Đông Hoa Châu bên trong, chính mình thì thừa dịp cảnh đêm, nên ngang hướng về Hiên Viên Hạo nơi ở đi đến. Không lâu sau đó, nhìn qua đột nhiên dáng lâm người nào đó, Hiên Viên Hạo hơi biến sắc mặt, cố nén trong lòng kinh nghi cùng bất an. Trên mặt giả vờ như một bộ thân thiện không gì sánh được bộ dạng, đích thân nên tới cửa, Trần huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời chớ trách. Nói xong, hắn còn không động thanh sắc nhìn lướt qua ám vệ bọn họ vị trí, tựa hồ tại cảnh cáo Tề Nguyên đừng làm loạn. Điện hạ khách khí. Thấy thế, Tề Nguyên cười nhạt một tiếng, đầy mặt nói nghiêm túc, đã trễ thế như vậy tới quấy rầy điện hạ, nhưng thật ra là vì ở trước mặt hướng điện hạ nói cảm ơn. Nói đến đây, hắn đi lên vô vô Hiên Viên Hạo bả vai, cười tủm tỉm nói bổ sung, trước đây không lâu, Trần Mô cùng hoàng tử phi chung đụng vô cùng vui sướng, đã hoàn toàn cảm nhận được điện hạ thành ý, bây giờ hoàng tử phi đã là nữ nhân của ta, điện hạ không cần lại nhớ thương nàng. Nghe đến phiên này gọn gàng dứt khoát lời nói, Hiên Viên Hạo con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt dần dần xanh lét, trong lòng càng là hỗn loạn đến cực điểm, phảng phất có một vạn tuất ngựa hoang lao nhanh mà qua. Nhanh như vậy sao? Mặc dù là hắn tự tay đem vị hôn thê đẩy tới đối phương trong lực, nhưng tính toán đâu ra đấy mới qua không đến nửa ngày, đôi nam nữ này liền thông đồng đến cùng một chỗ, khó tránh cũng quá hiệu suất đi. Nghĩ tới đây, trong lòng Hiên Viên Hạo liền một trận đau buồn, hận không thể tại chỗ đem nam nhân trước mắt này chém thành muôn mảnh. Làm sao tình thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng bất lực của nộ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Trần huynh nói quá lời, đây đều là ta phải làm. Bên kia, nghe đến đoạn này nổ tung tới cực điểm đối thoại, từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút ám vệ bọn họ từng cái chố mắt đứng nhìn, có loại tam quan vỡ vụn cảm giác. Ta mẹ nó, đương đương hoàng tử, thế mà cam tâm tình nguyện đem chưa quá môn hoàng tử phi đưa cho nam nhân khác. Còn có cái này tên là Trần Cận Nam gia hỏa, chẳng những 10 phần thản nhiên tiếp nhận rồi phần này diễm phúc, thậm chí còn chuyên môn chạy tới nói cảm ơn, đây cũng quá mẹ nó khoa trương a. Trong lúc nhất thời, chúng ám vệ nhìn hướng Tề Nguyên trong ánh mắt tràn đầy khâm phục, còn mang theo một tia ghen tị. Nên nói không nói, dám cho nhân hoàng nhi tử của bệ hạ đội nón xanh, tiểu tử này là gan quả thực lớn đến không biên giới. Điện hạ quả nhiên rộng lượng. Tề Nguyên trên mặt mỉm cười càng thêm nồng đậm, chợt lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, vì cảm ơn điện hạ quà tặng, Trần Mỗ đặc biệt vì điện hạ chuẩn bị một phần hậu lễ, còn mời điện hạ không muốn chối từ. Nói xong, hắn tiện tay từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, mở ra về sau, liền thấy một viên sung mãn mượt mà yên tĩnh nằm ở đáy bình. Cùng lúc đó, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc từ trong phát ra, cho người một loại không nói ra được thanh tịnh ôn hòa chi ý đây là. Nhìn qua viên này đan dược, Hiên Viên Hạo giật mình trong lòng, mơ hồ có loại dự cảm không ổn. Lý Thần Y đã từng nói, điện hạ điên nhanh mới khỏi, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tại trong lúc này, muốn tránh cho sinh ra quá lớn tâm tình chập chờn, nếu không liền sẽ có bệnh cũ tái phát nguy hiểm. Tại nào đó thất hoàng tử kinh nghi bất định ánh mắt bên dưới, Tề Nguyên đem bình ngọc đưa tới trước mặt, đầy mặt chân thành nói ra, viên này đan dược vừa vặn có thể giúp điện hạ thư giãn chột dạ, yên ổn tâm thần, từ đó triệt để ngăn chặn tất cả tai họa lầm. Hiên Viên Hạo khỏe miệng co giật, sắc mặt càng là xanh trắng thay đổi, một vạn cái không muốn dùng loại này không rõ lai lịch đan dược. Đối phương biết rất rõ ràng hắn cái gọi là điên nhanh là giả bờ, nhưng vẫn là làm bộ đưa tới đan dược, hiển nhiên mục đích không hề đơn thuần. Mạng muội uống vào, có trời mới biết sẽ sinh ra hậu quả gì. Có thể là hắn không nhỏ nhược điểm rơi vào thiên địa hội trong tay, còn đã từng phát xuống không được ngỗ nghịch người nào đó tâm ma thệ ngôn, muốn tự tuyệt đều không có cách nào mở miệng. Suy nghĩ chuyển qua, hắn vẫn là tiếp nhận bình ngọc, do dự dự nói ra, đa tạ Trần huynh tặng đan, bất quá căn cứ đại càn hoàng tộc quy củ, bao gồm đan dược ở bên trong, tất cả vào bản hoàng tử miệng đồ vật, đều cần trải qua một phen kiểm tra thực hư mới có thể dùng, người xem. Không sao. Tế Nguyên không thèm để ý chút nào xua tay, giống như bảo đảm nói, điện hạ đại khái có thể tùy tiện để người thử đan, phàm là xuất hiện bất kỳ vấn đề, tất cả hậu quả Trần Mỗ một mình gánh chịu. Từ trên thân Hiên Viên Hạo tán phát mãnh liệt ác ý đến xem, tiểu tử này rõ ràng lại có một loại nào đó cậy vào, nếu không rất không có khả năng như vậy quên cuồng. Mặc dù tiểu tử này nhìn từ bề ngoài ngoan ngoãn, kỳ thật vụng trộm đã sớm đối với hắn hận thấu xương, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cắn ngược lại một cái. Đã như vậy, dứt khoát liền lấy tà trị tà, thừa dịp Hiên Viên Hạo không dám nghịch lại chính mình, Tề Nguyên quyết định cho hắn dùng tới thanh tâm quả dục đan, áp chế một cái vị này thất hoàng tử trong lòng ma tính. Bất quá lấy La Hầu Châu tà ác trình độ, cho dù là đan tiên xuất phẩm thanh tâm quả dục đan, cũng rất không có khả năng sinh ra quá lớn hiệu quả, nhiều nhất chỉ có thể đưa đến một cái tạm thời chỉ hoãn tác dụng. Mà còn thanh tâm quả dục đan sẽ chỉ làm nhân tâm bình khí cùng, tạp niệm toàn bộ tiêu tán, cùng độc đan không dính nổi một chút quan hệ, căn bản sẽ không sợ bị nghiệm. Tề Nguyên lặng yên suy nghĩ, thấy đối phương bộ này phong khinh vân đạm bộ dáng, Hiên Viên Hạo không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cho phép chính mình tìm người thử đan, ít nhất chứng nhận minh ngọc trong bình đan dược không phải cái gì độc dược. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn hơi trì hoãn, từ đan dược bên trên chóc xuống một nhún nhỏ đan mảnh, tiếp lấy liền từ ngoài cửa gọi tới Quý Công Công để cầm đi kiểm tra. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến thông tin, bị kéo tới thí nghiệm thuốc tiểu thái giám hiện nay thân thể khỏe mạnh, cảm xúc vô cùng ổn định, chứng minh đan dược không có bất cứ vấn đề gì. Đến một bước này, Hiên Viên Hạo đành phải cố nén trong lòng khổ cực, cắn răng đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào trong bụng, hắn liền cảm thấy từng tia từng sợi mát mẻ khí tức quyết tán đến toàn thân, tất cả dục vọng cùng tạp niệm quét sạch sành sanh, cả người đều thay đổi đến tâm như chỉ thủy, liền ánh mắt đều thay đổi đến trong suốt rất nhiều. Ngay sau đó, viên kia vừa bạn bị kích hoạt màu đen tiểu châu đột nhiên khẽ run lên, cấp tốc thay đổi đến vẻ ngoài suy sụp, tựa hồ một lần nữa yên lặng. Không đúng. Đúng lúc này, trong lòng Hiên Viên Hạo run lên, trong mắt một vẻ không ức chế được kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vừa mới tu luyện ra được một tia hỗn độn ma khí, thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Cái này, đến cùng là cái quỷ gì đang dược? Chương 876, cảm giác vẫn là Phật môn thích hợp ta. Chương 876, cảm giác vẫn là Phật môn thích hợp ta. Hôm sau, phủ thành chủ, trời còn chưa sáng, cả tòa phủ thành chủ liền bắt đầu công việc lu đủ lên, răng đèn kết hoa, thảm đỏ trải đất, một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng. Căn cứ hồng hoang tập tục, cái gọi là đính hôn bất quá là từ nam nữ song phương trao đổi một cái chữ viết mà thôi, căn bản là không cần long trọng như vậy. Có thể bởi vì đính hôn một phương chính là Đại Càn hoàng tử, giấy hôn thú cũng là từ nhân hoàng bệ hạ tự tay viết, không dễ qua tại qua loa, bởi vậy mới đặc biệt chọn lựa ngày lành đẹp trời, làm đặc biệt trịnh trọng. Mọi người bận rộn sáng sớm, lại chậm chạp không thấy hai vị nhân vật chính hiện thân, liền thân là nhà trai thất hoàng tử đều vết tích hoàn toàn không có, đã làm cho không ít chạy tới xem lễ quần chúng mặt lộ vẻ nghi hoặc, không nhịn được nghị luận ầm ĩ giờ lành đã tới, hai vị tân nhân làm sao còn chưa tới? Có lẽ là ngay tại trang điểm à, dù sao hôm nay là ngày đại hỷ, tự nhiên ăn mặc tinh thần một chút. Nghe nói hiện tại thất hoàng tử đã khôi phục bình thường, cùng Vu tiểu thư xem như là trai tài gái sắc, châu liên mỹ hợp, chắc chắn sẽ không ra cái gì đừng rẽ, mọi người kiên nhẫn chút. Không nghĩ tới trên đời vẫn tồn tại bực này thần y gì, vậy mà có thể đem thất hoàng tử cái này đại ngốc tử trị tốt, thực sự là lợi hại. Ồn ào bên trong, Thế Nguyên mười phần điệu thấp trà trộn tại một đám tân khách ở giữa, bất động thanh sắc hướng về cái nào đó tuổi trẻ đầu trọc nhìn, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết người trong Phật môn, cái sau chán sáng loáng, thần thái lạnh nhạt, mang trên mặt vừa đúng mỉm cười, cho người một loại yên tĩnh an lành chi ý. Mặc dù Vân Mông đại thế giới không có Phật môn tồn tại, hắn vẫn là từ Kỳ Lân yêu hoàng trong miệng hiểu qua Phật môn ở đời sau khủng bố nội tình. Cho dù tại thời đại hồng hoang, Phật môn cũng được cho là trên đời này đứng đầu nhất thế lực một trong, bên trong Đại Lôi Âm tự vị kia thế tôn Phật tổ không thể so với tiên đế kém hơn bao nhiêu. Bất quá Phật môn hệ thống tu luyện cùng phổ thông tu sĩ hoàn toàn khác biệt, đệ tử Phật môn xá lợi cảnh đối ứng hợp đạo, niết bàn cảnh đối ứng độ kiếp, kim thân cảnh có thể so với đại thừa. Lại xếp đi xuống, kim cương la hán cùng tu sĩ tán tiên cảnh giới không sai biệt lắm, mà Bồ Tát thường thường có thể cùng chân tiên so sánh, tầng cao nhất thì là Phật Đà, Phật Tổ. Theo Tề Nguyên biết, bây giờ xuất hiện tại điển lễ bên trên hòa thượng chính là Đại Phạn Thiên Tự Phật Tử Không Định, tu vi đại khái là kim thân hậu kỳ, cũng chính là đại thừa hậu kỳ. Đương nhiên, Không Định xem như một phương đại tự Phật tử, thủ đoạn nhất định không phải bình thường đại thừa có thể so sánh, nói không chừng còn có mấy món lợi hại Phật bảo hộ thể, tuyệt đối không thể khinh thường. Liên tại người nào đó như có điều suy nghĩ thời khắc, cách đó không xa truyền đến rối loạn tương mừng, tiếp lấy liền thấy Vu Diệu Chân tại Đông Đảo thị nữ chen trúc bên dưới chậm rãi đến. Giờ phút này, nàng cũng không có giống bình thường đồng dạng áo trắng nhẹ nhàng, không thi phấn trang điểm, mà là mặc một bộ màu đỏ tươi nê váy, tóc dài bén lên thật cao, trên đó rơi lấy châu ngọc, càng lộ ra đoan trang quyến rũ, xinh đẹp không gì sánh được. Cho dù là vợ chồng, Tề Nguyên vẫn như cũ bị Vu Diệu Chân bộ này trang phục cho kinh diễm đến, âm thầm nghĩ kỹ lấy tối nay là không phải để nàng thay đổi cái này một thân. Không lâu sau đó, Hiên Viên Hạo cũng tại Quý Công Công dẫn dắt bên dưới khoan thai tới chậm đã tới hiện trường. Giờ phút này, vị này thất hoàng tử biểu lộ bình tĩnh an lành, trên mặt không thấy nửa phần vui mừng, phảng phất ngoại giới tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Mắt thấy cái này đính hôn điển lễ nhân vật chính đến đông đủ, trên sân người chủ trì vội vàng tuyên bố nghi thức bắt đầu. Ầm ầm. Không đợi Quý Công Công lấy ra giấy hôn thú, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo, một đoàn trùng trùng điệp điệp khói đen lan tràn ra, trong khoảnh khắc liền đem cả tòa Hóa Long thành bao phủ ở bên trong. Sao? Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới mây đen? Đối mặt đột nhiên xuất hiện dị tượng, không đơn thuần trong phủ thành chủ các tân khách một mảnh xôn xao, liền dân chúng trong thành cũng từng cái mở mịt thất thố, không gì sánh được hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Lục trưởng lão, đây là... Ý thức được sự tình không đúng, ngồi ở vị trí đầu Hóa Long thành thành chủ Vu Phó Hàng đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đầy mặt bất an nhìn hướng một bên nam tử trẻ tuổi. Tên này trên người mặc thanh bảo, lưng đeo trường kiếm nam tử chính là hiện trường tu vi tu sĩ mạnh nhất, Thanh Dương Tiên Tông ba đời trưởng lão Lục Tiềm. Lục Tiềm là vượt qua hai lần tiên kiếp tán tiên, lại thêm tinh thông kiếm đạo, thực lực có thể so với bình thường tam kiếp tán tiên. Bây giờ gặp biến cố, nghiêm nhiên thành phụ thành chủ trên dưới chủ tâm cốt, không ít người hướng hắn ném chỉ chờ mong ánh mắt. Cái sau thì là cao mày, trầm giọng lời nói, đây không phải là bình thường mây đen, là ma khí. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo rét lạnh lạnh tấu xương kiếm quang phóng lên tận trời, hướng về đoàn kia ma vân đánh tới. Sau một khắc, trong ma vân truyền đến một đạo không chút kiêng kỵ cười thoải mái, quấy lên tứ phương vân động. Kiệt 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 kiệt. Ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Chỉ có này một ít bản lãnh, hôm nay các ngươi mọi người tất cả đều phải chết. Tiếng cười gian bên trong, đầy trời ma vụ vặn bẹo sôi trào, ngưng tụ thành một cái phô thiên cái địa giữ tợn bàn tay lớn, đối với Lục Tiềm trùng điệp đập xuống. Rầm rầm rầm. Kèm theo liên tiếp đinh thai nhức óc tiếng vang, giữa không trung bên trên Lục Tiềm kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một miệng lớn máu tươi, giống như lưu tinh rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái hố to. Đứng lên lần nữa thời điểm, Lục Tiềm sắc mặt trắng bệch, trên thân mang theo từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, trong mắt hiện ra nồng đậm kiên kỵ. Chín. Cựu kiếp tán tiên, ngươi là Ma Hoàng Điện Minh Tuyển lão ma. Nghe nói như thế, ở đây đông đảo tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy không ngừng, có chút nhát gan đã sủi lơ đến trên mặt đất, sắc mặt tràn đầy hoảng hốt. Xem như trong thiên hạ không nhiều tuyệt thế ma đầu, Minh Tuyển đạo quân có thể là nổi danh thủ đoạn tàn bạo, tâm ngoan thủ lạn, tại cái này lao ma trên tay, cả tòa Hóa Long thành sợ rằng cũng sẽ không lưu lại một cái người sống. Bây giờ liền Lục Tiềm đều bị bại thê thảm như thế, bọn họ chỗ nào còn có thể may mắn thoát khỏi. Xong, trong lúc nhất thời, Hóa Long thành trong ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sắc mặt hôi bại, triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Thấy thế, Vu Diệu Chân nhịn không được nhíu lên đôi mi thanh tú, chợt cắn răng một cái, chuẩn bị phóng thích trong cơ thể tín ngưỡng chi lực, xông đi lên cùng mình Tuyển đạo quân liều mạng. Bên tai lại vang lên Tề Nguyên truyền âm, Diệu Thật, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi cũng đừng xuất thủ, giao cho ta đến giải quyết đi. Nghe đến truyền âm, Vu Diệu Chân hơi sững sờ, liếc mắt đi qua, vừa vặn đối đầu Tề Nguyên bình tĩnh tự nhiên ánh mắt, cái sau cười nhạt một tiếng, đưa qua một cái yên tâm ánh mắt. Trải qua nhiều năm ở chung, nàng đối người nào đó có gần như mù quáng tín nhiệm, lúc này liền thu lại tâm trạng, khẽ gật đầu một cái. Đúng lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Hiên Viên Hạo đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng hướng về bầu trời hô: "Minh Tuyển tiền bối, ngươi không nên ở chỗ này giết người. Ta suy nghĩ một chút, so với Ma Hoàng Điện, vẫn là Phật Môn tương đối thích hợp ta." Nghe vậy, ngay tại tùy tiện cười to Minh Tuyển đạo quân sắc mặt cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc hướng Hiên Viên Hạo nhìn. "Tiểu tử này điên rồi đi, đang nói cái gì mê sảng đâu?" Chương 877, ta tránh hắn phong mang. Chương 877, ta tránh hắn phong mang. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cách đó không xa Quý Công Công trước hết nhất kịp phản ứng, một mặt không hiểu hướng Hiên Viên Hạo hỏi: "Điện hạ, ngài lời này là có ý gì?" Hiên Viên Hạo cũng không để ý tới, mà là hướng thẳng đến Thái Phạn Thiên Tự Phật tử không định đi tới, thần sắc trang nghiêm không người chắp tay trước ngực, lớn tiếng nói: "Phật tử, ta Hiên Viên Hạo đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, nguyện ý từ đó thoát ly thế tục, quy y Phật môn, còn mời Phật tử thành toàn." Tiếng nói vừa ra, hiện trường lập tức vì đó một tiếng lặng. Mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin vào tai của mình. Đường đường thất hoàng tử, thế mà lựa chọn tại đính hôn nghi thức bên trên tuyên bố xuất gia làm hòa thượng, đây cũng quá mẹ nó ma huyễn đi. Càng kỳ quái hơn chính là, vị này thất hoàng tử tựa hồ cùng trước đến gây chuyện Minh Hà lao ma có chút quan hệ, ẩn chứa trong đó nội tình nhưng là có chút ý vị sâu xa. Liền xem như người trong cuộc không định cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt tràn đầy kinh nghi bất định. Đổi lại bình thường, có người nguyện ý thành tâm thành ý lựa chọn quy y Phật môn, hắn cái này Phật tử tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, đoạn sẽ không mở miệng cự tuyệt. Nhưng Hiên Viên Hạo thân phận thực sự là quá đặc thù, mượn không định một cái lá gan cũng không dám tự chủ trương. Từ xưa đến nay, còn không có đại càn hoàng tử tiến vào Phật môn làm hòa thượng tiền lệ, hơi không cẩn thận, nói không chừng sẽ gây nên triều đình phương diện hiểu lầm, cho Phật môn đưa tới phiền phức. A Di Đà Phật. Nghĩ tới đây, không định lập tức liền cửa ra vào hô một tiếng Phật hiệu, kiên trì khuyên bảo: "Thất hoàng tử điện hạ, xuất gia chính là nhân sinh đại sự, tuyệt đối không thể qua loa, còn mời điện hạ nghĩ lại mà làm sao." "Ý ta đã quyết, mong rằng Phật tử cho phép ta vào đại phạn không tự xuất gia." Hiên Viên Hạo thái độ dị thường kiên quyết, đối không định khuyên bảo không núp ních chút nào. "Mọi người, bên kia." Nhìn phía dưới cuộc náo kịch này, Minh Hà lão ma triệt để mất đi tính nhẫn nại, lúc này liền hừ lạnh một tiếng, thâm trầm nói: "Hiên Viên Hạo, mặc dù bản tọa không biết ngươi đang dở trò quỷ gì, bất quá bản tọa không có rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian, trước tiên đem tòa này Hóa Long Thành giết lại nói." Đang lúc nói chuyện, trên bầu trời ma khí quần quần phun trào, giống như thực chất hắc ám đem trọn tòa Hóa Long Thành triệt để bao phủ, trong không khí tràn ngập một tia tà ác, nguyên rủa, tàn lùi khí tức, phảng phất ngày tận thế tới. Thấy tình cảnh này, Hóa Long Thành nội tu sĩ bọn họ từng cái lạnh cả người, sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên một cỗ sắp đại họa lâm đầu cảm giác. Mọi người ở đây rơi vào hỗn loạn thời khắc, ở đây tu vi cao nhất Lục Tiềm hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Cái này ma tuyệt không phải chúng ta có khả năng địch nổi, cùng hắn cùng chết, không bằng tránh né mũi nhọn, mỗi người tự chạy đi thôi, có thể chạy đi một cái là một cái." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt kiếm quang phá không mà lên, mục tiêu nhưng là ngoài thành phương hướng, đúng là tính toán trực tiếp chạy trốn. Thấy cảnh này, mọi người triệt để tuyệt vọng, đầy mặt khóc không ra nước mắt. "Mẹ nó, người này nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, bốn phương tám hướng đều bị Minh Hà lão ma ma khí phong tỏa, bọn họ những này liền tán tiên đều không phải được kê, làm sao có thể trốn được?" Liên tại mọi người tính toán từ bỏ điều trị thời điểm, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo phong khinh vân đạm giọng nam: "Ta tránh hắn phong mang." Bằng hắn cũng xứng. Đạo này thanh âm đột ngột nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi thăng lên giữa không trung, một thân sắc mặt thông dòng, ống tay áo bồng bềnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đám mây bên trên Minh Hà lão ma. Đây không phải là Trần Cận Nam sao? Hắn chỉ là hợp đạo cảnh giới, thế mà tính toán cùng Minh Hà lão ma cứng rắn, cho dù chết cũng muốn đứng chết, Trần công tử quả nhiên là cái đàn ông. Một chút bối rối bên trong, Minh Hà đạo quân đã đem tính toán chạy trốn Lục Tiềm vây ở một đoàn ma chướng bên trong, ánh mắt như điện quét tới, khắc khắc cười nói: "Tiểu tử, xem tại ngươi đầy đủ có dũng khí phần bên trên, bản tọa cái thứ nhất luyện ngươi hồn." Tiếng nói vừa ra, che khuất bầu trời ma khí ầm vang cuốn lên, ngưng tụ thành từng đạo đen như mực giữ tận xúc tu, dậm dạp chẳng chỉ hướng về thân thể người nào đó quấn quanh đi qua. Thấy cảnh này, rất nhiều người đã đầy mặt bi thống nhắm mắt lại, trong đầu thậm chí đã não bổ ra người nào đó bị những này xúc tu tươi sống xé nát, thân hồn câu diệt khủng bố hình ảnh. Liền xem như đối Tề Nguyên rất có lòng tin Vu Diệu Chân cũng không nhịn được hoa dung thất sắc, không tự chủ được siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ngay tại lúc sau một khắc, đạp lập hư không Tề Nguyên đột nhiên khí tức đại biến, đồng tử chỗ sâu, hai đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt bay lên. Cái này hai đám lửa càng đốt càng vượng, tựa như một vòng huy hoàng nắng gắt, trong khoảnh khắc liền đem quấn quanh tới ma khí xúc tu tan rã hầu như không còn. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông uy nghiêm khí tức từ trên người hắn lan ra, vượt sâu núi cao, nguy nga to lớn cao ngạo, phản phất một tôn thống ngự tiên địa chí cao chúa tể, khống chế nhân đạo, trấn áp tất cả. Đây là Nhân đạo hoàng khí. Thấy tình cảnh này, Minh Hà đạo quân lập tức con ngươi đột nhiên co lại, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, nơi này rời xa hoàn thành, thế mà còn có thể dẫn động tinh thuần như thế nhân đạo hoàng khí. Ngươi rốt cuộc là ai? Tế Nguyên không có trả lời, khởi động hoàng cực thánh thể về sau, đủ loại liên quan tới nhân đạo hoàng khí điều động pháp môn tự động tại trong lòng hắn hiện lên, để hắn lâm vào một loại nào đó huyền diệu khó giải thích trạng thái đặc thù. Nhìn qua trước mắt ngập trời ma khí, nét mặt của hắn vô hỉ vô bi, mở miệng phun ra một chữ: "Trấn." Đạo thanh âm này trang nghiêm hùng vĩ, như lôi đỉnh cuộn cuộn, vang vọng đất trời, ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ chí tôn ý chí. Theo tiếng nói vừa ra, đầy trời ma khí ứng thanh mà tản, tất cả hắc ám cùng âm tà nháy mắt liền bị quét sạch sành sanh, chói mắt sắc trời một lần nữa vẩy hướng đại địa. Cùng lúc đó, Minh Hà đạo quân cả người đều bị một loại không cách nào chống cự lực lượng cường đại một mực trấn áp, tận gốc ngón tay đều không thể động đậy. Giờ khắc này, Minh Hà đạo quân cảm giác chính mình biến thành thế giới này vứt bỏ, giữa thiên địa tất cả sự vật đều tại cùng hắn đối nghịch. Sao? Làm sao có thể? Minh Hà đạo quân trên mặt đắc ý đã hóa thành vô tận bối rối cùng hoảng hốt, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, mặc cho hắn làm sao thôi động tu vi, đều không có cách nào thoát khỏi. Tại một tầng kim quang bao phủ xuống, Thế Nguyên mặt không hề cảm xúc, từ tốn nói, "Quỳ xuống." Nghe đến hai chữ này, Minh Hà đạo quân thân thể run lên, tại trước mắt bao người, không tự chủ được chậm rãi cúi gối, thẳng tắp quỳ xuống. Nhìn trên bầu trời tấm này quỷ dị tới cực điểm hình ảnh, toàn bộ Hóa Long thành hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều là miệng há lớn, hai mắt đăm đăm, cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Vừa vặn còn khí thế hùng hổ, không ai bị nổi Minh Hà lắm mà, thế mà tại cái kia trước mặt nam nhân quỷ. Nhất làm cho người cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chính là, một cái không rõ lai lịch tán tu, có thể đem nhân đạo hoàng khí vận dụng đến trình độ như vậy, quả thực không thể tưởng tượng tới cực điểm. Cho dù đại càn nhân hoàng đích thân tới, cũng bất quá như vậy đi. Trong lúc nhất thời, bao gồm thành chủ Vu Phó Hàng bên trong, trong phủ thành chủ tất cả tân khách đều không nhịn được miên man bất định, nhìn về phía người nào đó ánh mắt thần bên trong tràn đầy không ức chế được khiếp sợ. Chẳng lẽ, vị này tên là Trần Cận Nam tán tu, thân phận chân thật là cái nào đó vi phục tư phóng dòng chính hoàng tộc? Bên kia, nhìn thấy chính đại phát thần uy Tề Nguyên, ở vào thanh tâm quả dục trạng thái Hiên Viên Hạo cũng không nhịn được biểu lộ khẽ biến, trong mắt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng. Hoàng cực thánh thể, miệng vàng lời ngọc, làm ra như hiến. Chỉ có hoàng cực thánh thể có thể đạt tới hiệu quả như vậy, hơn nữa còn phải là đăng cơ làm nhân hoàng về sau hoàng cực thánh thể. Cái này Trần Cận Nam, đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 878, từ xưa đến nay, chỉ có một người có thể làm được. Chương 878, từ xưa đến nay, chỉ có một người có thể làm được. Đang lúc mọi người đầy mặt ngậm bứt thời điểm, Tề Nguyên trong đôi mắt kim mang quanh quẩn, từng tia từng sợi nhân đạo hoàng khí đan vào ngưng kết, cả người tựa như một tôn chấp trưởng cả khôn, không thể khinh nhẫn uy nghiêm đế vương. Người chi tội, đáng chém. Ngay sau đó, tại Minh Hà đạo quân kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Tề Nguyên một mặt trang trọng trang nghiêm, ngựa khí lạnh nhạt làm ra cuối cùng tuyên bố. Đang lúc nói chuyện, hắn chập ngón tay lại làm kiếm, đối với không thể động đậy Minh Hà đạo quân lăng không một chém. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh hư không kịch liệt bắt đầu vặn mèo, một đạo mênh mông trường kiếm hư ảnh đột nhiên hiện ra. Kiếm này mới ra, thiên địa vạn vật lập tức vì đó nghiêm một chút, cho dù không phải thực thể, trên đó vẫn như cũ tản ra một cô khiến người run sợ đáng sợ khí tức. Cổ pháp nặng nề trên thân kiếm, một mặt mài rũa hoa, chim, cá, sâu, sông núi cỏ cây, một mặt mài rũa nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ hồng hoang, phản phất tẩn chứa vô cùng vô tận nhân đạo vĩ lực. Đối mặt kinh khủng như vậy một kiếm, Minh Hà đạo quân tâm thần câu chiến, biểu lộ hoảng hốt tới cực điểm, lại không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo này huy hoàng kiếm quang vương bay xuống. Quét. Tại mọi người trố mắt đứng nhìn nhìn kỹ, Minh Hà đạo quân liền thoáng dãy ruột đều làm không được, thân thể ngay tiếp theo tiên hồn giống như băng tuyết tan ra chung chung làm một mịn, triệt triệt để thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Ngay sau đó, người đạo trưởng này kiếm hư ảnh liền chậm rãi biến mất hư không, không lưu mảy may vết tích, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Mắt thấy Minh Hà đạo quân bỏ mình, Thế Nguyên người xung quanh nói hoàng khí cũng theo đó tản đi, trong hai con ngươi vàng nhạt hỏa diễm dần dần dập tắt, lần nữa khôi phục bình thường đen nhánh sắc. Giờ phút này, Hóa Long thành trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều là đầy mặt ngốc trệ, trong đầu càng là trống rỗng, liền câu nói đều nói không đi ra. Để bọn hắn cảm thấy rung động, cũng không phải là một tôn cựu kiếp tán tiên chết như vậy tùy ý, mà là thanh kiếm kia. Nhân hoàng kiếm. Chỉ dựa vào một câu, liền triệu hoán ra đại càn hoàng triều trấn quốc thần khí nhân hoàng kiếm, mặc dù chỉ là nhân hoàng kiếm một cái bóng mờ, nhưng trong đó đại biểu hàm nghĩa đã đầy đủ làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bởi vì từ xưa đến nay, chỉ có một người có thể làm đến điểm này, chính là vị kia từng dẫn đầu nhân tộc chiến thắng thần minh, sáng lập nhân đạo thịnh thế nhân vật truyền kỳ, đại càn thái tổ. Lúc này, không có người sẽ cho rằng hoài nghi vừa rồi kinh thế hai tục tình cảnh chỉ là một tràng ảo giác, chỉ là cố kia mênh mông vô song nhân đạo chi uy, liền tuyệt đối không thể làm giả. Qua một hồi lâu, tòa thành trì này mới ầm vang sôi trào, rất nhiều lấy lại tinh thần nội thành bách tính nộn nhịp hướng về phủ thành chủ phương hướng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, trong miệng hô to: "Là thái tổ bệ hạ, thái tổ hiển thánh, đại can bản thắng, bệ hạ bản thắng." Núi thở tiếng như cùng như bài sơn đảo hải vang tận mây xanh, không ít tu sĩ cũng quỳ theo nằm trên mặt đất, thái độ cung kính dập đầu hành lễ. Trong phủ thành chủ, nhìn qua đạo kia lỗi lạc không bày thẳng tắp thân ảnh, mọi người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong ánh mắt mang theo nồng đậm không dám tin, còn có mấy phần không ức chế được kính sợ. Liên Vũ Diệu Chân đều trừng lớn đôi mắt đẹp, đầy mặt sợ sệt nhìn hướng người nào đó, chỉ cảm thấy cái này nguyên bản quen thuộc đến không thể quen thuộc nam nhân, đột nhiên thay đổi đến lạ lẫm, lộ ra không gì sánh được chói lóa mắt, to lớn, cao ngạo khó lường. Cách đó không xa, Hiên Viên Hạo đầu tiên từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, có chút không xác thực tin mở miệng hỏi: "Ngươi thật là chúng ta Hiên Viên thị thái tổ?" Tế Nguyên cười nhạt một tiếng, lắc đầu đáp: "Người nào lại quy định, chỉ có các ngươi Hiên Viên thị đẳng kia hoàng tộc mới có tư cách sử dụng nhân đạo hoàng khí cùng nhân hoàng kiếm. Thiên hạ này, xét đến cùng vẫn là người trong thiên hạ, ta Trần Cận Nam cũng là người trong thiên hạ một thành viên, đương nhiên có thể làm thành chuyện giống vậy." Nghe vậy, Hiên Viên Hạo lập tức có loại không phản bác được cảm giác, bất quá hắn hiện tại đang đứng ở vô dục vô cầu trạng thái, đương nhiên sẽ không đổi theo căn hỏi ngọn nguồn, mà là biết nghe lời phải nhẹ gật đầu, "Trần công tử nói không sai, là ta thất lễ." Thấy thế, những người khác hơi sững sờ, trên mặt kinh ngạc càng thêm rõ ràng. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này qua loa không gì sánh được đáp án, nếu thật giống người nào đó lời nói, cho dù ai đều có thể điều động nhân đạo hoàng khí, thiên hạ này đã sớm loạn lộn xộn. Vị này tự xưng kêu Trần Cận Nam thần bí tán tu, tuyệt đối cùng đại cản hoàng triều thái tổ thoát không khỏi liên quan. Có thể tưởng tượng chờ đến hôm nay tại Hóa Long thành phát sinh sự tình lưu truyền ra đi, chú định sẽ tại toàn bộ đại cản hoàng triều nhấc lên sóng to gió lớn, liền tiên đình đều sẽ bị quấy rầy. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn hướng Tề Nguyên ánh mắt đã kính sợ tới cực điểm, cũng không ít tâm tư linh hoạt hạng người ngao ngoe muốn động, nghĩ đến có muốn đi lên hay không bộ bên dưới gần như. Chỉ là trở ngại đối phương vừa vặn cho thấy khủng bố thủ đoạn, trong lúc nhất thời không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ biến khéo thành vụng, chọc cho vị đại gia này không vui. Trước đây không lâu, đại can hoàn thành, nguy nga tráng lệ trong hoàng cung, một tên mặc cổ lở phục, đầu đội chuỗi ngọc trung niên hoàng giả ngay tại trước án phê duyệt tấu chương. Một thân khuôn mặt thon gầy, mày kiếm thẳng tắp, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có như thâm viên không thể phỏng đoán uy nghiêm khí chất, chính là đại càn hoàng triều đương thế nhân hoàng Hiên Viên Thái. Đột nhiên, Hiên Viên Thái phảng phất cảm ứng được cái gì, trong tay đột nhiên bút son dừng lại, đột nhiên từ ngự tọa bên trên đứng dậy, xa xa nhìn về phía trong hoàng cung một vị trí nào đó. Sau một khắc, một cỗ to lớn lừng lẫy nhân đạo khí tức từ cái chỗ kia bay lên, làm cho hoàng cung phía trên tường vân thủy ai trong khoảnh khắc vì đó một trong. Nhân hoàng kiếm. Thấy tình cảnh này, Hiên Viên Thái sắc mặt đột biến, biểu lộ càng thêm kinh nghi bất định. Ngay sau đó, hắn một bước phóng ra, chớp mắt liền đi tới một chỗ để phòng nghiêm ngặt cung điện trước đó. Không đợi Hiên Viên Thái có hành động, liền thấy mấy tên hoàng hoàng trương trương người trong cung từ trong điện lộn nhào chạy ra, sắc mặt cực kỳ kích động. Nhìn thấy người ngoài cửa hoàng, những này người trong cung lập tức liền quỳ rạp xuống đất, đầy mặt hưng phấn bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, ngay tại vừa rồi, cung phụng trong điện nhân hoàng mõm kiếm nhưng sống lại. Hiên Viên Thái không chần chờ, lúc này cất bước mà vào, hướng đại điện chỗ sâu nhất đi đến. Thông qua tầng tầng cấm chế, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái ngay tại tỏa ra nhàn nhạt huy quang nhân hoàng kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vị này đại cản chí tôn rốt cuộc duy trì không được ngày xưa uy nghiêm, trên mặt lộ ra một vẻ chấn động. Nhưng mà rất nhanh, nhân hoàng trên thân kiếm phát sáng núi nhọn liền thu liễm, một lần nữa thay đổi đến ảm đạm không ánh sáng, phản phất vừa rồi dị tượng chỉ là một giấc mơ. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Thái cao mày, biểu lộ âm tình bất định. Trầm ngâm một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng đối với sau lưng người trong cung phân phó nói, truyền cho ý chỉ, lấy Khâm Thiên giám không tiếc bất cứ giá nào tra rõ việc này, không được sai sót. Nô tỳ tuân chỉ. Chương 879, ta nhận nhân đạo chi vận, chiếu biết chương 879, ta nhận nhân đạo chi vận, chiếu biết bên kia. Hóa Long thành phủ thành chủ. Trải qua liên tiếp để người hoa mắt đột phát sự kiện, nguyên bản đính hôn nghi thức khẳng định là tiến hành không được, dù sao xem như nghi thức nhân vật chính thất hoàng tử đều tỏ thái độ muốn xuất ra làm hòa thượng, cũng không thể để người ta hoàng tử phi một người đính hôn a. Đối với cái này Vu Diệu Chân tự nhiên là không kìm được vui mừng, khoe miệng nụ cười đều nhanh không che giấu được, cả người thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, không có chút nào phía trước mặt ủ mày chau răng rớp. Nàng nguyên bản liền đối gả cho Hiên Viên Hạo không có bất kỳ cái gì hứng thú, sở dĩ tại chỗ này lá mặt lá trái, bất quá là trở ngại trên thân gánh vác trách nhiệm mà thôi. Hiện tại Hiên Viên Hạo nhao nhao nháo muốn bị y phần môn, mang ý nghĩa chủ động hủy hôn chính là đại cản hoàng tộc một phương. Cho dù thông gia thất bại, cũng là hoàng tộc phương diện đối lý, sẽ không đối phủ thành chủ cùng Thanh Dương Tiên Tông sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, quả thực là lại hoàn mỹ cực kỳ. Nghĩ tới đây, Vu Diệu Chân theo bản năng hướng Tề Nguyên nhìn, trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào. Chắc không được người này như vậy bảo trì bình thản, nguyên lai đã sớm sớm chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau, nhanh gọn thay mình giải quyết cái này nan đề. Nàng cùng người nào đó ở chung được nhiều năm như vậy, đương nhiên biết đối phương gan lớn trùm trời tắc phong làm việc. Muốn nói hôm nay phát sinh tất cả cùng nam nhân ở trước mắt không có quan hệ, nàng cái thứ nhất không tin. Ở xung quanh mọi người vừa kính vừa sợ trong ánh mắt, Tề Nguyên cái này kẻ cầm đầu lại nhịn không được tim đập rộn lên, có loại không biết nên kết cục như thế nào cảm giác. Không tốt, lần này bức tranh lớn. Bởi vì từ trên thân Hiên Viên Hạ phục chế tới Hoàng Cực Thánh Thể chỉ có thể duy trì liên tục cước chừng một canh giờ, vì tốc chiến tốc thắng, hắn lựa chọn thi triển một môn Hoàng Cực Thánh Thể tự mang bí thuật cường đại, miệng vàng lợi ngọc. Dù sao hắn từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra trọn vẹn 100 sợi nhân đạo hoàng khí, căn bản cũng không sợ tiêu hao. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, miệng vàng lợi ngọc uy lực thực sự là quá mức không hợp thói thường, tùy tiện ba câu nói liền để ma diễm ngập trời cựu kiếp tán tiên Minh Hà đạo quân tại chỗ qua đời, cuối cùng thậm chí còn triệu hoán ra một đạo nhân hoàng kiếm hư ảnh. Cứ việc toàn bộ quá trình thoạt nhìn thanh thế to lớn, kinh thế hai tụ, kỳ thật chỉ cần hao 12 sợi nhân đạo hoàng khí mà thôi, còn lại 88 sợi tại hệ thống không gian chữ vật bên trong tồn lấy đây. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm là lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, gần như tất nhiên sẽ quấy rầy một số hồng hoang đại năng, một khi bị đám người kia chú ý tới, phiền phức nhưng lớn lắm. Nhân hoàng kiếm xem như đại càn hoàng triều trấn quốc thần binh, đại biểu cho Hiên Viên thị chấp trưởng thiên hạ chính thống vị trí, tuyệt đối không cho người ngoài nhúng chạm. Phàm là nhân hoàng kiếm sinh ra một tia động tĩnh, tất nhiên sẽ ngay lập tức dẫn phát triều đình chấn động, không biết rõ ràng nguyên nhân, đại càn hoàng tộc nhất định sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Thế Nguyên mí mắt của loạn, lập tức liền quyết định làm chàng chạy trốn, trước chạy thì tốt hơn. Tốt tại hắn muốn là tính toán tại giải quyết Hóa Long thành bên trong nguy cơ phía sau lập tức rời đi, chỉ cần tránh rất nhanh, căn bản cũng không cần quản sự phía sau nên như thế nào kết thúc. Bằng vào chân giả heo ăn thịt hổ thiên phú, hắn hoàn toàn có nắm chắc tại đại càn hoàng triều truy tra bên dưới an ổn thoát thân, nếu không thay cái mới áo lót là được rồi. Tóm lại, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thế Nguyên đôi mắt ngưng lại, cấp tốc tự hạ định quyết tâm, đang chuẩn bị trong bóng tối cho Vu Diệu Chân chào hỏi, phủ thành chủ bên ngoài liền truyền đến từng đợt như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, thái tổ hiển thánh, cung nên thái tổ bệ hạ. Nghe đến liên tục không ngừng lễ bái âm thanh, Tề Nguyên đột nhiên trong lòng hơi động, một cái càng thêm lớn can đảm kế hoạch hiện lên trong đầu. Thừa dịp Hoàng Cực Thánh Thể hiệu quả còn chưa kết thúc, chính mình dứt khoát đến cái thuận nước đẩy thuyền, đùa giả làm thật, mượn nhờ đại cản thái tổ to lớn hy vọng, triệt để loại bỏ tất cả thai hoàng ẩm. Suy nghĩ chuyển qua, hắn dứt khoát triệt để bông ra cố kỵ, lại một lần kích hoạt lên hoàng cực thánh thể, đồng thời đem những người còn lại nói hoàng khí không cần tiền giống như ra bên ngoài đưa. Quét trước mắt bao người, Tề Nguyên quanh thân kim quang đại phóng, sau lưng chậm rãi hiện ra một đạo khí tượng rộng lớn, nguy nga thiên địa uy nghiêm hư ảnh. Đạo hư ảnh này khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại tản ra lấy một cỗ lừng lẫy lộng lẫy hoàng giả khí tức, chí cao đến chính, không thể khinh nhẫn. Tại hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, bao gồm tu vi cao nhất lục tiềm ở bên trong, tất cả tu sĩ tất cả đều lộ vẻ xúc động, thân thể không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, biểu lộ cung kính tới cực điểm. Phản phất phương thiên địa này đều muốn tại cái này đạo hư ảnh dưới chân túi đầu xương thần. Trong đó rung động nhất thuộc về thất hoàng tử Hiên Viên Hạo, hắn một mặt đờ đẫn nhìn qua người nào đó đạo ánh sáng kia vạn trượng thân ảnh, trong mắt lộ ra sâu sắc kinh hãi. Đối phương mang đến cho hắn cảm giác áp bách, thế mà vượt xa đường kim nhân hoàng. Giờ phút này, Thế Nguyên ở trên cao nhìn xuống quan sát phụ phục tại dưới chân mình thành trì, từ tốn nói, chấm đã bước vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế là người, cho nên các ngươi không cần xưng chấm là thái tổ. Hôm nay bên dưới yên ổn, thần dân lạc nghiệp, đủ an ủi trong tâm, không cần đại hưng vô trương. Âm thanh không hề to, lại mang theo một loại rung động nhân tâm hùng vĩ uy nghiêm, giải rác mấy lời, giống như luân luân thiên âm, kinh sợ nhân tâm. Nghe nói như thế, tâm thần của mọi người đều hứng chịu tới không có gì sánh kịp to lớn xung kích, trên mặt biểu lộ càng thêm thành kính của nhận, trong lòng sinh không nổi cho dù một tia chất vấn. Trần Cận Nam, quả nhiên là thái tổ chuyển thế. Thấy thế, Tề Nguyên thần sắc cũng rung khẽ gật đầu, một mặt phong khinh vân đạm mở miệng nói, Minh Hà lão ma tội ác chồng chất, tội ác từng đống, hôm nay nên có cái này vừa báo. Hiên Viên Hạo cấu kết ma tu, dụ ý khó dò, vốn là nên lấy cái chết tạ tội, niệm kịp thời có thể tỉnh ngộ, dừng cương trước bờ vực, tạm thời miễn đi chết, có thể nhập Phật môn cầm cai tu hành, lấy chuộc phía trước tội. Hiên Viên Hạo thân thể run lên, kinh sợ nói, bất tài hậu bối Hiên Viên Hạo, cần tuân thái tổ thánh dụ. An thanh tâm quả dục đan về sau, hắn vốn là ở vào vô dục vô cầu trạng thái, tập trung tinh thần muốn trốn vào Phật môn, đối cái này an bài trong lòng không có chút nào kháng cự. Có thái tổ câu nói này, gia nhập Phật môn sự tình liền thỏa đáng bất kỳ người nào đều không thay đổi được. Hoặc là nói, cho dù hắn sau này hối hận, cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát ly Phật môn, nếu không vài phút bị ấn lên đỉnh đầu kháng chỉ bất tuân cái mũ, hạ chẳng cực độ đáng lo. Đối mặt vị này đột nhiên giáng lâm thế gian thái tổ chuyển thế nhân hoàng bệ hạ tới cũng phải đàng hoàng quỳ trên mặt đất chờ đợi phân phó. Tế Nguyên đạp lập cao thiên, sau lưng chiếu rọi ra một đạo từ nhân đạo hoàng khí ngưng tụ mà thành to lớn cao ngạo hư ảnh, trong ánh mắt kim mang rạng rỡ, giọng bình tĩnh nói, ta nhận nhân đạo chi chuyển, chiếu biết, kể từ bây giờ, hoàng triều trên dưới làm chuyên tâm chính vụ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức quấy rầy ta du lịch thiên hạ, càng không được can thiệp ta chuyến đi sự tình, người vi phạm lấy ngỗ nghịch luận xử, xử phạt đâm chém. Tiếng nói vừa ra, thiên cung bên trên đột nhiên hà thải đại phóng, tường vân bên trên, từng cái kim quang lóng lánh chữ viết nổi lên, rõ ràng là người nào đó vừa vặn ban bố chiếu thư. Cùng lúc đó, nguyên bản bình tĩnh hư không lại lần nữa sôi trào lên, một cái trang trọng trang nghiêm hoa mỹ ngọc tỷ hư ảnh chậm rãi hiện lên, hướng về gánh chịu chiếu thư tường vân út xuống. Liên tại ngọc tỷ in lên ngay mắt, từ nơi sâu xa, toàn bộ đại cản hoàng triều lên đến hoàng tộc, xuống đến quan lại, toàn bộ đều lòng có cảm giác, phản phất giữa thiên địa nhiều một đầu không cho làm trái trí cao pháp lệnh. Giờ phút này, tất cả mọi người bị một màn này kinh thiên dị tượng rung động thật sâu đến, sắc mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Không hổ là đại càn thái tổ, vẹn vẹn một đạo khẩu dụ, liền có như vậy bất khả tư nghị uy năng, thậm chí còn đã dẫn phát ngọc tỷ chuyển quốc của mình. Tại vô số sen lẫn cùng nhiệt cùng sùng bái trong ánh mắt, Tề Nguyên mặt không đổi sắc thu hồi thần hồng, nhưng trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Có đạo này chỉ dụ, sau này rốt cuộc không cần lo lắng đại càn triều đại đỉnh truy tra chính mình. Trừ phi hiện tại nhân hoàng não vào nước, nguyện ý gánh chịu ngỗ nghịch thái tổ đều danh, coi trời bằng vùng, cưỡng ép bằng vào trong tay ngọc tỷ chuyển quốc thu hồi đạo này chỉ dụ. Nếu là vị kia nhân hoàng bệ hạ lựa chọn làm như vậy, Tề Nguyên thật đúng là kính đối phương là tên hắn tử. Trọng yếu nhất chính là mang một cái thái tổ chuyển thế tên tuổi, hắn tại thời đại hồng hoang xem như là có một tầng bất bại kim thân, đại khái có thể ung dung không vội tiếp tục tìm kiếm cứu chữa Tần Lăng Tuyết phương pháp. Tề Nguyên lặng yên suy nghĩ, trong lòng đối với chính mình diễn kỹ cảm thấy phi thường hài lòng. Chương 880, quá dịch đạo thể, Hắc Liên hiện thế. Chương 880, quá dịch đạo thể, Hắc Liên hiện thế. Cùng lúc đó, Đoan Mục Hy không hề biết Hóa Long Thành bên trong phát sinh từng cọp kinh thiên biến cố, đem kim bảo giao phó cho người nào đó về sau, hắn liền tiếp tục đi đường, mục tiêu thì là ngoài vạn dặm cái nào đó tông môn. Mặc dù hắn ra đời không sâu, nhưng cũng biết chỉ bằng tự mình một người đơn đả độc đấu, muốn tại con đường phương diện có chỗ thành tích quả thực muôn vàn khó khăn. Càng không cần nhắc tới trên người hắn hoàn toàn không có công pháp truyền thừa, hai không sư trưởng dạy bảo, nhất định phải nhanh gia nhập một phương tông môn thế lực xem như ỷ vào, nếu không sẽ chỉ bạch bạch phí thời gian tuế nguyện, chậm trễ tu hành. Bởi vậy, từ không định Phật từ nơi đó được đến một chút lộ phí về sau, Đoan Mục Hy lập tức liền hao tốn hơn 10 khối linh thạch, tại Hóa Long Thành bên trong mua một phần tương đối tinh tế Tây Hoang bản đồ. Một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn tại trên địa đồ lựa chọn một cái khoảng cách Hóa Long Thành tương đối gần bên trong môn phái nhỏ xem như bái sư cầu đạo mục tiêu. Cứ việc Thanh Dương Tiên Tông xem như Tây Hoang tuyệt đối bá chủ, từ trước đến nay là tất cả lập chí trường sinh người lựa chọn tốt nhất, nhưng Đoan Mục Hy hiện tại đối Thanh Dương Tiên Tông sợ như sợ cọp, đương nhiên sẽ không đi tự chui đầu vào lưới. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, trước tìm bên trong môn phái nhỏ gia nhập lại nói. Dù sao lại thế nào nhỏ yếu tông môn cũng sẽ có một phần tiên đạo truyền thừa, Đoan Mục Hy không cho rằng chính mình có tư cách chọn lựa. Bởi vì hắn hiện tại đã thành công trúc cơ, vô luận là sức chịu đựng hay là thân thể tố chất đều vượt xa phàm nhân, mặc dù không có tu luyện qua đột pháp, đi đường tốc độ nhưng cũng không chậm. Vừa mới nửa ngày công phu, Đoan Mục Hy là được rồi mấy trăm dặm lộ trình, đi tới một chỗ hoang vắng sơn cốc. Không đợi hắn dừng lại nghỉ ngơi một lát, liền thấy nguyên bản thấu như lưu ly bầu trời bỗng nhiên nứt ra một đầu đen nhánh khe hở. Sau một khắc, một đạo u mang từ khe hở bên trong bật ra, giống như lưu tinh hướng phía dưới gấp rơi. Bất quá thời gian trong nháy mắt, đạo này quỷ dị u mang liền đã rơi ầm ầm cách đó không xa trong sơn cốc, phát ra một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang. Vâng. Mãi đến âm thanh lọt vào tai, Đoan Mục Hy mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, lập tức tăng nhanh bước chân, cấp tốc hướng về u mang rơi xuống phương hướng chạy đi. Tại phủ thành chủ thời điểm, hắn không ít nghe những cái kia nô bộc bọn hạ nhân tập hợp một chỗ tán gẫu khoác lác, trong đó chủ đề thường thường xoay quanh không ngoài một lần nào đó trên trời rơi xuống dị bảo, bị đi qua may mắn vô ý nhặt đến, từ đây lên như diều gặp gió truyền kỳ cố sự. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng trở thành chuyện xưa nhân vật chính, Đoan Mục Hy nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, bước chân cũng đi theo dồn dập lên. Chờ hắn chạy tới nơi khởi nguồn điểm thời điểm, ánh mắt ngay lập tức liền bị trên đất hố to hấp dẫn. Tựa hồ nhận lấy trước đây xung kích ảnh hưởng, xung quanh trong vòng trăm trượng tất cả cỏ cây đều là hóa thành một miệng, làm cho hố to xung quanh khắp nơi trồi lùi, lộ ra dị thường rõ ràng. Quả nhiên có đồ vật rơi xuống ở chỗ này. Thấy tình cảnh này, Đoan Mục Hy lập tức tinh thần đại chấn, chăm chú nhìn lại, phát hiện đáy hố yên tĩnh nằm một đóa toàn thân đen nhánh quỷ dị hoa sen. Đóa này màu đen hoa sen ước chừng lớn hơn một xích nhỏ, trên đó sinh ra dòng dã 36 cánh lá sen, xung quanh hắc ám quấn quẩn, tỏa ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Tà ác, hỗn loạn, hủy diệt. Chỉ là nhìn lên một cái, Đoan Mục Hy liền có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phản phất nhìn thẳng vào lấy thế gian nhất cực hạn khủng bố cùng chẳng lành. Không đúng. Đoan Mục Hy con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Hắn cũng không phải là người mù, một cái liền có thể nhìn ra trước mắt đóa này hoa sen tuyệt không phải đứng đắn gì pháp bảo, càng giống là một kiện. Ta bảo. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Hy mí mắt cuộn loạn, không chút do dự hướng về sau lùi gấp. Không đợi hắn chạy xa, bên hai liền truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, không nghĩ tới ta vừa vặn đến thế gian liền gặp quá dịch đạo thân thể, thật là trời trợ giúp ta vậy. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tất nhiên cùng ta hữu duyên, cỗ này quá dịch đạo thân thể coi là ta. Lời còn chưa dứt, Đoan Mục Hy cũng cảm giác được một trận thấu xương băng lãnh lan tràn toàn thân, cả người giống như điêu khắc cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, trước mắt hắn tối đen, cái gì cũng không biết. Sau một khắc, cái tia đóa màu đen hoa sen liền chậm rãi bay lên, nháy mắt liền cùng Đoan Mục Hy thân thể dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn biến mất không thấy. Không lâu sau đó, nguyên bản không nhúc nhích Đoan Mục Hy đột nhiên thân thể chấn động, chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt u ám lóe lên một cái rồi biến mất. Thích ứng một cái mới được đến thân thể về sau, nét mặt của nó không ngừng biến ảo, thì thào nói ra, không hổ là quá dịch đạo thân thể, liền ta đều không có cách nào triệt để xóa đi tiểu tử này linh hồn ấn ký, xem ra ta ở trong hỗn độn ngủ say nhiều năm như vậy, thực lực biến mất không ít. Nhìn qua trước mắt phương thiên địa này, nó khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, âm thanh như cú đêm chói tai khó nghe, La Hầu lão đại, không biết ta lần này trước thời hạn tỉnh lại, có thể hay không để cho ngươi cảm thấy vui mừng. Đang lúc nói chuyện, Đoan Mục Hy nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn nơi xa chân trời, trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, khặc khặc. Lại có thu săn đưa tới cửa. Không lâu sau đó, mấy đạo độn quang khí thế hung hăng từ trên trời giáng xuống, thấy rõ tình cảnh trước mắt về sau, những tu sĩ này lướt nhau, sắc mặt mang theo nồng đậm vẻ tham lam. Tiểu tử thối. Cầm đầu tu sĩ hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra, ngoan ngoãn đem vừa rồi rơi xuống bảo vật giao ra, lão tử nếu là tâm tình tốt lời nói không chừng sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Luôn ngữ thời khắc, không có chút nào đem Đoan Mục Hy cái này chỉ là chút cơ cảnh lực kê để vào mắt. Nghe nói như thế, Đoan Mục Hy nhếch miệng cười một tiếng, thâm trầm hồi đáp, các ngươi muốn bảo bối liền tại trên người ta, mau tới đây cầm nha. Đặt chỗ này giả thần giả quỷ đúng không? Lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Bên kia, Đại Càn hoàng cung, một gian xa hoa lãng phí lịch sự tao nhã trong ngự thư phòng. Cái gì? Thái tổ chuyển thế? Nghe đến bọn thuộc hạ thất kinh bẩm báo, Đại Càn nhân hoàng Hiên Viên Thái toàn thân run lên, trong tay ngự bút ứng thanh mà đức, phát ra một tiếng răng rắc giòn vang. Ngậm bức một hồi lâu, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lúc này liền từ chỗ ngồi đi xuống, trầm giọng nói, Thái tổ chuyển thế chi thân hiện ở nơi nào? Chân muốn đích thân tiến đến bái kiến. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Không đợi nhân hoàng nói xong, liền bị cái nào đó thần tử gắt gao ngăn lại, tận tình khuyên đủ nói, Thái tổ lão nhân gia ông ta vừa mới hạ chỉ, không cho phép hoàng triều trên dưới bất luận kẻ nào quấy rầy, ngài nếu là đi, chẳng phải là công nhiên chống lại Thái tổ ý chỉ. Nghe vậy, Hiên Viên Thái thần sắc đọc lại, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại tâm tình kích động, đàng hoàng ngồi về ngự tọa, sắc mặt nhiều lần biến hóa, vừa rồi một lần nữa mở miệng hỏi, cái kia, bây giờ nên làm gì? Nếu là hoàng tổ chuyển thế chi thân thờ ơ lãnh đạm, chẳng phải là lộ ra chấm bất hiếu? Đối mặt nhiệm vụ này, một vị nào đó tâm tư linh hoạt đại thần cất bước ra khỏi hàng, thận trọng cho ra phương án, bệ hạ, tất nhiên Thái tổ không thích bị quấy rầy, không bằng chúng ta trước điều động một vị cường giả đỉnh cao tiến về tại Thái tổ bên cạnh trong bóng tối theo hầu, nhất thiết phải cam đoan lão nhân gia ông ta tuyệt đối an toàn, sau đó lại chậm chậm lưu toan. Chương 881, Hoàng triều đệ nhất nữ chiến thần. Chương 881, Hoàng triều đệ nhất nữ chiến thần. Nghe đến đề nghị này, Hiên Viên Thái hơi chút suy tư, liền cảm giác nói có lý, lúc này liền gật đầu nói, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Đối với Hiên Viên Thái đến nói, hoàng tổ chuyển thế xuất hiện tại Hóa Long thành thông tin thực sự là quá mức ly kỳ, một chốc để hắn rất khó tiêu hóa chuyện này mang đến xung kích cùng rung động. Cứ việc đủ loại dấu hiệu toàn bộ đều biểu lộ rõ ràng, cái kia tên là Trần Cận Nam thần bí tán tu rất có thể chính là không thể giả được Thái tổ chuyển thế chi thân, nhưng Hiên Viên Thái vẫn cứ không cách nào triệt để tin tưởng sự tình là thật. Dưới loại tình huống này, tiến hành một chút thăm dò liền lộ ra vô cùng cần thiết. Đương nhiên, thử quá trình nhất định muốn vạn phần cẩn thận, quyết không thể làm cho đối phương sinh ra bất luận cái gì phản cảm, nếu không liền hắn người này hoàng đô muốn ăn không được ôm lấy đi. Tất nhiên vị lao tổ tông kia không cho phép hoàng triều phương diện quấy rầy, nhưng đánh lấy bảo vệ hoàng tổ cơ hiệu, phái một người trong bóng tối hộ vệ được đi. Liền xem như bị phát hiện, cũng có thể giải thích vì hậu bối bọn họ một mảnh hiếu tâm, tin tưởng lao tổ tông không gặp qua tại trách móc. Càng quan trọng hơn là, tại hộ vệ quá trình bên trong, hoàn toàn có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát Trần Cận Nam nhất cử nhất động, từ đó xác nhận đối phương có phải là thật hay không chính thái tổ chuyển thế. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Thái Không độ sâu hít vào một hơi, ánh mắt quét về phía đứng hầu tại dưới bậc thềm ngọc của thần, chậm rãi hỏi: "Chư vị ái khanh, các ngươi cho rằng có lẽ phái ai đi hoàng tổ nơi đó hầu hạ?" Nghe vậy, vừa rồi cho ra đề nghị này, áo tím trọng thần cấp tốc ra khỏi hàng, rất cung kính hồi đáp: "Lao thần cho rằng, vì biểu đạt đối thái tổ kính ý, nhất định phải điều động hoàng triều tối cường chiến tướng tiến về hộ vệ bên người, lấy bảo đảm lão nhân gia ông ta an toàn." Lời vừa nói ra, xung quanh quần thần đều là mặt lộ vẻ tán đồng, nhộn nhịp phụ hòa nói: "Đây là lao luyện thành thục chi ngôn, thần tán thành." Nô tư đồ lời nói rất đúng, thần không dị nghị. Mặc dù thái tổ lão nhân gia ông ta trải qua chuyển thế, nhưng trên thân vẫn như cũ có người nói hoàng khí gia trì, bình thường chân tiên tại trước mặt bất quá là gà đất chó sành, không phải là tuyệt thế thần tướng, không đủ để hộ vệ thái tổ. Thấy tình cảnh này, Hiên Viên Thái đôi mắt nhắm lại, trong lòng đã làm ra quyết đoán, ngựa khí ngưng tụ chấm phân phó nói: "Truyền chấm ý chỉ, để hạ tướng quân tới gặp chấm." "Tuân chỉ." Dưới bậc thềm ngọc phương, cấp tốc có phụ trách chuyển triệu thái giám nghiêm nghị lĩnh mệnh, chợt hóa thành một vệt lưu quang bay ra cửa điện. Không lâu sau đó, cửa điện bên ngoài liền truyền đến một trận giáp trụ âm vang tiếng bước chân, ngay sau đó, ngoài cửa liền vang lên một đạo cao to gọi tên: "Võ Tiên Hầu, Vũ Lâm vệ đại tướng quân hạ lệnh quân phụng chiếu yết kiến." Hiên Viên Thái nhíu mày, nhàn nhạt phun ra một chữ: "Tuyên." Tiếng nói vừa ra, liền thấy một tên thân mặc linh giáp, ngọc kê buộc tóc tuổi trẻ nữ tướng nhanh chân mà vào, đối với ngự tọa thượng nhân hoàng quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói: "Mặt tướng hạ lệnh quân, tham kiến bệ hạ." Nữ tử thoạt nhìn ước chừng 2 tuổi hứa dáng dấp, môi hồng răng trắng, dáng người hiểu điệu, ngũ quan dung mạo đều là tú mỹ tuyệt luân, không thể bắt bẻ, không chút nào không hiện mềm mại đáng yêu, ngược lại mơ hồ cho người một loại băng lãnh sơ sát tiêu điều cảm giác. Mặc dù nàng lúc này phong mang thu lại tận, khoanh tay quỳ xuống đất, vẫn như cũ để trong điện quần thần nhịn không được hãi hùng kết vía, phảng phất tại đối mặt một cái sắc bén lăng liệt tuyệt thế hung binh. Chỉ vì vị này nhìn qua nũng nịu tuổi trẻ nữ tướng, nhưng là đại càn hoàng triều thành lập đến nay, một vị duy nhất lấy nữ tử thân chiến công phong hầu, lên làm Vũ Lâm vệ đại tướng quân hoàng triều trận chiến đầu tiên thần, hạ lệnh quân. Mặc dù hạ lệnh quân hiện nay chỉ là chân tiên đỉnh phong, nhưng chết ở trong tay nàng kìm tiên cảnh tà ma một cái tay đều đến không hết, quá khứ chiến tích mạnh đến không hợp thói thường. Nữ nhân này chính là loại kia trời sinh là chiến đấu mà thành tuyệt thế yêu nghiệt. Càng quan trọng hơn là, nàng xem như gần tạ tử thái sư hạ cắt chi nữ, từ nhỏ liền nhận đến đương kim nhân hoàng Hiên Viên Thái dốc lòng bồi dưỡng, đối hoàng triều trung thành tuyệt đối, cả nhà trung liệt, có thể nói là hộ vệ thái tổ nhân tuyển tốt nhất. Hiên Viên Thái nhìn chăm chú lên dưới thềm khí khái hào hùng bộ phát nữ tướng, chậm rãi nói ra: "Chấm muốn mệnh ngươi tại thái tổ chuyển thế người bên cạnh xung làm hộ vệ, trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không không cho phép làm cho đối phương phát giác được ngươi tồn tại, ngươi có thể nguyện đi." Nghe nói như thế, hạ lệnh quân đôi mắt đẹp ngưng lại, không chút do dự trầm giọng đáp: "Mặt tướng nguyện đi, thề sống chết không có nhục sứ mệnh." "Tốt." Hiên Viên Thái hài lòng cười một tiếng, đích thân đi xuống bậc thang, đem hạ lệnh quân đỡ lên, nghiêm mặt bàn giao nói: "Việc này quan hệ trọng đại, nhất thiết phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng." Cùng lúc đó, Hóa Long Thành, đợi đến trận này chú định đem vinh động thiên hạ đính hôn nghi thức qua loa kết thúc, Tề Nguyên thực sự là chịu không được tùy theo mà đến các loại hùa theo lấy lòng, tùy tiện qua loa vài câu tìm cái cớ bỏ trốn mất dạng, lách mình chạy tới ngoài thành. Bất quá bởi vì có việc trong người, hắn cũng không có đi xa, mà là dựa theo cùng nào đó Phật tử ước định, trước thời hạn đi tới một chỗ vắng vẻ rừng cây, kiên nhẫn chờ đợi đối phương đến nơi hẹn. Bên kia, không định tự nhiên không dám để cho nào đó đại cản thái tổ chuyển thế chi thân đợi lâu, không bao lâu xuất hiện ở Tề Nguyên trước mặt, sau lưng nên mang theo quyết tâm xuất ra thất hoàng tử Hiên Biên Hạo. Nhìn thấy hòa thượng đầu chọc trước mắt, Tề Nguyên cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói: "Không định Phật tử, Trần Mỗ lần này tùy tiện mời, chỉ muốn là hỏi một vấn đề, không biết Phật tử có thể không tiếp giải thích nghi hoặc." Nghe nói như thế, Không Định đầu tiên là sức sở, chợt hai tay chắp lại, đầy mặt ôn hòa nói: "Trần thí chủ mời nói, chỉ cần tiểu tăng đủ khả năng, chắc chắn biết gì nói đấy." Lúc này, hắn đối người nào đó thân phận sớm đã tin tưởng không nghi ngờ, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Dù sao đối với Phật môn đến nói, phàm là còn muốn tại đại cản phạm vi bên trong lăn lộn tiếp, liền tuyệt đối không thể đắc tội vị này đại cản thái tổ. Mặt khác, nếu là nhờ vào đó có thể cùng đại cản thái tổ chuyển thế chi thân kết thiện duyên, quả thực chính là kiện cầu còn không được đại hảo sự. Rất tốt. Tế Nguyên điểm một cái, mà phía sau sắc nghiêm một chút, ngựa khí trịnh trọng nói: "Một người bằng hưu của ta không cẩn thận thu nạp một cỗ tín ngưỡng chi lực, lại không có biện pháp tiếp nhận tín ngưỡng chi lực bên trong ẩn chứa tâm tình tiêu cực, thay đổi đến tư duy hỗn loạn, thần trí không rõ. Mỗi khi phát tác thời điểm thường phục như điên dại, lục thân không nhận, không biết Phật tử có hay không hóa giải chi pháp." Nói xong những này, ánh mắt của hắn mong đợi nhìn hướng Không Định, hy vọng đối phương có thể đưa ra một phần có giá trị phương án giải quyết. Trên thực tế, Phật môn đồng dạng coi là thao túng tín ngưỡng chi lực trong tay hành ra. Từ Vũ Diệu Chân trong miệng, Tề Nguyên hiểu được trừ thần minh bên ngoài, Phật môn rất nhiều Bồ Tát Phật Đà đồng dạng cần thu thập tín ngưỡng chi lực, dùng để ngưng tụ kim thân pháp tướng. Mà còn so với thần minh thuộc tính đặc biệt, đệ tử Phật môn càng gần sát tại phổ thông tu sĩ, cung cấp xử lý phương pháp thường thường càng thêm có đủ có thể thao tác tính. Tín ngưỡng chi lực. Quả nhiên, nghe đến Tề Nguyên miêu tả, Không Định hơi kinh hãi, lộ ra một tia vẻ suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm một lát sau, hắn mới mở miệng giải thích nói, "Trần thí chủ, cái gọi là tín ngưỡng chi lực, kỳ thật chính là thế gian sinh linh sinh ra niệm lực, cái này cũng liền mang ý nghĩa, tín ngưỡng chi lực thường thường quỷ quyệt khó dò, hỗn tạp không chịu nổi. Nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ cần dính lên một điểm, liền có thể bị tín ngưỡng chi lực bên trong không sạch sẽ tạm niệm ảnh hưởng, nhẹ thì tư duy rối loạn, tâm trạng khó bình, nặng thì thần hồn chôn bụi, biến thành niệm lực khôi lỗi." Nói đến đây, hắn mới dừng một chút, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Tiếp tục nói, "Căn cứ Trần thí chủ thuyết pháp, ngài bị bằng hữu kia tình huống đã vô cùng nguy hiểm, muốn cứu chữa, nhất định phải mau chóng loại bỏ cố kia tín ngưỡng chi lực bên trong mặt trái năng lượng. Theo bần tăng biết, thế gian chỉ có một loại đồ vật có khả năng làm đến điểm này, vậy liền công đức." "Công đức?" Nghe đến câu trả lời này, Thế Nguyên tinh thần chấn động, nhịn không được hỏi tới, "Không định Phật tử, không biết từ nơi nào mới có thể được đến công đức?" Chương 882, gặp chuyện nhi đó là thật lên a. Chương 882, gặp chuyện nhi đó là thật lên a. Đối mặt người nào đó hỏi thăm, Không Định cũng không che giấu, nghiêm mặt hồi đáp, "Công đức cũng không phải là chủ động tu luyện đến tới, mà là do trời nói ban cho, muốn thu hoạch công đức, nhất định phải nhiều tích thiện công." Thuận Tiên kính nói, "Chỉ có thu hoạch được thiên đạo tán thành, thượng thiên mới sẽ hạ xuống công đức lực lượng, trợ giúp tu sĩ tăng lên khí vận mệnh cách, tẩy đi các loại nhân quả nghiệp chướng." Nghe đến Không Định giải thích, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, trong lòng đối trong truyền thuyết công đức lực lượng đã có hiểu biết. Cái gọi là công đức, kỳ thật chính là thiên đạo cho tu sĩ ban phát đặc thù khen thưởng. Đơn giản mà nói, chính là của ngươi hành động thu được thượng thiên thích cùng tán thành, thượng thiên liền sẽ khen thưởng một ít công đức lực lượng, lấy tư cổ vũ. Càng quan trọng hơn là, cứ việc Không Định giải thích mười phần mịt mờ, nhưng hắn hay là nghe ra trong lời nói của đối phương một số nói bóng gió. Đó chính là công đức loại vật này thuộc về thượng thiên ban ân, có cho hay không đều xem thiên ý, căn bản là không có biện pháp chủ động thu hoạch. Cái này cũng mang ý nghĩa, có thể nhận đến thượng thiên công nhận địa công, cùng thế tục quan niệm bên trong làm người tốt chuyện tốt hoàn toàn là hai khái niệm. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Cũng không phải là nói chỉ cần người nào đó ngày đi một thiện, giúp người làm niềm vui, hoặc là cứu người tính mệnh liền có thể được đến công đức, mà là nhất định phải phù hợp thiên đạo sở thiết định tiêu chuẩn. Tế Nguyên trước đây không lâu còn đem Hóa Long Thành bên trong trăm vạn sinh linh từ đổ thành trong nguy cấp giải cứu ra, thậm chí còn từng cứu vớt hậu thế nhân tộc tại thủy hỏa, nhưng xưa nay không có từng thu được cho dù một tia công đức, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Cùng trong truyền thuyết thiên khiển một dạng, bị thiên khiển người thường thường cũng không phải là bởi vì tàn sát chúng sinh, mà là bởi vì làm trái ngày cương, nhiễu loạn thiên đạo vận chuyển. Nếu như nói công đức cùng trời khiển là cán cân hai đầu, nghĩ như vậy muốn thu hoạch công đức, độ khó cùng dẫn tới thiên khiển không sai biệt lắm, cũng chính là nhất định phải làm ra có lợi cho thiên đạo vận chuyển sự tình. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên lập tức mặt lộ vẻ khó xử, không nhịn được có chút nhức đầu. Chắc không được công đức lực lượng từ trước đến nay bị cho rằng tiên Phật chuyên môn, trừ đám kia càng tiếp cận thiên đạo bản nguyên đại năng bên ngoài bình thường tu sĩ muốn có được quả thực khó như lên trời. Đúng rồi, anh em còn có Thương Thành. Một hồi lâu xoắn xuýt sau đó, Tề Nguyên đột nhiên trong lòng hơi động, vội vàng mở ra hệ thống Thương Thành, thật đúng là từ bên trong tìm tới chính mình muốn công đức lực lượng. Nhìn qua công đức lực lượng cái kia xông phá chân trời giá bán, hắn nhịn không được hung hăng hút một hơi khí lạnh. Khá lắm, chọn vẹn 50 vạn nghịch tập điểm tích lũy, mới có thể hối đoái ra một sợi tiên thiên công đức lực lượng, cầu hệ thống thật đúng là mẹ nó dám chào giá. Cũng không phải là không nỡ hoa, mà là hắn hiện tại căn bản liền lấy không ra nhiều như thế nghịch tập điểm tích lũy, liền một sợi công đức lực lượng cũng mua không nổi. Dù sao chỉ là dùng để mua sắm nhân đạo hoàng khí, liền hao phí dòng giá 8 vạn nghịch tập điểm tích lũy. Lại thêm đốn ngộ công năng thăng cấp về sau, mỗi lần ngộ đạo đều cần hao phí đại lượng nghịch tập điểm tích lũy, xem như là cái dùng tiền nhà giàu. Hắn tại Di Thất Chi địa phí thời gian 15 năm thời gian, trong đó không ít mở ra ngộ đạo, trên người nghịch tập điểm tích lũy đã sớm thấy đáy. Đang lúc Tề Nguyên âm thầm phát sầu thời điểm, một bên Không Định đột nhiên khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, "A Di Đà Phật, Trần thí chủ không cần quá mức sầu lo, tiểu tăng sắp tiến về Phật môn tổ đỉnh Đại Lôi Âm tự, nơi đó có một phương bát bảo công đức chỉ, có tầm bổ văn vật, ngưng tụ công đức hiệu quả. Đến lúc đó tiểu tăng tự sẽ báo cáo Phật tổ, là thí chủ đòi hỏi mấy giọt bát bảo công đức chỉ bên trong ao nước, chỉ cần ngài bạn bè uống vào công đức chỉ nước, có thể quét qua bệnh nặng kéo dài, chuyển nguy thành an." Nghe đến tiên này hứa hẹn, Tề Nguyên lập tức hết sức vui mừng, liên tục không ngừng chắp tay cảm ơn, "Đã như vậy, vậy liền đa tạ Phật tử." Không thể không thừa nhận, trước mắt hòa thượng này mặc dù nhìn qua miệng đầy A Di Đà Phật, một bộ tiểu thần côn bộ dạng, gặp chuyện đó là thật lên a. Tại Đại Lôi Âm tự, vận dụng bát bảo công đức chỉ thậm chí muốn quấy rầy Phật tổ, suy nghĩ một chút liền có thể biết cái đồ chơi này tại Phật môn hàm kim lượng. Đương nhiên, Tề Nguyên trong lòng hết sức rõ ràng, đối phương sở dĩ biểu hiện như vậy mặt mũi hiền lành, đều là bởi vì trên đầu của hắn mang một cái đại càn thái tổ chuyển thế quan hoàn. Phật môn cũng không phải là mở thiện đường, nếu như không phải là vì giao hảo đại càn triều đại đỉnh, làm sao có thể đem chân quý như thế đồ vật cống hiến ra tới? Bất quá những này cũng là không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần biết Phật môn có thể giúp một tay là được rồi, chỉ cần có thể đem Tần Lăng Tuyết cứu trở về, hắn cũng không ngại cho các hòa thượng ghi lại một phần ân tình. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên lập tức liền quyết định đi theo Không Định cùng nhau tiến về Đại Lôi Âm tự, mau chóng đem công đức chỉ nước nắm bắt tới tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Trần thí chủ không cần phải khách khí, ngã Phật từ bi, lấy duyên từ hát về độ chúng sinh. Không Định bật cười lớn, trên mặt mang phong khinh vân đạm ôn hòa đủ cười, nhìn qua một phái cao nhân phong phạm. Bất quá trước khi đến Đại Lôi Âm tự phía trước, tiểu tăng còn có một chuyện muốn làm, còn mời Trần thí chủ cùng thất hoàng tử tại cái này chờ một lát. Không Định đương nhiên không có quên, chính mình phụ trách vận chuyển bồ đề thụ nhánh còn tại trên thân Đoan Mục Hy đâu, bây giờ Hóa Long Thành nguy cơ đã hết thể đều kết thúc, đương nhiên phải nhanh một chút đem bồ đề thụ nhánh thu hồi lại. Bây giờ cách Đoan Mục Hy rời đi bất quá một ngày công phu, lấy trúc cơ tu sĩ cấp trình, đối phương nhiều nhất đi vài ngàn dặm đường trình, đối với hắn cái này kim thân cảnh Phật tu đến nói, nửa nén hương công phu liền có thể chạy cái vừa đi vừa về. Ngay tại lúc sau một khắc, nguyên bản lòng tin tràn đầy không định đống nhiên thần sắc gặp lại, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, hóa thành nồng đậm kiếp sợ, còn có một tia không ức chế được sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng tại trên túi chứa vật bày ra ấn ký, hiện tại thế mà không cảm giác được ấn ký tồn tại. Gặp không định một bộ như bị sét đánh bộ dạng, Tề Nguyên cũng đi theo trong lòng căng thẳng, mở miệng hỏi, "Phật tử, chẳng lẽ ngươi bên này xảy ra điều gì ngoài ý muốn?" Hắn còn trông chờ đối phương mang chính mình đi Đại Lôi Âm tự, tự nhiên không hy vọng ngay tại lúc này phức tạp. Giờ phút này, không định rốt cuộc duy trì không được cao tăng phong phạm, cả người sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, nội tâm bối rối tới cực điểm. Nghe đến tra hỏi, không định mới đột nhiên kịp phản ứng, biểu lộ cấp thiết lôi kéo Tề Nguyên nói ra, "Trần thí chủ, tiểu tăng có một kiện đại sự cần nhờ, mời ngài nhất thiết phải không muốn chối từ." Cứ việc trong lòng sốt ruột bất phần, nhưng hắn còn duy trì lấy lý trí cơ bản nhất, rõ ràng chính mình hiện tại hoàn toàn mất đi đối Đoan Mục Hy định vị, không mục đích gì tìm kiếm không khác mò kim đáy biển. Bồ đề thụ nhánh đối Phật môn đến nói ý nghĩa phi phàm, vạn nhất trong tay hắn rơi mất, sai lầm nhưng lớn lắm. Muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới Đoan Mục Hy vết tích, chỉ có thể dựa vào Đại Càn Hoàng Triều lực lượng. Dưới loại tình huống này, thế nguyên vị này Đại Càn Thái Tổ chuyển thế chi thần, đã thành không định trước mắt duy nhất cây cỏ cứu mạng. Chương 883, không hổ là Đại Càn Thái Tổ, quả nhiên đáng tin cậy. Chương 883, không hổ là Đại Càn Thái Tổ, quả nhiên đáng tin cậy. Trùng hợp như vậy. Không lâu sau đó, từ không định trong miệng nghe đến tiền căn hậu quả, Tề Nguyên lập tức mặt lộ cổ quái, trong lòng không khỏi sinh ra một loại thế giới thật nhỏ cảm giác. Không nghĩ tới sự tình quanh đi còn lại vẫn là rơi xuống vị kia tiên đế phân thân nơi đó. Không biết có phải hay không là đối phương nhân vật chính khí vận có tác dụng, để không định vị này thông minh một đời Phật tử quỷ thần xui khiến đem Phật môn trí bảo đặt ở trên thân Đoan Mục Hy, chuẩn bị đến cái ám độ trần đường, kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn. Cứ việc không định cũng không có lộ ra quá nhiều, nhưng chỉ từ cái này tiểu hòa thượng nhanh khóc lên vẻ mặt, Tề Nguyên liền có thể mơ hồ cảm nhận được, Phật môn lần này rất đồ vật tuyệt đối không thể coi thường. Đương nhiên, hắn cũng không phải thường rõ ràng không định hướng mình xin giúp đỡ mục đích, hiển nhiên là tính toán dựa vào Đại Càn Triều đại đình lực lượng, hỗ trợ đem mang theo bảo lẫn trốn Đoan Mục Hy tìm ra. Bất quá Tề Nguyên đoán chừng lấy Đoan Mục Hy bản lĩnh, căn bản là làm không được xóa đi không định gia tăng trên túi chứa vật ấn ký, sở dĩ sẽ vô cớ mất liên lạc, tỷ lệ lớn là xảy ra ngoài ý muốn. Liên tại hắn như có điều suy nghĩ thời điểm, Nguyên Bản đứng ở một bên giữa im lặng, Hiên Viên Hạo đột nhiên đi tới, đầy mặt mê man mở miệng tự thuật nói, "Hoàng tổ, không định đại sư, liền tại trước đây không lâu, bên tai ta đột nhiên vang lên một đoạn thanh âm kỳ quái, tựa hồ là nói Hắc Liên đã trước thời hạn từ trong hỗn độn thức tỉnh, lập tức liền sẽ tới cùng ta tụ lại." Đang lúc nói chuyện, nét mặt của hắn vẫn mang theo vài phần kinh ngạc, hiển nhiên đối vừa mới phát sinh sự tình cảm thấy khó có thể lý giải được. Tựa hồ sợ hãi hai người không tin, Hiên Viên Hạo hít một hơi thật sâu, giống như lúc mô phỏng theo lên trước đây xuất hiện bên tai âm thanh kia, cuối cùng phun ra liên tiếp huyền ảo tối nghĩa nói nhỏ. Nghe vậy, Tề Nguyên đầu tiên là sửng sở, chợt cấp tốc đoán được một ít chân tướng. Hiên Viên Hạo rõ ràng cùng sắp mở màn Hồng Hoang đại kiếp có quan hệ, thậm chí rất có thể là nhiễu loạn thế gian 3000 hỗn độn ma thần một trong. Điểm này, từ trên người hắn phối hợp đồ vật La Hầu Châu liền có thể nhìn ra manh quẻ. Bây giờ vị này thất hoàng tử tại tự kỷ bức bách bên dưới phục dụng thanh tâm quả dục đan, tạm thời chế trụ trong cơ thể ma tính, biến thành một cái vô dục vô cầu nhân nghĩa chi sĩ, đều nhân nghĩa đến muốn xuất ra trình độ. Mà Hiên Viên Hạo sở dĩ nghe đến mấy cái này quỷ dị lời nói, đoán chừng là cái nào đó hỗn độn ma thần đã giáng lâm thế gian, ngay tại tính toán liên hệ hắn cái này đồng bọn. Nghĩ tới đây, Thế Nguyên không khỏi giật mình trong lòng, lập tức liền bỏ đi tìm căn nguyên vấn đề suy nghĩ. Hỗn độn ma thần, đây chính là tiên đế đều đau đầu không gì sánh được tồn tại, trực tiếp đưa đến về sau hồng hoang vỡ vụn, tử thương vô số, còn sống sót sinh linh chẳng không còn một. Càng kinh khủng chính là, trận này đại kiếp làm cho như mặt trời ban trưa Đại Càn Hoàng Triều triệt để sụp đổ, trở thành bụi bặm lịch sử, nguyên bản hồng hoang đại địa biến thành từng cái lớn nhỏ không đều thế giới mảnh vỡ, trong đó liền bao gồm hắn hậu thế vị trí Vân Mông đại thế giới. Cho dù hiện tại hỗn độn ma thần vừa vặn tỉnh lại, lực lượng còn kém rất rất xa thời kỳ toàn thịnh, vẫn như cũng không phải hắn có thể đối phó, tùy tiện dính líu quả thực chính là tự tìm cái chết. Mà còn hỗn độn ma thần tuân theo giữa thiên địa không sạch sẽ lệ khí mà sinh, gần như bất tử bất diệt, cho dù phí hết sức thiên tân vạn khổ đem nó chu diệt, qua không được bao lâu nhân gia liền có thể từ trong hỗn độn phục sinh, nói không chừng sẽ còn so trước đó càng mạnh, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì. Bên kia, không định đầy trong đầu đều là tìm về rơi mất bồ đề thụ nhánh, đối Hiên Viên Hạo lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cho là đối phương lỗ tai xuất hiện nghe nhầm. Bất quá trở ngại Đại Càn Thái Tổ mặt mũi, không định còn vẫn là nhẫn mại tính tình cho Hiên Viên Hạo kiểm tra một chút lỗ tai. Xác nhận không có vấn đề về sau, hắn liền tính toán để Hiên Viên Hạo chức về Hóa Long Thành chờ lấy chờ đến bồ đề thụ nhánh sự tình giải quyết, lại tới tiếp vị này thất hoàng tử đi Phật môn quy y. Bất quá tại Hiên Viên Hạo thành tâm thành ý khẩn cầu bên dưới, không định cuối cùng vẫn là đổi chủ ý, giao cho đối phương một tấm tiến về Đại Phạn Không Tự bản đồ, còn có một cái Phật tử tín vật, để chính mình đi Đại Phạn Không Tự xuất ra. Đối với cái này, xem như trưởng bối Tề Nguyên tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nếu như Phật môn thật có thể đem Hiên Viên Hạo tiểu tử này triệt để cảm hóa, cũng coi là biến tướng suy yếu hỗn độn ma thần trận doanh, có thể nói là công đức vô lượng. Đưa đi một lòng hướng Phật Hiên Viên Hạo, không định liền tu lại thần sắc, ngựa khí ngưng trọng nói với Tề Nguyên, "Trần thí chủ, mời ngài nhất thiết phải thay tiểu tăng thông báo quan phủ, mau chóng tìm tới Đoan Mục Hy hạ lạc, sau khi chuyện thành công, ta Phật môn chắc chắn có đại lễ dâng lên." Đại sư không cần khách khí như thế. Tề Nguyên cười nhạt một tiếng, chợt đã tính trước nói, không cần quấy rầy quan phủ, Trần Mỗ cũng có biện pháp đem Đoan Mục Hy tìm ra. Nói xong, tâm hắn niệm khẽ động, đem kim bảo từ Đông Hoa Châu bên trong truyền tống đi ra. Không gian linh bảo. Thấy cảnh này, Không Định biểu lộ khẽ biến, bất quá hắn cũng không có quá mức ngạc nhiên. Dù sao nam nhân ở trước mắt thân là đại càn thái tổ chuyển thế chi thần, tùy thân mang mấy món bảo vật quý giá thực sự là không thể bình thường hơn được. Duy nhất để Không Định cảm thấy giật mình, là hắn nhận ra cách đó không xa khỉ nhỏ lại là từng theo Đoan Mục Hy như hình với bóng cái kia thu sủng. Giờ phút này, kim bảo chính một tay cầm một quả chuối tiêu, ăn vui mừng hớn hở. Phát hiện mình bị truyền tống sau khi đi ra, nó lập tức liền hướng về Tề Nguyên nhe răng niết miệng, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn. Vì buộc lại vạn tượng linh lung tháp, Tề Nguyên chuyên môn tại linh bảo trong không gian trồng một mảng lớn chuối tiêu cây, đối khỉ nhỏ đến nói nơi đó tựa như là thiên đường một dạng, tự nhiên không muốn đi ra. Ngay tại lúc sau một khắc, kim bảo phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên thân thể run lên, trong tay chuối tiêu lập tức liền không thơm, bị nó không chút do dự ném tới trên mặt đất. Chi chi chi, kim bảo cực độ nôn nóng chạy đến Tề Nguyên trước mặt, dùng sức kéo lôi kéo ống quần của hắn, hướng về một phương hướng nào đó liều mạng qua tay, tức giận nước mắt đều nhanh biểu đi ra. Thấy thế, Tề Nguyên trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, đối với đầy mặt kinh ngạc Không Định nói một chút nói, đi thôi, chỉ cần đi theo tiểu gia hỏa này, liền có thể tìm tới ngươi muốn tìm người. A Di Đà Phật. Nghe nói như thế, Không Định ánh mắt sáng lên, liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, vậy làm phiền Trần thí chủ. Đối với cái này, Không Định chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảm thán một phen, không hổ là đại càn thái tổ, quả nhiên đáng tin cậy. Chính mình còn mộng đây, nhân gia liền đã lấy ra tốt nhất phương án giải quyết, hiệu suất này quá mẹ nó nhiều. Đó lấy, hai người liền mở rộng thân hình, tại kim bảo dẫn đầu xuống hướng một cái phương hướng thần tốc tìm kiếm đi qua. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm cái nào đó bên trong môn phái nhỏ, nguyên bản an nhàn bình tĩnh, non xanh nước biết tiên sơn động phủ đã biến thành một mảnh khủng bố địa ngục. Dầm dạp chằng chịt màu đen sợi tơ đem phương viên trăm dặm hư không cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, những này quỷ quệt không gì sánh được dây nhỏ xuyên qua từng cỗ tia hình dáng thê thảm thi thể, cuối cùng tập hợp tại một đóa màu đen hoa sen bên trên. Trải qua hơn bạn vô tội sinh linh tầm bổ, đóa này hắc liên càng thêm thâm thủy u ám, ma tính mười phần. Hắc liên trung tâm, ngồi ngay thẳng một đạo trên người mặc áo vải thiếu niên thân ảnh, một thân sắc mặt tảm đạm, hai mắt bên trong nhưng là đen kịt một màu. Toàn thân trên dưới lộ ra một tia làm người sợ hãi đáng sợ tà khí. Mãi đến đem tất cả máu của người chết thịt tinh hoa tất cả thôn phệ, thiếu niên mới hài lòng liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, khóe miệng có chút câu lên, đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, trước mắt hư không liền đột nhiên tách ra, lộ ra một đầu kỳ quái vết nước không gian. Ngay sau đó, đóa này hoa sen ngay tiếp theo thiếu niên liền hóa thành một đạo u mang, đâm đầu thẳng vào vết nước không gian bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Không lâu sau đó, xa xa mây mù một trận sôi trào, từ trong bay ra hai đạo tốc độ cực nhanh đột quang. Sau một khắc, đội quang thu lại, lộ ra Tề Nguyên cùng Không Định Phật tử thân ảnh. Nhìn qua trước mắt mãnh liệt cảnh tượng, hai người không hẹn mà cùng lấy làm kinh hãi, đứng tại Tề Nguyên trên bả vai kim bảo cũng thấp thỏm lo âu rụt cổ một cái, tựa như cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Phát giác được không khí bên trong cố kiêng ngưng tụ không tan âm tà khí hơi thở, Tề Nguyên không khỏi nhíu mắt, trong lòng mơ hồ nổi lên một ý nghĩ, Đoan Mục Hy mất tích sự tình, tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mẹ nó, Đường Đường Tiên Đế phân thân, vừa ra cửa vẫn chưa tới 2 ngày, liền trêu chọc đến một tôn kinh khủng như vậy tà ma, vận khí này khó tránh cũng quá kém một chút a. Chương 884, ngươi để ta đem nó diệt. Chương 884, ngươi để ta đem nó diệt. Là ma khí. Không Định lông mày níu chặt, sắc mặt ngưng trọng nhìn lướt qua xung quanh tận thế cảnh tượng, trầm giọng giải thích nói, cái này Phi Vũ Tông mặc dù chỉ là trong đó môn phái nhỏ, lại truyền thừa mấy trăm năm, trong môn có một vị tán tiên cảnh lão tổ tọa chấn, nội tình không tầm thường. Ma đầu kia lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem Phi Vũ Tông diệt môn, có thể thấy được thực lực tuyệt không cho phép khinh thường. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại không thế nào sợ, bởi vì đi theo bên cạnh mình có thể là Đường Đường đại càn thái tổ, suy nghĩ một chút liền vô cùng có cảm giác an toàn. Càng không cần nhắc tới vị này thái tổ chuyển thế trước đây không lâu mới đại phát thần uy, 2-3 lần liền đem thân là cựu kiếp tán tiên minh hà đạo quân chấn áp tại chỗ, đối phó chỉ là ma đầu căn bản cũng không tại lời nói bên dưới. Liền tính yêu ma lại thế nào lợi hại, luôn không khả năng so ma đạo cự phách minh hà đạo quân còn cường a. Nghĩ tới đây, Không Định lập tức cảm thấy đại định, không có chút nào hướng ngoại giới thỉnh cầu chi viện tính toán, chuẩn bị tại người nào đó dẫn đầu xuống tiếp tục phát động truy kích. Địch nhân mạnh như vậy sao? Bên kia, Tề Nguyên đương nhiên không biết trước mắt hòa thượng này coi hắn là thành không gì làm không được đại cản siêu nhân, nghe đến tiềm ẩn địch nhân như vậy rất cao, lập tức sắc mặt hơi rét, biểu lộ cũng đi theo khẩn trương lên. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hôm nay hắn sở dĩ có thể đại sát tứ phương, tại mọi người phía trước hung hăng trang một đợt lớn ít, chỉ là bởi vì từ trên thân hiên biên hạ phòng chế hoàng cực thánh thể quá mức nghịch thiên mà thôi. Bây giờ hoàng cực thánh thể đã sớm mất hiệu lực, liền thần chi hữu thủ đều ở vào làm lạnh bên trong, thật đánh nhau, hắn nhiều nhất cũng liền có thể cung cấp thấp tán tiên có đến có về, còn phải dựa vào nhà mình đạo lữ Vu Diệu chân phá diệt thần quang. Nếu bàn về chân chính mạnh thực lực, hắn cái này hợp đạo định phong nhiều nhất cũng liền có thể cùng đại thừa cảnh tu sĩ tách ra vào tay, đụng phải tán tiên chỉ có nước chạy trốn. Dù sao tán tiên cũng là tiên, mặc dù phần lớn là đột phá chân tiên sau khi thất bại sản vật, nhưng cũng không phải phàm tục tu sĩ có khả năng người già bị đụng. Theo định chống không lời nói, Phi Vũ trong tông có một tôn tán tiên tọa chấn, nhưng vẫn là bị diệt, chứng minh cái này ma tuyệt không phải chính mình có khả năng ngăn cản. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên giật mình trong lòng, không chút do dự lập tức bỏ đi truy kích suy nghĩ. Đối mặt một cái có thể tùy tiện hủy diệt Phi Vũ tông cường giả bí ẩn, nếu là lại đối tiếp, không chừng người nào thu thập ai đây. Liên tại hắn chuẩn bị để Không Định liên hệ Phật môn huy động người thời điểm, xung quanh sắc trời cấp tốc cảm đạm xuống, một trận âm lãnh, tà ác, hỗn độn khí tức giống như nước thủy triều lan tràn mà tới, đem ở đây hai người một khỉ một mực khóa chặt. Cảm nhận được từng tia từng sợi giống như thực chất khủng bố ma khí, Tề Nguyên lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng nổi lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Không tốt, cái kia bị diệt phi vũ tông ma đầu căn bản cũng không có đi xa, hiện tại nó lại trở về. Không đợi hắn làm ra phản ứng, liền phát hiện mình đã bị cỗ này đột nhiên bộc phát ma khí một mực áp chế, phản phất sắp bị khảm vào hổ phách sâu bọ, mọi cử động vô cùng khó khăn, lại càng không cần phải nói quay đầu đường chạy. Siêu, ma khí quần quần thời khắc, hư không lặng yên không tiếng động nứt ra một cái khe hở, từ trong chậm rãi bay ra một đóa yêu dã 10 phần màu đen hoa sen. Hoa sen trung tâm, bất ngờ ngồi ngay thẳng một vị dáng người thon gầy, khuôn mặt non nớt áo vải thiếu niên, chính là hai người trước đây muốn tìm kiếm Đoàn Mục Hy. Nhìn thấy Hắc Liên bên trên thiếu niên, đồng dạng không thể động đậy không định con người đột nhiên co lại, nhịn không được cả kinh kêu lên, không đúng, ngươi không phải Đoan Mục thí chủ, ngươi đến tột cùng là nơi nào tới tà ma? Nghe nói như thế, Đoan Mục Hy nhếch miệng cười một tiếng, tự lẩm bẩm, so với hỗn độn, này nhân gian đúng là chỗ tốt, chỉ là tùy tiện dạo chơi, liền có thể tìm tới đếm mãi không hết huyết thực. Nói xong, nó đôi mắt bên trong hắc mang lưu chuyển, khinh miệt liếc qua đột ngột đặt câu hỏi không định, tiếng nói bình thản mở miệng nói ra, ngươi tiểu tử này sắp chết đến nơi, thế mà còn quan tâm ta lai lịch, thật sự là buồn cười. Bất quá so sánh vừa rồi lão già kia, ta đối với các ngươi hai người huyết nhục cùng linh hồn phi thường hài lòng, sau khi thôn vệ, không sai biệt lắm có thể để cho ta khôi phục một phần bản thực lực. Âm thanh âm u chói tai, trộn lẫn lấy liên tiếp quỷ dị hí, tựa như là một cái bốn phía thoát hơi cũ kỹ ông bê, cho người một loại cực độ cảm giác không thoải mái. Nghe vậy, không định mí mắt của loạn, nhịn không được đối không xa xa Tề Nguyên nói ra, Trần thí chủ, Đoan Mục Hy đã bị tên ma đầu này đoạt xá, hiện nay khẳng định giữ nhiều lành ít, ngài còn đang chờ cái gì, mau ra tay đem nó giết đi. Cái gì? Cái này tà ma thoạt nhìn không thể so với Minh Hà đạo quân yếu hơn mảy may, ngươi để cho ta đem nó diệt. Nghe nói như thế, đang hai hùng khiếp vía Tề Nguyên mặt đều xanh biết, nguy hiểm thật không có phun ra một cái lao huyết. Chắc không được tại như vậy nguy cơ thời khắc, hòa thượng này vẫn như cũng là một bộ không có chuyện gì người bình tĩnh bộ dáng, nguyên lai đem anh em trở thành bắt đuổi. Mẹ nó, ta nếu là có hoàng cực thánh thể, sớm mẹ nó xuất thủ, còn cần đến chờ tới bây giờ. Bên kia, Đoan Mục Hy cũng bị giật nảy mình, một mặt kinh nghi bất định hướng Tề Nguyên nhìn sang. Cái này tiểu hòa thượng tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ người này là cái thâm tàng bất lộ cao thủ? Đón đạo này ác ý bên trong mang theo dò xét ánh mắt, Tề Nguyên ha to miệng, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, kiên trì nói ra, bằng hữu của ta không phải ý tứ này, đây đều là hiểu lầm. Trên thực tế, giữa chúng ta không oán không cừu, ta làm sao có thể đem người giết đâu? Đang lúc nói chuyện, hắn biểu lộ ngưng lại, chuẩn bị trước cho đối phương đến một cái tha thứ đại pháp. Mặc dù làm như vậy chỉ có thể bảo vệ tính mạng của mình, không định hòa thượng tỷ lệ lớn muốn lệnh, nhưng chuyện cho tới bây giờ, tử đạo hữu dù sao cũng so chết sạch yếu thắng. Nhưng làm Tề Nguyên nhìn thấy tha thứ đại pháp chào giá, cả người nháy mắt liền choáng váng. Xác nhận qua ánh mắt, là hắn trả không nổi con số. Xong đời. Đang lúc Tề Nguyên cảm thấy mất hết can đảm thời điểm, Đoan Mục Hy thì là sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại, cong lại gậy một cái, từng đạo u mang từ hắc liên bên trong bắn ra. Siêu. Mấy chục đạo u mang cuốn theo lấy khiến người hít thở không thông lực lượng bị diệt, từ bốn phương tám hướng hướng Tề Nguyên hai người vị trí đánh tới. Tựa hồ sợ hãi người nào đó thật là một cái ẩn tàng đại năng, nó vừa ra tay liền dùng toàn lực. Mắt thấy chính mình trước đây không lâu còn đắc ý không được, bây giờ lại chẳng biết tại sao lâm vào tuyệt cảnh, Tề Nguyên không khỏi một mặt khổ bức, âm thầm suy nghĩ nếu như chính mình chết tại Hồng Hoang, dùng chết thay khôi lỗi trùng sinh thời điểm sẽ truyền tống tới chỗ nào. Đúng lúc này, nguyên bản cùng hắn cùng nhau đứng thẳng bất động Kim Bảo đột nhiên khí thân chấn động, cái trán đột nhiên xuất hiện một vết quỷ dị kim sắc thủ văn. Sau một khắc, quét, kèm theo chói mắt kim quang, những công kích kia tới u mang liên đới lấy màu đen hoa sen, còn có hoa sen bên trên Đoan Mục Hy cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, phản phất từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. A, thấy cảnh này, nguyên lai tưởng rằng chính mình chết chắc, Tề Nguyên đầu tiên là sức sở, chợt hết sức vui mừng, hận không thể đem khỉ nhỏ ôm hôn vào mấy cái. Vạn tượng linh lung tháp lần này hiện linh thực sự là quá kịp thời, vừa vặn đem tôn kia đáng sợ yêu ma đóng đi vào. A Di Đà Phật, đa tạ Trần thí chủ ân cứu mạng. Lần này đã là ngài lần thứ hai cứu tiểu tăng tính mạng, thực sự là để tiểu tăng suốt đời khó quên. Liên tại Tề Nguyên trong lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, liền thấy không định hai tay chắp lại, một mặt cảm kích hướng hắn không mình hành lễ, sắc mặt lấy không ức chế được khâm phục. Quả nhiên, có đại càn thái tổ tại, cái gọi là tà ma ngoại đạo bất quá đều là chút gà đất chó sành mà thôi. Không định lặng yên suy nghĩ. Tề Nguyên,